Tại loại này áp lực cường đại phía dưới không ai dám ẩn giấu thực lực, Nhiếp Thiên cũng không ngoại lệ, hắn lập tức chắt lọc chủ trong đan điền huyền thiên chân khí, rót đến toàn thân, sau đó quát to một tiếng, phá cho ta. Theo hắn một tiếng này hét lớn, bản uốn lượn cái eo đột nhiên đi phía trước một cái, trong chớp mắt thẳng tắp, ngay sau đó một cỗ cuồng bạo huyền thiên chân khí hình thành song khí hướng bốn phía gào thét mà đi, nhất thời, cầu lại hà phía trên quần quần áp lực bị hắn nảy một cái, liền hô chi mà tán. Lúc này, không trên cầu lại hà chắc hơn nhiên, hoàn toàn bị vừa mới một màn chấn kinh, tuy nói nàng không biết này trọng tâm chi lực mạnh bao nhiêu, nhưng nàng nghe được Nhiếp Thiên cốt cách bạo vang lên thanh âm, liền liền ý thức được nếu như đổi lại là nàng, e rằng lúc này cho dù không thay đổi thành một miếng thịt bánh, cũng sẽ bị này trọng tâm chi lực gáp đến trong cốc trong hồ nước, cùng những cái kia từng chồng bạch cốt án nghỉ. Còn chờ cái gì nữa, đi lên a. Nhiếp Thiên đưa tay phải ra, mục quang quét về phía chánh sử đang khiếp sợ bên trong Trác Hân Nhiên hét quát to một tiếng. A. Trong lúc khiếp sợ Trác Hân Nhiên ổ một tiếng, đưa tay phải ra, tiếp theo bị Nhiếp Thiên một phát bắt được, tiện tay nhắc tới, Trác Hân Nhiên rõ ràng đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh. Đúng lúc này, trong hư không hiện ra một trương giống như hư giống như huyễn mặt to, này mở lớn mặt mục quang nhìn chằm chằm cầu lại hà phía trên Nhiếp Thiên, mặt lộ vẻ mỉm cười, bổn tọa đợi 16 năm, cuối cùng đợi tới nên đến từ người. Là ai? Nhiếp Thiên mơ hồ cảm giác được trên không có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn lập tức trở lên không nhìn lại, lại thấy trên không không có một bóng người, sau đó thầm nghĩ, chẳng lẽ là ảo giác? Hiện giờ Nhiếp Thiên, toàn thân huyết nhục cùng thiên địa phù hợp, chỉ cần có động tĩnh gì, đều chạy không thoát toàn thân hắn lỗ chân lông. Đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên bên cạnh Trác Hân Nhiên hỏi. A, không có việc gì. Đi thôi. Nhiếp Thiên nói xong, dắt Trác Hân Nhiên bàn tay nhỏ bé, từng bước một hướng cầu lại hà chính giữa đi đến. Thời khắc nhắc tới lòng cảnh giác, hắn biết cả tòa cầu lại hà phía trên tuyệt đối không ngừng vừa mới kia một cỗ trọng tâm chi lực, tùy thời có khả năng hội lại bạo phát một cỗ. Nhưng hắn ngàn vạn tính và tính, lại không tính đến đằng sau sắp đến nơi không phải là trọng tâm chi lực, mà là hai cỗ cường đại gió mạnh, nếu là thân thể độ cứng không đủ, lập tức liền sẽ bị gió mạnh xé thành mảnh nhỏ. Không đúng. Lúc Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên sắp đến cầu lại hà trung tâm thời điểm, làm sao sông dưới cầu đột nhiên hô một tiếng. Bộc phát ra một cỗ khổng lồ vòi rồng gió mạnh, cuốn lấy đáy cốc ngàn vạn xương trắng, hướng bọn họ gào thét mà đến. Hơn nữa cỗ này gió mạnh trong đó còn trộn lẫn ngao ngao ma quỷ kêu rên thanh âm, nghe làm cho người ta sởn tóc gáy. Nhất thời, Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên bị trước mắt một màn kinh sợ ngốc tại chỗ. Nhiếp Thiên khá tốt chút, lập tức tỉnh ngộ lại, ổn định tâm thần, chuẩn bị nên tiếp gió mạnh đến, mà giờ khắc này Trác Hân Nhiên sắc mặt trắng bệnh, không có một tia tơ máu, hoàn toàn bị này đột phát gió mạnh kinh sợ ngốc tại chỗ. Như tượng đá vẫn không nhúc nhích. Đang định gió mạnh đến nơi trong thời gian, Nhiếp Thiên kéo một phát đem Trác Hân Nhiên túm vào trong ngực, dùng toàn thân đem Trác Hân Nhiên bao bọc, đồng thời chủ đan điển huyền thiên chân khí cũng đi theo bắt đầu sôi trào, rót vào kỳ kinh bát mạch của hắn nước vọt khắp toàn thân. Ngay sau đó Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng. Vạn cân truy. Nhất thời Nhiếp Thiên cả người trọng lượng gia tăng mấy trăm lần, như một ngọn núi, đặt ở cầu lại hà phía trên, dự phòng cường đại gió mạnh đem hắn thân thể cuốn đi. Tại Nhiếp Thiên làm xong đây hết thể nháy mắt, cường đại vòi rồng gió mạnh mang theo ngao ngao thanh âm từ Nhiếp Thiên trên thân thể gào thét mà qua, nhất thời liền nghe được suy suy lạp lạp quần áo xé rách cùng phá vỡ làn da thanh âm vang lên. Nhưng mà Nhiếp Thiên vẫn là bất động như núi, mặc cho gió mạnh xé rách thân thể của hắn, bởi vì hắn biết, nếu như hắn hơi hơi hoạt động một chút, trong lòng Trác Hân Nhiên sẽ bị gió mạnh xé thành mảnh nhỏ. Đến đây đi, bổn thiếu gia không sợ ngươi. Lúc này Nhiếp Thiên ngửa mặt một tiếng thét dài. Theo Nhiếp Thiên thét dài thanh âm, vù vù dưới cầu lại hà lại bộc phát ra cổ thứ hai gió mạnh, cỗ này gió mạnh như nhận lấy Nhiếp Thiên khiêu khích, càng thêm mãnh liệt hướng Nhiếp Thiên thân thể của tới, thế muốn đem Nhiếp Thiên xé thành mảnh nhỏ. Nhiếp Thiên thấy cổ thứ hai gió mạnh càng thêm cường thế đến cực điểm, lần nữa nhắc tới chủ đan điển huyền thiên chân khí, rót vào toàn thân, đồng thời hắn toàn thân huyết nhục đột nhiên căng thẳng, trở nên cứng cáp hơn. Nhìn ra hắn đã đem vô thượng huyền thể đệ nhất trọng, huyền thiên đúc thể, vận chuyển tới cực hạn. Nhưng hắn còn đánh giá thấp cỗ này khổng lồ vòi rồng gió mạnh uy lực, nhất thời vốn rách mướp trên thân thể, lần nữa xuất hiện từng đạo vết nước, đã tuôn ra cổ máu tươi. Trong chớp mắt, cỗ này cổ máu tươi bị gió mạnh xé thành từng đạo huyết vụ, rơi tại gió mạnh bên trong. Nhiếp Thiên cắn chặt răng, vẫn là bất động như núi, chặt chẽ che chở trong lòng Trác Hân Nhiên, đồng thời trong miệng hắn vang lên ca ba thanh âm, ngay sau đó từng giọt một máu tươi từ trong miệng tràn ra, nhìn ra hắn lúc này đang tại gặp không thuộc mình thống khổ. Hiện giờ gió mạnh rõ ràng bị Nhiếp Thiên máu tươi nhuộm thành màu đỏ nhạt, nhìn qua yêu dị vô cùng. Đợi Nhiếp Thiên cùng gió mạnh chiến đấu ước một canh giờ, gió mạnh như bị Nhiếp Thiên kiên cường nghị lực chỗ thuyết phục, hoặc như là nổi lên lòng trắc ẩn, sau đó lại mang theo ngao ngao thanh âm tiêu thất tại cầu lại hà phía trên. Đợi gió mạnh sau khi biến mất, nguyên bản bị cuốn lên ngàn vạn xương trắng, không có gió mạnh chèo trống, ào ào lạp lạp tự giữa không trung rớt xuống, rơi xuống đáy cốc trong hồ nước, một lát khôi phục yên tĩnh, như sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Chương 21, chiến bạch sắc khô lâu. Lúc này, cầu Nại Hà phía trên, triệt để khôi phục yên tĩnh, như sự tình gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng, nhưng Nhiếp Thiên phía sau lưng phía trên lại không một vị trí hoàn hảo, máu tươi lâm ly, thậm chí sau lưng đeo có địa phương đã thảm để lộ ra cốt, vô cùng thê thảm, điểm này đủ để chứng minh, nơi này vừa mới bạo phát ra thảm không người cũng chính là kinh thiên biến đổi lớn. Hiện giờ trời chiều dần dần tây, dương quang dần dần mỏng, đại khái còn có nửa canh giờ, trời chiều liền sẽ triệt để chui vào ở dưới Tây Sơn. Theo trời chiều tây, cầu Nại Hà phía trên năm màu chi quang cũng tùy theo biến phai nhạt, hư hư ảo huyễn vượt qua tại hai ngai trong đó, tùy thời đều có khả năng tiêu thất. Đồ nhà quê, đồ nhà quê. Trốn ở Nhiếp Thiên trong lòng Trác Hân Nhiên nhìn cả người bị huyết dịch nhuộm đỏ Nhiếp Thiên, nhất thời bi thống khóc lớn, sau đó lại hô, đồ nhà quê ngươi không thể chết được, ngươi đã đáp ứng bổn tiểu thư, muốn an toàn đến đối diện, ta không cho phép ngươi nói lỡ. Ngươi cho bổn tiểu thư đứng lên. Trác Hân Nhiên nhìn dường như đã chết đi Nhiếp Thiên, một cô bi thương xông lên đầu. Ta đại tiểu thư, đừng hô, bổn thiếu gia đáp ứng ngươi sự tình còn không có làm đến. Có thể nào sẽ bỏ được buông tay tây đi đó? A. Nhiếp Thiên trong khi nói chuyện, đột nhiên lôi kéo bản thân miệng vết thương, nhất thời một cỗ khó có thể nhẫn mại đau đớn nước vọt khắp toàn thân, hắn quát to một tiếng, bộ mặt bắt đầu vặn mẹo, sau đó một cỗ đỏ tươi huyết dịch tự trong miệng tuôn ra. Đồ nhà quê, bổn tiểu thư liền biết ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy. Trác Hân Nhiên kích động ngoài, từ trong lòng móc ra một cái thanh sắc bình sứ, đổ ra một khỏa đan dược đưa hướng Nhiếp Thiên bên miệng, ăn nó. Nhiếp Thiên nhìn hơi hơi bốc lên làm sắc khí tức đan dược, hé miệng, rầm rầm một tiếng liền đem đan dược nuốt tại trong bụng, nhất thời một cỗ ấm áp năng lượng tự kỳ kinh bát mạch chảy lên. Nhiếp Thiên hơi hơi nhắm lại hai con ngươi, vận dụng chủ trong đan điền huyền thiên chân khí, phối hợp đan dược ấm áp năng lượng, theo hai mạch nhâm đốc hướng bản thân miệng vết thương bước tới, một giây sau liền phát hiện nguyên bản máu chảy không ngừng miệng vết thương, dần dần ngừng lại. Hắn biết nơi này không phải là dưỡng thương địa phương. Đợi lưu huyết thương miệng ngừng lại, nguyên bản quỳ một chân trên đất đùi phải khó khăn đứng lên. Đi mau, tối đa còn có nửa canh giờ, cầu Nại Hà sẽ tiêu thất nơi đây. Đến lúc đó nếu là chúng ta còn chưa tới đạt đối diện, chúng ta đều phải táng thân đáy cốc. Còn không đợi Trác Hân Nhiên đáp lời, Nhiếp Thiên liền kéo lại Trác Hân Nhiên tay phải, cẩn thận từng ly từng tí hướng đối diện đi đến, nhưng hắn không dám chạy vội, bảy cu một bởi vì hắn biết còn dư lại một nửa cầu Nại Hà, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ bình yên vượt qua. Đô nhà quê. Đằng sau có thể hay không còn có tình huống phát sinh. Trác Hân Nhiên ngây ngốc hỏi một câu. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ mong sẽ không. Nhiếp Thiên an ủi một tiếng. Ngay tại Nhiếp Thiên tiếng nói còn chưa rơi xuống trong thời gian, đột nhiên một cỗ uy áp tự giữa không trung đột nhiên đè xuống, trong chớp mắt liền nghe được ầm ầm một thanh âm vang lên, ngay sau đó cầu Nại Hà run rẩy một chút, run rẩy qua đi, một đạo khô lâu thân ảnh rõ ràng ngăn trở Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên đường đi. Đợi này đạo khô lâu thân ảnh ngưng thực, nhất thời Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên toàn thân đánh cho run rẩy. Bởi vì khô lâu này thân ảnh toàn thân xương trắng, ngoại trừ bộ ngực vị trí vẫn còn ở nhảy lên viên kia hồng sắc chi tâm, cùng trong hốc mắt kia song khủng bố lục sắc con mắt, địa phương khác không một huyết nục, hơn nữa toàn thân của nó cốt cách còn rắc rắc vang lên liên tục, đồng thời trên thân thể tản mát ra từng đợt âm lãnh chi khí, trong tay hắn còn cầm lấy một chuôi bạch sắc cái nĩa xin thép, nhìn qua dị thường khủng bố. Khá tốt, khá tốt. Nhiếp Thiên bình phục lòng run rẩy. Nhìn này là bạch sắc khô lâu thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì hắn phát hiện bộ xương khô này chỉ có luyện khí thất trọng cảnh tu vi, tuy nói Nhiếp Thiên đã bị thương thật nặng, nhưng hắn tự nhận đối phó một cái luyện khí thất trọng cảnh, còn không có vấn đề quá lớn. Nghĩ tới cầu Nại Hà, trước qua bổn tướng cửa ải này. Đúng lúc này, tay cầm cái nĩa xin thép bạch sắc khô lâu hé miệng phun ra một giọng nói. Còn không đợi bạch sắc khô lâu tiếng nói hạ xuống, Nhiếp Thiên rút ra huyền thiết trọng kiếm, chủ đan điền huyền thiên chân khí lập tức rót vào trong kiếm. Trong chớp mắt huyền thiết trọng kiếm ong một tiếng rền vang. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên hai chân nhảy lên, hướng bạch sắc khô lâu một kiếm bổ tới. Hiện giờ thời gian cấp bách, vẹn vẹn chỉ còn chưa tới một phút bên cạnh thời gian, cầu Nại Hà sẽ tiêu thất, Nhiếp Thiên sao dám cùng hắn nói nhảm, hắn một lòng nghĩ đến tốc chiến tốc thắng. Bạch sắc khô lâu thấy Nhiếp Thiên một kiếm bổ tới, nó không né không tránh, giơ lên trong tay cái nĩa xin thép hướng Nhiếp Thiên bổ tới huyền thiết trọng kiếm, chống đỡ mà đi. Một giây sau liền nghe được bành được một thanh âm vang lên. Nhất thời một cỗ sóng khí hướng bốn phía đẩy ra. Nhiếp Thiên thấy một kiếm này không thể tổn thương bạch sắc khô lâu mảy may, lập tức rút về trường kiếm, ngay sau đó tay trái thành trường, một trường bổ ra, nhất thời, một dấu bàn tay mang theo vụ vụ thanh âm, hướng bạch sắc khô lâu thiên linh cái đập. Bạch sắc khô lâu thấy Nhiếp Thiên đột nhiên tới một trường, lập tức hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang hướng sau lưng bạo lui mà đi. Thấy vậy một màn, Nhiếp Thiên căn bản không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, lập tức hét lớn một tiếng, "Thê Vân Tung!" Nhất thời Nhiếp Thiên tiêu thất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện thời điểm, rõ ràng tại bạch sắc khô lâu trên không. Đúng lúc này, trong hai tay hắn huyền thiết trọng kiếm bộc phát ra vạn đạo kim quang, ngay sau đó giữa không trung vang lên vạn Phật tụng kinh thanh âm, sau đó hắn hai chân giang rộng ra hét lớn một tiếng, "Đi chết đi!" Nhất thời, một đạo khổng lồ kim sắc kiếm mang theo tiếng hét, hướng bạch sắc khô lâu vào đầu bộ tới. Bạch sắc khô lâu thấy Nhiếp Thiên này cường đại một kích, cũng không hoảng hốt, lập tức hai tay nắm ở bạch sắc cái nĩa xin thép, từ đỉnh đầu giơ lên, ý đồ chặn đón Nhiếp Thiên này tất sát một kiếm. Nhưng, nó còn đánh giá thấp Nhiếp Thiên một kiếm này uy lực, nháy mắt, vang được một tiếng giòn vang, bạch sắc cái nĩa xin thép lên tiếng từ trung gian đứt gãy ra. Đúng lúc này, kim sắc kiếm mang nhưng uy lực không giảm, hướng đầu lâu bộ tới. Ngay sau đó hoanh một tiếng, đầu lâu lên tiếng muốn nổ tung lên, toàn thân cốt cách rơi đầy đất. Nhiếp Thiên mừng rỡ trong lòng, đang muốn nắm lên Trác Hân Nhiên tay phải đi phía trước chạy như điên thời điểm, nhưng mà, chấn kinh một màn hiện ra tại trước mắt. Nhiếp Thiên thấy được nguyên bản rơi lả tả trên đất bạch sắc cốt cách lại rất nhanh tụ tập lại với nhau, trong nội tâm phiền muộn vô cùng, con em ngươi, này còn thế nào đánh? Lúc này, cách cầu lại Hà Tiêu thất thời gian, vẹn vẹn chỉ còn lại nửa nén hương 1/5 thời gian. Hiện giờ, bạch sắc khô lâu một lần nữa chắp vá thân thể, tay cầm một nửa cái nĩa xin thép, một lần nữa đứng ở cầu lại Hà phía trên, ngăn trở Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên đường đi. Nhiếp Thiên nhìn không đầu bạch sắc khô lâu, như cũ đứng ngạo nghễ tại trước mắt của hắn, khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn biết tại 10 hơi thở trong thời gian không giải quyết được bạch sắc khô lâu, hắn sẽ cùng Trác Hân Nhiên chết tại đây vượt sâu vạn trượng bên trong. Phịch, phịch. Đúng lúc này, toàn thân của hắn lỗ chân lông đột nhiên cảm giác được một loại tim đập thanh âm tại bạch sắc khô lâu bộ ngực bên trong phát ra, nhất thời hắn hai mắt tỏa sáng, ngươi cho rằng có thể một lần nữa chắp vá thân thể, bổn thiếu gia liền lấy ngươi không có biện pháp sao. Hừ, toàn thân của ngươi động lực đều là đến từ ngươi trái tim đó tạo, bẩn, hiện tại bổn thiếu gia liền đem đó của ngươi trái tim hủy diệt. Nhiếp Thiên nói xong, siết chặt trong tay huyền thiết trọng kiếm, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng bạch sắc khô lâu kích tập kích mà đi. Tại hắn thân ảnh còn cách bạch sắc khô lâu 1 mét chi địa, hắn đột nhiên một kiếm tập kích xuất, mục tiêu, bạch sắc khô lâu trái tim. Lúc này, bạch sắc khô lâu thấy Nhiếp Thiên tập kích bất ngờ một kiếm, toàn thân run rẩy một chút, rõ ràng xuất hiện kinh hoàng, nó lập tức đem thân thể hướng bên trái ngược lại đi, rút lui nghiêng qua toàn bộ thân thể. Nhưng, nó còn đánh giá thấp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đoán chắc nó có thể làm như vậy, đã sớm dự bị hảo tất sát một chiêu, chờ đợi tại nó. Nhiếp Thiên thấy thân thể hắn rút lui lại ra, trong chớp mắt đem chủ đan điển huyền thiên chân khí rót vào bảy tay trái, sau đó hét lớn một tiếng, vạn Phật triều tông. Nhất thời, Nhiếp Thiên sau lưng vạn Phật tụng kinh thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo uy mãnh vô cùng kim sắc trưởng ấn hướng bạch sắc khô lâu trái tim bổ tới. Chỉ thấy Nhiếp Thiên trưởng ấn chưa tới, liền thấy bạch sắc khô lâu trái tim dần dần rạn nứt, hắc sắc huyết dịch tự trái tim bên trong tràn ra, một giây sau bành một thanh âm vang lên, bảo hộ trái tim bạch sắc xương sườn đứt từng khúc ra, trái tim cũng lên tiếng tan cảnh. Một đạo chất lỏng màu đen rơi ở trên cầu lại Hà, thanh hôi vô cùng. Hiện giờ bạch sắc khô lâu trái tim bị Nhiếp Thiên một trưởng tan cảnh, tùy theo toàn thân xương trắng đứt từng khúc ra, rơi ở trên cầu lại Hà. Chương 22: Dữ dội động địa. Lúc này, như máu trời chiều, sắp chui vào ở dưới Tây Sơn, cầu lại Hà phía trên 5 màu chi quang ảm đạm, đã thành trạng thái trong suốt, tùy thời có thể tiêu thất tại lượng giới trong vách núi. Nhiếp Thiên phá hủy bạch sắc khô lâu, lập tức duệ khởi Trác Hân Nhiên hướng đối diện xanh biếc vách núi chạy như điên, giờ khác này hắn cũng bất chấp sẽ có tình huống gì phát sinh, bởi vì hắn biết kế tiếp mỗi một giây thời gian, đều có khả năng là gõ vang hắn cùng với Trác Hân Nhiên sinh mệnh trung tang. Nhưng, đúng lúc này, phía sau hắn cầu lại Hà từng đoạn cấp tốc tiêu thất, đang nhanh chóng hướng hắn gần hơn, 500m, 400m, 300m. Không tốt. Nhiếp Thiên thấy sau lưng biến mất cầu lại Hà, như lưu quang hướng hắn cùng với Trác Hân Nhiên gần hơn. Nhất thời cực kỳ hoảng sợ, hắn lập tức hai chân một chút, đang muốn đằng không bay lên trong thời gian, nhưng lại có một cỗ cường đại uy áp đặt ở trên bờ vai hắn, căn bản không thể phi hành. Nhiếp Thiên cũng không phải cái nét mực người, hắn biết không có thể phi hành, quyết đoán lôi kéo Trác Hân Nhiên đi phía trước chạy như điên, cấp tốc cùng đối diện vách núi gần hơn, 50m, 40m, 30m, 20m. Nhưng hắn nhanh, đằng sau cầu lại Hà biến mất nhanh hơn, hiện giờ sau lưng biến mất cầu lại Hà, cự ly hắn đã chưa đủ mấy chục thước, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, biết đã mất khả năng an toàn đến đối diện, lập tức một bả nâng lên Trác Hân Nhiên, nhưng hắn này một nắm, lại không cẩn thận nắm tại Trác Hân Nhiên bộ ngực, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, lập tức đem chủ đan điền huyền thiên chân khí rót vào song trưởng bên trong, đồng thời hai tay đột nhiên dùng sức, liền đem Hân Nhiên nắm tại vách núi phía trên. Bởi vì hắn biết, một người chết, chung quy so với hai cái hảo. Tại hắn nâng lên Trác Hân Nhiên thân thể nháy mắt, dưới chân năm màu chi quang nhất thời tiêu thất tại Nhiếp Thiên dưới chân, tiếp theo một cỗ uy áp hướng hắn toàn bộ thân thể đột nhiên đè xuống, để cho hắn một tia không thể động đậy, ngay sau đó toàn bộ thân thể hướng đáy cốc rơi xuống mà đi. Muốn chết phải không? Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này, bị Nhiếp Thiên nắm khắp nơi vách núi phía trên Trác Hân Nhiên, nháy mắt giật mình tỉnh lại, nhìn nhìn hướng đáy cốc rơi xuống Nhiếp Thiên, kinh khủng hô lớn, đồ nhà quê, đồ nhà quê. Lập tức nàng hai chân một bước, đang muốn nhảy xuống vách núi trong thời gian, đúng lúc này, hai đạo lam sắc thân ảnh tự giữa không trung cứ thế xuất hiện, lôi ra từng đạo tàn ảnh, một đạo hướng Trác Hân Nhiên vào tới, kéo lại đang muốn nhảy núi Trác Hân Nhiên quần áo, một đạo khác thân ảnh hướng đáy cốc vào tới. Nhưng mà ngay tại Nhiếp Thiên thân thể sắp rơi xuống đáy cốc trong hồ nước trong nháy mắt, một đạo kình phong đông nhiên tới, tiếp theo một cái đại thủ nắm lên Nhiếp Thiên quần áo, còn không đợi Nhiếp Thiên phản ứng kịp thời điểm, hắn liền cảm thấy thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng giữa không trung vọt tới, một giây sau liền nằm ở xanh biếc vách núi phía trên. Ha ha, nếu như đến Ô Mông Ngai, muốn chết đều không chết được. Ngay sau đó một đạo vang dội thanh âm truyền tại Nhiếp Thiên trong hai. Nhiếp Thiên nghe được thanh âm, đột nhiên giật mình tỉnh lại, hai con ngươi nhìn về phía cứu hắn người, chỉ thấy người này cái đầu không cao, ba thước, bộ mặt hơi mập, hai mắt nheo lại, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi chi tướng, nhưng tuổi không lớn lắm. So sánh với Nhiếp Thiên phảng phất cũng liền lớn như vậy 3-4 tuổi, nhưng trong lúc vô hình tản mát ra khí thế, để cho Nhiếp Thiên gần như hít thở không thông, nhìn ra người này ít nhất là hồng vũ cảnh siêu cấp cường giả. Nhiếp Thiên thấy vậy nhân khí hơi thở cường đại, vội vàng đứng dậy, phần eo hơi gấp, cung kính thi lễ một cái, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cái gì tiền bối hậu bối, ta đối với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, lại nói ta cứu ngươi là có mục đích là. Cứu lên Nhiếp Thiên làm y nhân hèn mọn bỉ ổi nhìn Nhiếp Thiên liếc một cái. Sau đó cực lớn cười mà nói, ha ha ha, có ngươi tại, ta về sau thế nhưng là nhẹ nhõm nhiều. Vạn bối ngu muội, thật sự là nghe không hiểu tiền bối lời, tiền bối có thể hay không hơi nói rõ hơn một chút. Nhiếp Thiên mặt mũi tràn đầy nghi vấn vẻ. Hắc hắc, nhiều lời vô ích, đến lúc đó ngươi liền tự nhiên đã hiểu. Cứu lên Nhiếp Thiên làm ý nhân âm hiểm cười mà nói. Nhưng ngay tại Nhiếp Thiên còn chưa phản ứng kịp trong thời gian, làm ý nhân một trưởng đánh út về phía Nhiếp Thiên cái hót, nhất thời Nhiếp Thiên mắt nổ đồng đóm. Ngất đi, lập tức Lam Ý Nhân nắm lên Nhiếp Thiên hướng phương xa vào tới. Đây là nơi nào? Đợi Nhiếp Thiên tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện toàn thân bị trói, dừng lại ở một cái rách mướp nhà tranh ở trong, ngay sau đó hai con người hơi hơi quét mắt một vòng, nhưng hắn này quét qua lại thấy đến góc rẽ đang định hôn mê Trác Hân Nhiên, sau đó quát to, Trác đại mỹ nữ. Bị Nhiếp Thiên này một hô, nguyên bản ở vào trong hôn mê Trác Hân Nhiên, lắc mông lung đầu, thần sắc có chút mê ly, đợi hắn thấy được Nhiếp Thiên thời điểm. Nhất thời hai mắt tinh quang vạn trượng, đồ nhà quê, ngươi không chết à, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng cả đời này đều không thấy được ngươi rồi. Trác Hân Nhiên trong khi nói chuyện, chân châu nước mắt lăn xuống hạ xuống. Ngươi trước đừng khóc, nói cho ta biết trước đây là địa phương nào. Nhiếp Thiên nhìn nhìn dục vọng khóc Trác Hân Nhiên, hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ, ta thấy ngươi rớt xuống vách núi, đang muốn tùy ngươi mà đi, lại bị một người tuổi còn trẻ cứu. Sau đó ta chỉ nhớ rõ cái hót được cứu ta người vỗ một cái khác liền, cái gì cũng không biết. Trác Hân Nhiên nhịn xuống tiếng khóc nói. Nhiếp Thiên nghe xong, nhất thời bộ mặt thần sắc ngưng trọng lên, bọn họ đến cùng có mục đích gì, nếu như cứu được chúng ta, vì sao còn muốn đem chúng ta nhốt tại nơi đây? Ha ha, các ngươi đều tỉnh dậy. Đúng lúc này, một giọng nói tự nhà tranh ngoại vang lên, ngay sau đó hai đạo tật phong bỗng nhiên tới, lôi ra từng đạo tàn ảnh. Một giây sau liền thấy hai người xuất hiện ở Nhiếp Thiên cùng trước mặt Trác Hân Nhiên. Này đột nhiên tới hai người, tướng mạo thật là tương tự, đều là giống nhau xấu xí, liếc mắt nhìn liền biết, hai người này nhất định là một sữa đồng bào thân huynh đệ. Các ngươi cứu chúng ta đến cùng có mục đích gì? Nhiếp Thiên nhìn nhìn đột nhiên tới hai cái làm ý nhân nói. Nhiếp Thiên nói chuyện cũng không có khách khí, đối với có mục đích người, hắn căn bản không cần khách khí, tuy nói một người trong đó là ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng hắn vẫn không cho là đúng. Về phần ra sao mục đích, chúng ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, như vậy đi, chúng ta trước tự giới thiệu một chút. Một cái trong đó Lam Y Nhân hèn mọn bỉ ổi nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, sau đó lại nói, bên cạnh ta vị này chính là sư đệ của ta cũng là ta thân đệ đệ, Soái Động Địa. Về phần ta nha, liền chính là anh minh thần võ, mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ Soái dữ dội á. Phốc phốc. Một bên Trác Hân Nhiên, nguyên bản nỉ non mặt, đang nghe Soái dữ dội tự giới thiệu, nhất thời nhịn không được khanh khách nở nụ cười, ha ha ha. Liền các ngươi dài như vậy, còn Soái dữ dội, Soái Động Địa, thật là hiếm thấy, ha ha ha, các ngươi thật đúng là danh xứng với thực a. Ta nói Trác đại tiểu thư, ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng bọn họ không đẹp trai sao? Ta cảm thấy được bọn họ rất tuấn tú a, về phần cái này xoáy chữ đi. Dùng con dế mèn xuất tương đối thỏa đáng điểm. Nhiếp Thiên trong nội tâm nhất thời cũng bị xoáy dữ dội tự giới thiệu chọc cười. Xoáy dữ dội thấy Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên cười to không ngừng, nhất thời nổi trận lôi đình, cười nữa, bổn thiếu ra một trưởng trụ chết các ngươi. Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên thấy xoáy 7 o x 25 vs dữ dội giận dữ, lập tức ngưng cười thanh âm, bởi vì bọn họ biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đối mặt hai cái hồng vũ cảnh siêu cấp cường giả, bọn họ tự nhận nếu như xoáy dữ dội hai huynh đệ nếu giết bọn hắn mà nói, so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Nhưng để cho Nhiếp Thiên phiền muộn chính là, bọn họ nhìn qua cũng tối đa bất quá chừng 20 tuổi, làm sao lại thành tiểu hồng vũ cảnh giới, là đặt ở toàn bộ lời của Nam Hải, đoán chừng trong chớp mắt đều muốn sôi trào lên. Tuy nói Nhiếp Thiên phiền muộn, nhưng hắn cũng không khí mệt mỏi, bởi vì hắn tự tin sớm muộn có một ngày hội vượt qua hai người này. Nhưng, đúng lúc này, xoáy động địa kéo xoáy dữ dội quần áo nhỏ giọng nói, đại ca. Ngươi xem hai huynh đệ chúng ta đến nay còn chưa tìm được một cái phù hợp con dâu, hiện giờ trước mặt không phải là đang có một đại mỹ nữ sao? Bằng không hai huynh đệ chúng ta cưới nàng như thế nào? Xoáy động địa nhìn xoáy dữ dội thấy hắn không có nói tiếp, sau đó lại nói, về phần tiểu tử kia, tuy nói không có hai người chúng ta như vậy anh tuấn tiêu sái, nhưng hắn coi như là tuấn tú lịch sự, phối hợp tiểu muội của chúng ta ta xem coi như cũng được. Xoáy dữ dội nghe xoáy động địa vừa nói như vậy, trong nội tâm phảng phất tới chú ý. Người phía trước ta ngược lại có thể chấp nhận, về phần người sau đi. Ta cảm thấy đến không còn, ta thế nhưng là tận mắt thấy bọn họ ở trên cầu Nại Hà, tiểu tử kia tự tay nắm tại kia cái đại mỹ nữ trên bộ ngực, ngươi nói hai người chúng ta lão bà trước bị tiểu tử này chiếm tiện nghi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy rất thua thiệt sao? Đại ca, lời không thể nói như vậy, tuy trước bị tiểu tử này chiếm tiện nghi, nhưng nếu như hắn nếu cưới chúng ta lời của muội muội, này chẳng phải trở thành người một nhà sao? Người một nhà liền không cần so đo nhiều như vậy, bởi vì cái gọi là nước phù sa cũng không có lưu ruộng người ngoài a. Xoáy động địa bận rộn giải thích nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, dường như là có chuyện như vậy. Xoáy dữ dội ngẫm lại cảm thấy lời của xoáy động địa cũng không phải không có lý. Nếu như đại ca đồng ý, kia quyết định như vậy đi. Xoáy động địa mừng rỡ trong lòng. Chương 23, gả cho không xuất giá. Lúc này, cỏ tranh phòng bốn người. Trong đó xoáy dữ dội cùng xoáy động địa ở một bên ngươi một lời ta một câu, nhỏ giọng thương lượng cái gì, mà bị dây thừng buộc chặt Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên hai người thấy vậy một màn, nghi vấn trong lòng miêu tả sinh động. Đô nhà quê, hai cái này hiếm thấy sẽ không phải muốn động cái gì lệch ra đầu góc cả chúng ta a. Trác Hân Nhiên có dũng khí dự cảm bất hảo, vì vậy nhỏ giọng hỏi Nhiếp Thiên một tiếng. Ta cũng không rõ ràng lắm, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhiếp Thiên lắc đầu nói. Đúng lúc này. Xoáy động địa cùng xoáy dữ dội, đồng thời xoay người quét một vòng Trác Hân Nhiên cùng Nhiếp Thiên. Ngay sau đó xoáy động địa nói, chỉ cần các ngươi đáp ứng chúng ta một sự kiện, ta liền có thể thả các ngươi. Nhiếp Thiên vừa nghe thấy sự tình có chuyện cơ, lập tức nói, chuyện gì? Cái này sự tình nha, chính là cái này nha. Xoáy động địa một trương hèn mọn bị ổi mặt đỏ bừng, thậm chí mơ hồ còn có chút thẹn thùng, như mới ra các tiểu nữ nhân, có dũng khí không có ý tứ nói thêm gì nữa biểu tình. Sau đó quay đầu nhìn về phía xoáy dữ dội nói, đại ca hay là ngươi tới nói đi. Được rồi. Ta mà nói. Xoáy dữ dội nói xong, hai mắt hèn mọn bỉ ổi nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên lập tức nói, là như vậy, dù sao các ngươi tới đến ôm ngông tuyệt gốc, cũng đừng vọng tưởng đi ra, đi qua hai huynh đệ chúng ta nhất trí quyết định, chỉ cần kia cái đại mỹ nữ đáp ứng gả cho hai huynh đệ chúng ta liền quyết định thả các ngươi. Xoáy dữ dội sau đó nhìn Nhiếp Thiên lại nói, về phần tiểu tử ngươi. Chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta liền đem tiểu sư muội của ta, cũng liền là chúng ta tam muội gả cho ngươi, chỉ cần các ngươi đáp ứng những sự tình này, ta liền lập tức bung ra buộc chặt các ngươi vây khốn tiên khóa, ngươi xem thế nào. Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên nghe 96 di mở cờ tờ vờ xong, nhất thời không lời. Nhiếp Thiên chỉ cần liếc mắt nhìn xoáy dữ dội hai huynh đệ liền biết đại khái, theo như lời bọn họ tam muội dài là cái dạng gì nữa, bất quá hắn cũng không quá lớn phản cảm, hắn cho rằng trước thoát thân quan trọng hơn, về phần về sau. Có thể còn muốn biện pháp. Mà Nhiếp Thiên bên cạnh trong góc Trác Hân Nhiên, lại nhất thời giận dữ, cũng bất chấp cái đại tiểu thư gì trang trọng, lập tức chửi ầm lên, liền các ngươi trưởng thành như vậy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, người không ra người quỷ không ra quỷ, muốn cho bổn tiểu thư gả cho các ngươi, đừng si tâm vọng tưởng. Nhiếp Thiên thấy giận dữ Trác Hân Nhiên, vội vàng đưa mắt ra ý qua một cái, Trác Hân Nhiên cũng không nghe thấy không để ý, như cũ tiếp tục mắng, hai người các ngươi con ít lười. cũng muốn có ý đồ với bổn tiểu thư, bổn tiểu thư cho dù chết cũng sẽ không khiến các ngươi vừa lòng đẹp ý. Soái dữ dội hai huynh đệ nghe xong nhất thời giận dữ. Soái dữ dội nói, ngươi đã đến nơi này, hết thảy đều không phải do ngươi, không xuất giá cũng đợi gả, gả cũng đợi gả. Nhiếp Thiên mắt thấy muốn phát sinh xung đột, sợ Soái dữ dội hai huynh đệ một trưởng đánh chết chắc hơn nhiên, vội vàng đánh tròn mà nói, nhị vị đại ca đừng nóng giận, nàng chỉ là nhất thời nghĩ không ra, mới có thể nói xuất nói như vậy, đợi tiểu đệ ta trước làm một chút tư tưởng của nàng công tác, ta cam đoan nàng hội đáp ứng việc này được. Không đợi Nhiếp Thiên tiếng nói hạ xuống, chắc hân nhiên nhìn Nhiếp Thiên giận dữ mà nói, đồ nhà quê, ngươi còn có phải là nam nhân hay không, ngươi trước kia ngông nghênh đi đâu. Bổn tiểu thư thật sự là nhận lầm ngươi rồi. Chắc hân nhiên vừa nói xong, lại thấy một đạo lam sắc thân ảnh, như tật phong đống nhiên tới, còn không đợi nàng phản ứng kịp, lập tức liền cảm thấy mắt nổ đom đóm, buồn ngủ, một giây sau liền nằm trên mặt đất, triệt để ngất đi. Hừ, trước hết để cho ngươi thanh tỉnh một ngày. Soái dữ dội nhìn ngất đi chắc hân nhiên, hừ một tiếng, đón lấy quay đầu mỉm cười hướng Nhiếp Thiên nhìn lại, hay là vị tiểu huynh đệ này hiểu lý lẽ. Bất quá hai huynh đệ chúng ta cũng không có bạc đãi ngươi, ngươi biết không? Đó của ta cái ta muội thế nhưng là Ô Ngông Tuyệt Cốc bên trong đệ nhất mỹ nữ. Dữ dội đại ca, vậy tiểu đệ có thể hay không hỏi một câu, các ngươi Ô Ngông Tuyệt Cốc có mấy người? Nhiếp Thiên nhìn Soái dữ dội hỏi. Soái dữ dội nghe xong, nhất thời chìm vào suy nghĩ. Hơn nữa tay phải không ngừng tách ra ngón tay, trong miệng còn nói thầm, 1, 2, 3. Đại ca, ta biết có mấy người. Đúng lúc này, Soái dữ dội bên người Soái động địa nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên nói, chúng ta Ô Ngông Tuyệt Cốc, chúng ta huynh muội 3 người, cộng thêm sư tôn, tổng cộng có 4 người. Nhiếp Thiên triệt để không lời, thiếu chút nữa ngất đi, sau đó nhìn Soái động địa nói, cũng chính là, các ngươi nơi này liền ngươi ta muội một nữ hài tử. Này chính là các ngươi cái gọi là Ô Ngông Tuyệt Cốc đệ nhất mỹ nữ. Lúc này, Nhiếp Thiên là dở khóc dở cười. Như thế nào có vấn đề sao? Soái dữ dội từ suy nghĩ bên trong tỉnh ngộ qua, hỏi một tiếng. Không có vấn đề, không có vấn đề, tiểu đệ nào dám có vấn đề. Nhiếp Thiên nhìn Soái dữ dội, giả bộ sợ hãi vẻ, sau đó lại nói, nhị vị đại ca, có thể hay không đem tiểu đệ vây khốn tiên khóa, trước thời bỏ sao? Soái dữ dội suy tư một chút nói, được rồi. Nhìn ngươi như vậy thức thời, vậy liền đem ngươi cởi bỏ à, bất quá đừng vọng tưởng thoát đi nơi đây, nơi này khắp nơi đều là cơ quan, liền ngươi điểm này tu vi là chạy trốn không đi ra. Sau đó Soái dữ dội lại nói, kỳ thật ta cũng rất bội phục tiểu tử ngươi, không chỉ thiên phú tốt, hơn nữa nghị lực cũng là không phải người thường có thể đạt được, ngươi biết không? Nay tòa dưới cầu lại hà từng trồng bạch cốt, đại bộ phận đều là hồng vũ cảnh người lưu lại ở dưới. Khí! Nhiếp Thiên nghe xong, hít vào một hơi khí lạnh. Đón lấy chấn kinh mà hỏi, vậy cây cầu đủ loại nguy cơ, tiểu đệ cũng có thể bình yên vượt qua, vì sao hồng vũ cảnh siêu cấp cường giả lại hội táng thân tại dưới cầu đâu này? Ngươi này liền có chỗ không biết, cầu lại hà đủ loại nguy cơ là căn cứ cá nhân cảnh giới trôi qua phân ra, nó là gặp mạnh thì mạnh mẽ, gặp yếu thì yếu, đúng là nghiệm chứng một người thiên phú tốt nhất chi vật. Bất quá nha, đây là muốn dùng máu tươi tới nghiệm chứng được. Soái dữ dội trong khi nói chuyện, tay phải vung lên. Nhất thời cởi bỏ trói tại Nhiếp Thiên trên thân thể vây khốn tiên khóa. Soái dữ dội cởi bỏ vây khốn tiên khóa về sau nói tiếp, ta từng nghe lên sư tôn nói qua, tại hắn xây dựng Ô Ngông Tuyệt Cốc 16 năm qua, từ không có người nào có thể bình yên vượt qua này tiểu, ngược lại là tiểu tử ngươi lại vẫn là đệ nhất nhân. Nhiếp Thiên là càng nghe càng kinh ngạc, đồng thời trong nội tâm cũng thầm nghĩ, thật sự là lao trời không quên ta, may mắn à. Bởi vì hắn biết, nếu như không phải là Soái dữ dội hai huynh đệ cứu hắn lúc này đã táng thân đáy cốc. Cũng có thể nói hắn cũng không có vượt qua này tiểu, nhưng lời còn nói trở lại, nếu như không phải là hắn vì cứu chắc hơn nhiên, hắn cũng tuyệt đối có thể bình yên vượt qua này tiểu. Được rồi, không nói nữa, hai huynh đệ chúng ta rời đi trước nơi này, ngươi nhớ rõ giúp đỡ chúng ta hảo hảo khuyên nhủ bên cạnh ngươi vị nào mỹ nữ, nếu như nàng không đáp ứng chúng ta mà nói, ngươi biết hậu quả. Soái dữ dội nói xong, đang muốn cùng Soái động địa rời đi nơi đây, đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên lại nói, ngươi tên là gì? Tiểu đệ Nhiếp Thiên, mong rằng hai vị đại ca còn nhiều chiếu cố. Nhiếp Thiên giả bộ cung kính nói. Ừ. Biết. Soái dữ dội trong khi nói chuyện liền cùng Soái động địa như một trận gió, tiêu thất tại nơi đây. Đợi Soái dữ dội hai huynh đệ đi rồi, Nhiếp Thiên trong đầu đột nhiên có một loại minh ngộ. Soái dữ dội hai huynh đệ niên cấp nhẹ nhàng liền đạt đến cao như thế cảnh giới, kia bọn họ vị nào sư tôn, lại là nhân vật bậc nào. Chỉ sợ hắn vị nào sư tôn, đặt ở toàn bộ Huyền Vũ đại lục cũng là thuộc cực hạn chi lưu a. Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ai? Mặc kệ những thứ này, xem trước một chút vị này điêu ngoa đại tiểu thư đem. Nhiếp Thiên nghĩ không ra cái như thế về sau, cuối cùng cũng liền buông tha cho, đón lấy xoay người nhìn Trác Hân Nhiên liếc một cái, đi về hướng Trác Hân Nhiên bên cạnh, lắc Trác Hân Nhiên thân thể nói, Trác đại mỹ nữ tỉnh. Theo Nhiếp Thiên tiếng la, trong hôn mê Trác Hân Nhiên, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lúc hắn thấy được bên cạnh Nhiếp Thiên, từng thanh Nhiếp Thiên đẩy ra, đừng đụng bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư nhận sai ngươi rồi, ta còn một mực cảm giác đến ngươi là bong bong thiết cốt, lại không nghĩ rằng ngươi là người nhu nhược. Nhiếp Thiên nghe xong, nhất thời phiền muộn đến cực điểm, nhìn Trác Hân Nhiên nói, Trác ba phụ là bực nào anh minh thần võ, sao có thể sinh ra ngươi ngu xuẩn như vậy nữa nhi. Nhiếp Thiên nói chuyện cũng không có khách khí, trực tiếp trọng thương Trác Hân Nhiên lòng tự trọng. Hừ, bổn tiểu thư chính là ngu xuẩn làm sao vậy, dù sao cũng không tới phiên ngươi quản. Trác Hân Nhiên kiều hừ một tiếng nói. Nhiếp Thiên nghe xong là càng thêm phiền muộn, sau đó nói, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi gả cho hai tên khốn kiếp kia sao? Ngươi sai rồi, đây chẳng qua là ta kế hoan bình, đợi bọn họ thả chúng ta, đến lúc đó còn muốn biện pháp rời đi nơi này, cũng không muộn. Trác Hân Nhiên nghe được Nhiếp Thiên nói, tức giận trong lòng cũng dần dần đánh tan, đồ nhà quê, ngươi như thế nào không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đáp ứng bọn họ đó. Ngươi để ta nói như thế nào, chẳng lẽ để ta ngay trước mặt bọn họ nói, đây là của ta kế hoan bình. Nhiếp Thiên sau đó nói tiếp, lúc ấy ta hướng ngươi liều mạng nháy mắt, ngươi không để ý tới thì cũng thôi, rõ ràng còn chửi ầm lên ta. Được rồi, đều do bổn tiểu thư hoan uổng ngươi rồi, bổn tiểu thư hiện tại liền chịu tội. Lúc này, Trác Hân Nhiên tức giận trong lòng triệt để tàn đi, lại khôi phục ngày xưa thần thái. Chương 24, Mạc Khuynh Thành. Ô Nông Ngai một chỗ trong sơn động không lớn, tứ giác vuông, mà này sơn động bên trong bài trí lấy một chương nói hồng sắc giường lớn. Bên giường trên bàn trang điểm bày đầy nữ hài sử dụng chi phẩm, trong động còn thỉnh thoảng phiêu đãng từng đợt mùi thơm ngát khí tức, vừa nhìn liền biết cái sơn động này là một cái thiếu nữ khuê phòng. Lúc này, trong động bàn đá ngồi bên cạnh một cái thiếu nữ một đôi tuyệt mỹ con mắt một mực nhìn qua trên bàn đá đang tại thiêu đốt hồng sắc ngọn nến, lặng lặng ngẩn người, như đang suy nghĩ tâm sự gì. Này thiếu nữ đại khái 16 tuổi bộ dáng, nàng da thịt thắng tuyết, cho sắc tuyệt lệ, khuynh quốc khuynh thành, so sánh với Trác Hân Nhiên vẻ đẹp chỉ có hơn chứ không kém. Nàng hai mắt như một dòng nước trong, trong lúc vô hình hiển thị rõ xuất một phen siêu phàm thoát tục khí chất, làm cho người ta hơi bị kinh sợ, tự ti mặc cảm, không dám không tôn trọng. Mạc Khuynh Thành, chính là này thiếu nữ tên. Ta muội. Đại ca ta giúp ngươi xem xét một cái nam nhân tốt. Hơn nữa người này bộ mặt tuấn lãng, tuấn tú lịch sự, càng khó được chính là hắn võ đạo thiên phú so với ngươi không kém chút nào. Tuy nói tu vi thấp, bất quá không sao, đợi một thời gian tuyệt đối là một cái không được nhân vật. Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm đem chánh sử đang ngẩn người bên trong Mạc Khuynh Thành đánh thức. Mạc Khuynh Thành nhìn đột nhiên tới người, đứng người lên nói, đại ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Ý của ngươi là có người xông vào Ô Mông Ngai? Này đột nhiên tới người không phải người khác, chính là soái dữ dội cùng soái động địa. Đúng vậy a, ta muội, mà còn không chỉ một người xông vào. Soái động địa nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Thành, sau đó cười tủm tỉm lịnh bợ nói, lần này xông vào là một nam một nữ. Ta cùng đại ca nắm lấy, người nam kia vừa vặn cùng tam muội tuổi tác tương đối, thật là xứng, không biết tam muội ý như thế nào. Đúng vậy a, tam muội, người nam kia gọi Nhiếp Thiên, có thể nói là tướng mạo phi phàm, hơn nữa thiên phú cũng là vạn người có một. Soái dữ dội phụ hòa nói. Mạc Khuynh Thành nghe xong, nhất thời một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, sau đó quét một vòng soái dữ dội cùng soái động điệu nói, hai vị ca ca, các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muội, ngươi thế nào chợt nghe không hiểu đó? Ý của chúng ta chính là muốn đem ngươi gả cho Nhiếp Thiên đó. Soái dữ dội thấy Mạc Khuynh Thành tuyệt mỹ mặt, không hiển một tia nộ khí, lại nói tiếp, ngươi xem ta với ngươi nhị ca, đến nay không giúp ngươi tìm đến một cái phù hợp chị dâu, cho nên ta với ngươi nhị ca nghĩ. Còn không đợi soái dữ dội đem lời nói xong, Mạc Khuynh Thành cắt đứt đạo. Các ngươi đi qua người ta nữ hải đồng ý sao? Lúc này, Mạc Khuynh Thành mơ hồ cảm thấy soái dữ dội cùng soái động địa có cưỡng đoạt dân nữ chi hiềm nghi. Soái dữ dội thấy được Mạc Khuynh Thành ánh mắt có chút nộ khí, cẩn thận từng ly từng tí đạo. Chỉ là tạm thời còn không có đồng ý, bất quá có lẽ ngày mai nàng sẽ đồng ý. Cái gì? Các ngươi chưa hơn người nhà đồng ý, muốn bại hoại người ta danh tiết, ngươi biết ngươi này tất cả hành động gọi là gì sao? Mạc Khuynh Thành cuối cùng biết hắn hai vị ca ca làm là chuyện gì, Mạc Khuynh Thành sau đó lại nói, có phải hay không các người đem bọn họ giam lại sao? Nói mau. Soái dữ dội cùng soái động địa thấy Mạc Khuynh Thành triệt để nổi giận. Thần sắc hoảng hốt lại. Này! Soái dữ dội không biết nên nói như thế nào. Mạc Khuynh Thành thấy soái dữ dội ấp a ấp úng, lập tức nói, các ngươi không nói đúng không? Có tin ta hay không đem chuyện này báo cho sư tôn, để cho lão nhân gia ông ta tới xử lý. Đến lúc đó e rằng các ngươi sẽ bị đuổi ra Ô Mông tuyệt cốc. Soái dữ dội cùng soái động địa, vừa nghe đến Mạc Khuynh Thành nhắc đến sư tôn, mặt mũi tràn đầy ngốc tiết, hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn ra được bọn họ sợ sư tôn đã sợ đến nội tâm. Tam muội đừng tức giận, ta cái này dẫn ngươi đi. Soái động địa vội vàng nói. Lúc này soái dữ dội hai huynh đệ triệt để bỏ đi muốn kết hôn Trác Hân Nhiên làm vợ ý niệm trong đầu, không phải là bọn họ không muốn, mà là quá sợ Mạc Khuynh Thành đem chuyện này báo cho sư tôn của bọn hắn. Đô nhà quê, ngươi nói chúng ta có thể hay không thoát đi nơi đây, nếu như trốn không thoát đi, bổn tiểu 97 giờ nở cờ giờ lờ thư cho dù chết, cũng sẽ không gả cho kia hai cái vừa nhìn liền buồn nôn khôn kiếp. Trác Hân Nhiên là càng nói càng giận. Cụ thể ta cũng không nói lên được, nhìn kỹ hắn nói a. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần có cái cơ hội, ta sẽ mang theo ngươi rời đi. Nhiếp Thiên an ủi mà nói. Ừ. Một hồi bọn họ nếu là tới, ngươi sẽ giả bộ đồng ý gả cho bọn họ, để cho bọn họ trước tiên đem ngươi cởi bỏ vây khốn tiên khóa. Nhiếp Thiên bình tĩnh không có sóng mà nói. Nhiếp Thiên càng là gặp được nan đề càng là lãnh tĩnh, ví dụ như hắn còn chưa trên cầu Nại Hà thời điểm, chính là dùng lãnh tĩnh tâm tính, tài năng quan sát xuất cầu Nại Hà phía trên đủ loại vấn đề chỗ, lúc này mới đổi lấy hắn hiện giờ còn sống. Ta nghe lời ngươi. Trác Hân Nhiên mặc dù mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, thế nhưng có Nhiếp Thiên bên người nàng, nàng đến là an tâm rất nhiều. Nhưng, đúng lúc này, một tiếng xoẹt chi vang lên, trong túp lều nguyên bản đóng đại môn, từ ngoại đến bên trong bị mở ra, tiếp theo, ba đạo thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên trước mắt. Này ba đạo thân ảnh chính là Mạc Khuynh Thành cùng nàng hai vị ca ca xoáy dữ dội cùng xoáy động địa. Nhị vị thật sự là không có ý tứ, bởi vì ta hai vị ca ca, đem các ngươi mang đến lớn như vậy phiền toái. Mạc Khuynh Thành tiến lên một bước, nhìn Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên nói. Http. Nhiếp Thiên nghe được loại này mềm mại, và có vài phần thanh âm dễ nghe, không tự kìm hãm được nhìn Mạc Khuynh Thành liếc một cái, không nhìn không sao, vừa nhìn đã giật mình. Ngươi chính là bọn họ trong miệng theo như lời ta muội. Lúc này, Nhiếp Thiên hoàn toàn bị Mạc Khuynh Thành tuyệt mỹ dáng người, cùng khuôn mặt kinh sợ đến. Tuy nói Mạc Khuynh Thành còn chưa hoàn toàn phát triển đến thành thục kỳ, nhưng nàng kia trên bộ ngực hai tòa cao cao ngọc nữ phong, đã rõ ràng thua lên, lại phối hợp nàng kia rắn nước kích thước lưng áo, có thể nói là nhiều một phần quá nhiều, thiếu một phần quá ít. Như thế nào, vị công tử này biết ta? Mạc Khuynh Thành có chút kinh ngạc nói. Không. Không biết, chỉ là nghe lên ngươi kia hai cái huynh trưởng đề cập tới ngươi. Sau đó Nhiếp Thiên lại nói, ngươi hai vị huynh trưởng lớn lên như vậy, mà ngươi, dù là luôn luôn tương đối lãnh tĩnh Nhiếp Thiên, lúc này cũng không khỏi có chút bối rối lên. Tướng mạo rất trọng yếu sao? Ta cảm thấy được một người quý không tại tướng mạo, mà là tại tâm. Mạc Khuynh Thành nhìn kinh ngạc Nhiếp Thiên lại nói, kỳ thật này của ta hai vị huynh trưởng, thực sự không phải là ta thân huynh trưởng. A, khó trách. Hừ, đô nhà quê, có phải hay không nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, liền đem bổn tiểu thư quên đến lên chín tầng mây đi rồi. Lúc này Trác Hân Nhiên cảm giác được một cỗ chua chát, đồng thời trước mặt Mạc Khuynh Thành, mơ hồ cũng có chút cảm thấy tự ti. Đây còn là nàng lần đầu tiên chứng kiến thấy rành mạch nàng xinh đẹp nữ hài tử. Phốc phốc. Mạc Khuynh Thành thấy Trác Hân Nhiên có chút ghen, thổi phu một tiếng, thản nhiên cười cười, nàng nụ cười này lại càng là đem nàng đẹp lại tăng thêm vài phần ý vị. Hai vị ca ca, hai người các ngươi còn không mau cởi bỏ vị tiểu thư này vây khốn tiên khóa. Đón lấy Mạc Khuynh Thành một tiếng khét đều. Theo Mạc Khuynh Thành một tiếng khét đều, xoáy dữ dội cái giám điên đi đến trước mặt Trác Hân Nhiên, vung tay lên, nhất thời trói lại Trác Hân Nhiên dây thừng liền tùy theo cởi bỏ. Trác Hân Nhiên xoa xoa đã chết lặng cổ tay, nhìn Mạc Khuynh Thành cả giận nói, hừ, đừng tưởng rằng ngươi cứu được bổn tiểu thư sẽ cảm kích ngươi. Lúc này, Trác Hân Nhiên đối với Mạc Khuynh Thành không có một tia hảo cảm. Khuynh Thành, nếu như bọn họ còn sống đi qua cầu Nại Hà, ngươi liền đem bọn họ mang đến nơi này của ta a. Liên vào lúc này, một đạo giống đực mà kiêm có vài phần khí phách thanh âm vang lên, tuy nói người nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng chấn động toàn bộ Ô Mông tuyệt cốc. Vâng. Sư tôn. Mạc Khuynh Thành cung kính trả lời một câu. Nhưng, xoáy dữ dội cùng xoáy động địa nghe được này thanh âm, nhất thời toàn bộ trên mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, lần nữa đặt mông ngồi ở đại địa phía trên. Sở dĩ bọn họ như vậy sợ hãi, là bởi vì bọn họ biết hiện giờ sư tôn của bọn hắn đã biết việc này. Chương 25, người trong bức họa. Ô Mông ngai chi đỉnh, ngồi tại lấy một tòa toàn thân tuyết trắng cung điện. Cung điện đại môn ngay phía trên hiện ra lấy hùng hậu hữu lực ba chữ lớn, Ô Mông Điện. Ô Mông Điện mấy ngàn mét chi cao, thẳng vào đám mây, thật là hùng vĩ, hơn nữa cung điện đỉnh phong bản đang nằm một mảnh bạch sắc ngọc long bao quát đại địa vạn vật, có dung khí khí thôn sơn hà xu thế. Lúc này, Ô Mông Điện đại môn mở rộng ra, trong đại điện đứng vững một trung niên nhân. Trung niên nhân nhìn qua ước khoảng 40 tuổi, một thân thanh ý, mặt hình hơi gầy, một đôi con ngựa như biển rộng thâm thúy, vừa nhìn liền biết người này đã trải qua rất nhiều tang thương, nhưng hắn trên thân thể trong lúc vô hình tản mát ra khí thế, hồn nhiên thiên thành, thâm hậu vô cùng, so với Trác Bất Phàm có thể nói mạnh không chỉ là nhỏ tí tẹo. Người này chính là Ô Mông Tuyệt Cốc cốc chủ, Sở Trường Phong. Sở Trường Phong một đôi con ngươi nhanh chằm chằm trong đại điện ngay phía trên treo một bức nhân vật bức họa, nhập thần. Vẽ lên người tay cầm một bả toàn thân đen nhánh cự kiếm, uy phong lấm lấm, có vạn phu nan địch chi khí thế, một đôi đồng tử bao quát thương khung, như thương khung vạn vật trong mắt hắn đều là kiến hôi. Sư tôn, ta đã đem ngài muốn người mang đến. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe từ Ô Mông ngoài điện vang lên. Các ngươi vào đi. Sở Trường Phong bị ngoài điện thanh thúy thanh âm bừng tỉnh, sau đó nói. Vâng, sư tôn. Mạc Khuynh Thành nói xong, liền dẫn Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên tiến nhập trong điện, đón lấy Mạc Khuynh Thành quỳ một chân trên đất nói, bái kiến sư tôn. Được rồi, Khuynh Thành ngươi đi xuống trước đi. Nhớ kỹ đem cửa điện đóng lại. Sở Trường Phong bộ mặt không nổi một tia gợn sóng nhìn Mạc Khuynh Thành nói. Đệ tử cáo lui. Đón lấy Mạc Khuynh Thành lại cung kính thi lễ một cái, lập tức quay người đi ra Ô Mông Điện, ngay sau đó liền nghe được phanh một tiếng, lên tiếng Ô Mông Điện cửa điện rõ ràng đóng. Thật mạnh. Lúc này, Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên bị Sở Trường Phong trong lúc vô hình tán phát khí thế làm chấn kinh. Người chính là Nhiếp Thiên. Sở Trường Phong nhìn Nhiếp Thiên, bình tĩnh hỏi một tiếng, đồng thời hắn một đôi con ngươi trong chớp mắt bá đạo vô cùng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, hoàn toàn cùng vừa mới ánh mắt trở thành so sánh. Tiền bối nhận thức ta. Nhiếp Thiên kinh ngạc nhìn Sở Trường Phong, kia không e dè Sở Trường Phong ánh mắt. Không nhận ra. Sở Trường Phong thấy Nhiếp Thiên hoàn toàn không thấy ánh mắt của hắn, hơi hơi gật gật đầu. Không tệ, không tệ là một có thể tạo chi tài. Sau đó Sở Trường Phong lại nói, có chịu hay không lưu ở Ô Mông Tuyệt Cốc, bái ta làm thầy. Nhiếp Thiên nghe xong kinh ngạc nhìn Sở Trường Phong nói, tiền bối quá khen, vãn bối cũng chẳng qua là một cái loại người bình thường, sao dám nhập tiền bối chi môn. Tuy nói Nhiếp Thiên nghĩ nhập tông môn, nhưng hắn cũng không nghĩ nhập Ô Mông Tuyệt Cốc, có lẽ là hắn đã gặp phải xoáy dữ dội hai huynh đệ tính kế, nội tâm khó chịu, hay hoặc là hắn đối với trước mắt Sở Trường Phong không có hảo cảm gì. Nói ngắn lại hắn chính là không muốn trở thành là Ô Mông Tuyệt Cốc một thành viên. Nhưng, đúng lúc này, Nhiếp Thiên hai con ngươi trong lúc vô tình nhìn lướt qua Ô Mông đại điện ngay phía trên treo kia phó nhân vật bức họa, này quét qua, nhất thời, nhập thần, bởi vì hắn cảm giác được bức họa bên trong nhân vật để cho hắn có dũng khí nói không rõ cảm giác quen thuộc cảm giác. Hơn nữa người trong bức họa trong tay chỗ cầm cái thanh kia hắc sắc cự kiếm, Nhiếp Thiên quá quen thuộc, bởi vì thanh kiếm kia chính là hiện giờ Nhiếp Thiên vốn có ma kiếm phần thiên. Xin hỏi tiền bối trong bức họa kia chỗ họa chính là người phương nào? Nhiếp Thiên phục hồi tinh thần lại, cung kính hỏi một tiếng Sở Trường Phong, lúc này hắn mơ hồ cảm giác được trong bức họa kia người cùng hắn có kiếp trước quan hệ. Hiện giờ bị Sở Trường Phong toàn thân phát tán ra khí thế làm chấn kinh Trác Hân Nhiên, lúc này tỉnh ngộ qua, nàng kéo Nhiếp Thiên quần áo nói, đồ nhà quê, vị tiền bối này thật mạnh, e rằng không tại cha ta phía dưới. Nhưng, Nhiếp Thiên trực tiếp không nhìn theo như lời Trác Hân Nhiên, tiếp tục xem Sở Trường Phong. Cùng chờ đợi câu trả lời của hắn. Trác Hân Nhiên thấy bị Nhiếp Thiên bỏ qua, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tức giận trợn mắt nhìn Nhiếp Thiên liếc một cái, nhỏ giọng nói, đồ nhà quê, ta nói chuyện cùng chín tổ giúp ngươi đó. Ta biết, ngươi trước hết chờ một chút. Nhiếp Thiên không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Trác Hân Nhiên, đón lấy ánh mắt của hắn lại liếc về phía Sở Trường Phong, thấy Sở Trường Phong sững sờ, hắn lại hỏi một câu, tiền bối có thể hay không báo cho biết vãn bối trong bức họa kia người là người phương nào? Trong bức họa kia người chính là bổn tọa một cái hảo hữu, như thế nào ngươi nhận thức? Sở Trường Phong hồi thần lại, hỏi ngược lại một câu. Không nhận ra, vãn bối chỉ là hiếu kỳ, cho nên mới muốn biết một chút trong bức họa kia người. Nhiếp Thiên thấy Sở Trường Phong không chịu nói lời nói thật, hắn biết hỏi lại cũng là tốn công vô ích, chỉ có thể thôi. Nhiếp Thiên lại nói tiếp, vãn bối cùng Hân Nhiên bị cửu nhân bức bách, lầm sông quý bảo địa, kính xin tiền bối thứ lỗi, hy vọng tiền bối có thể khiến vãn bối cùng Hân Nhiên rời đi nơi này. Rời đi nơi này không phải là không thể được, chỉ là bổn tọa còn có một chuyện cần ngươi đi làm, đối đãi ngươi làm tốt việc này, bổn tọa tuyệt không ngăn ngươi. Sở Trường Phong nhìn Nhiếp Thiên bình tĩnh mà nói. Nhiếp Thiên nghe xong, bộ mặt phiền muộn vẻ thật là nồng đậm, nội tâm thầm nghĩ, con em ngươi, lại không biết muốn ta làm cái gì ác tha sự tình. Tại Nhiếp Thiên bị xoáy dữ dội hai huynh đệ ép buộc hắn cùng Trác Hân Nhiên đáp ứng hôn sự kiện kia, cảm thấy Sở Trường Phong sẽ không có cái gì tốt sự tình để cho hắn đi làm. Cho dù biết không phải là chuyện tốt, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi đáp ứng. Vãn bối thực lực thấp kém, mong rằng tiền bối đừng cho vãn bối chỗ làm sự tình rất khó khăn. Ha ha, yên tâm, chuyện này những người khác có lẽ làm không được, nhưng ngươi nhất định có thể có thể. Sở Trường Phong cười to nói. Lúc trước vẫn là mặt lạnh không xứng hắn, lúc này đột nhiên cười to, so với lúc trước hiển lộ dễ thân nhiều. Ngao! Vì sao người khác làm không được, vạn bối lại có thể làm được đâu này? Nhiếp Thiên kinh ngạc hỏi một tiếng. Hừ! Lao ra hỏa, có phải hay không lại để cho đồ nhà quê làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình? Các ngươi Ô Ngông này tuyệt cốc người không có một người tốt. Tại Trác Hân Nhiên tiến nhập Ô Ngông tuyệt cốc đến bây giờ một mực bị người bài bố, thật sự là nội tâm nén giận, nhịn không được mắng to một tiếng. Nhiếp Thiên nghe xong nhất thời cực kỳ hoảng sợ, sợ Sở Trường Phong một trưởng đánh chết Trác Hân Nhiên, vội vàng ngăn ở trước người Trác Hân Nhiên đối với Sở Trường Phong chắp tay nói, cô em gái này của ta không hiểu chuyện, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Nhưng, Sở Trường Phong căn bản không có nghe tiến theo như lời Nhiếp Thiên. Lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế, đánh về phía Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên, nhất thời Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên cảm thấy cả người như bị đinh trên mặt đất đồng dạng, mảy may hoạt động không được. Hừ! Dám mắng bổn tòa người, không có một cái có thể sống trên đời. Tại Sở Trường Phong nói xong, Nhiếp Thiên chỉ thấy một đạo lưu quang hướng phía sau hắn Trác Hân Nhiên vọt tới, hắn mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, nhưng lại có thể thế nào, tại trí cường giả trước mặt, hắn ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn Trác Hân Nhiên mặc người giết. Lúc này, Trác Hân Nhiên sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt vẻ tuyệt vọng, nhưng nàng không có hối hận vừa mới nói. Nhưng ngay tại Sở Trường Phong bàn tay sắp đến Trác Hân Nhiên bộ mặt thời điểm, hắn lập tức thu hồi trường ấn, ngay sau đó vung tay lên, nhất thời một đạo tật phong xẹt qua, trong chớp mắt Trác Hân Nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Hừ, bổn tọa hiện tại trước không giết nàng, đối đãi ngươi làm tốt ta để cho ngươi chỗ làm sự tình về sau, bổn tọa liền thả nàng, nếu như ngươi làm không xong, bổn tọa đưa liền các ngươi cùng một chỗ khởi hành. Sở Trường Phong cả giận nói. Nhiếp Thiên nghe xong còn có chuyển cơ chỗ trống, lập tức nói đi. Để ta làm thế nào sự tình. Nhiếp Thiên nói chuyện cũng không có khách khí, tại muốn giết hắn người trước mặt, nếu như còn khách khí, vậy hắn liền không phải Nhiếp Thiên. Đến, ngươi sẽ biết. Đúng lúc này Sở Trường Phong đột nhiên nắm lên Nhiếp Thiên, đồng thời vung tay lên, sau đó liền nghe được chi rồi một tiếng, Ô Ngông điện đại môn bị hắn mở ra, ngay sau đó hắn thân thể lóe lên. Nhất thời cùng Nhiếp Thiên tiêu thất tại Ô Ngông điện ở trong. 14. Chương 26, thân thế. Lúc này, cách Ô Ngông ngay mấy ở ngoài ngàn dặm Ô Ngông liệt diễm sơn liệt diễm, so với bình thường phảng phất càng thêm hung mãnh, cuồn cuộn liệt diễm từ liệt diễm sơn hỏa quật bên trong dâng lên, ánh đỏ lên trường thiên, tiếp theo, nóng bỏng vô cùng nham tương tự liệt diễm sơn phía trên chạy xuôi hạ xuống, bao trùm toàn bộ liệt diễm sơn. Nhưng, liệt diễm sơn khu trung tâm vực liệt diễm lại bị một đoàn hắc sắc ma khí tạo thành khí vạc bao bọc. Dù là hung mãnh vô cùng liệt diễm, lại như thế nào cũng xông không phá này bao bọc hắc sắc khí vạc. Đúng lúc này, liệt diễm sơn trên không mấy ngàn mét, bỗng nhiên có hai đạo thân ảnh như lưu quang kích xạ tới. Tiếp theo, đứng ngạo nghệ ở trong hư không, hai người này chính là tự Ô Ngông nhai sống ngủng mà đến Sở Trường Phong cùng Nhiếp Thiên. Trên không Nhiếp Thiên nhìn phía dưới hung mãnh hỏa diễm, nuốt một ngụm nước bọt nói, chẳng lẽ ngươi để ta làm những chuyện như vậy, hẳn là ngay tại liệt diễm sơn này bên trong. Chính là nơi này. Không phải vậy ngươi cho rằng ta rảnh rỗi nhất chứng, mang ngươi tới đây dù ngọn A. Sở Trường Phong trêu chọc nói một tiếng, nó bộ mặt thần sắc so với lúc trước khác nhau rất lớn, có thể nói hoàn toàn trở thành so sánh, lúc trước hắn gần như vẫn là lạnh lùng như băng, mà hắn hiện tại lại là mặt mày hớn hở. Lúc này, Nhiếp Thiên nghe được Sở Trường Phong lời, trong nội tâm giấy lên lửa giận. Con em ngươi, đây không phải biến đổi chiêu số tới giết bổn thiếu ra sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm mắng một tiếng, nếu như thực lực của hắn mạnh hơn Sở Trường Phong. Đoán chừng hiện tại hắn hội không chút do dự đem Sở Trường Phong tru sát. Uy, liệt diễm quật này thế lửa dữ như vậy mãnh liệt, ta nghĩ coi như là ngươi đi vào, chỉ sợ cũng phải hóa thành cho tan a. Huống chi là ta thực lực này thấp kém người. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có kim cương bất hoại chi thân sao? Coi như là kim cương bất hoại chi thân, tiến nhập liệt diễm hỏa quật, chỉ sợ cũng phải hóa thành một bãi nước thép a. Nhiếp Thiên cả giận nói. Nhiếp Thiên nhìn Sở Trường Phong, trong miệng hàm răng cắn được rắc vang lên. Bởi vậy có thể nhìn ra Nhiếp Thiên lúc này đối với Sở Trường Phong, có thể nói là hận thấu xương. Sở Trường Phong nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, sâu kín mà nói, ngươi nói một chút cũng không sai, coi như là ta tiến nhập liệt diễm quật ở trong, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra, nhưng ngươi bất đồng, ngươi không những sẽ không bị đốt cháy, hơn nữa ngươi còn có thể khống chế liệt diễm quật bên trong quần quần liệt hỏa. Kỳ thật Sở Trường Phong thực lực thông thiên, đừng nói liệt diễm quật này là phổ thông liệt hỏa, coi như là huyền vũ đại lục phía trên thập đại kỳ hỏa. Hắn cũng có thể trôi qua tự nhiên, sở dĩ hắn nói như vậy, đơn giản là cổ vũ Nhiếp Thiên, để cho hắn tiến nhập liệt diễm quật ở trong. Con em ngươi, đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm mắng một câu, đón lấy hướng Liệt Diễm Quật vừa liếc nhìn, này vừa nhìn, nhất thời một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu, hả? Làm sao có thể quen thuộc như vậy? Còn không đợi Nhiếp Thiên biết do nguyên do, hắn lại cảm giác được trong cơ thể khí huyết không hiểu sôi trào lên, khó có thể khống chế, có dũng khí muốn phá thể mà ra cảm giác, ngay sau đó hắn nguyên bản qua cầu lại hạt thì lưu lại vết thương đầy người, hiện giờ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục, nửa nén hương thời gian không được, hắn trên thân thể thương thế liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là cái gì tình huống? Nhiếp Thiên thật sự làm cho không rõ tình huống, nhưng hắn hiện 9SQX9VEZZ mơ hồ có chút tin tưởng Sở Trường Phong nói, vì vậy nhìn Sở Trường Phong nói, xin hỏi tiền bối, vì sao ta cảm thấy được Liệt Diễm Quật ở trong kia đoàn hắc sắc khí vạc thật là quen thuộc. Lúc này, Nhiếp Thiên muốn cầu cạnh Sở Trường Phong, nói chuyện rõ ràng khách khí rất nhiều. Điểm này cũng đủ để nói rõ Nhiếp Thiên cũng không phải là quân tử, nhưng hắn cũng không phải là một tiểu nhân. Ha ha, như thế nào cảm thấy sao? Nói thật cho ngươi biết, không riêng chỉ là quen thuộc, mà còn cùng ngươi có kéo không ra quan hệ. Sở Trường Phong cười to nói một tiếng. Sở Trường Phong nói xong, lập tức nắm lên Nhiếp Thiên quần áo, xuống không vội vã mà đi, tại hắn cùng với Nhiếp Thiên cách Liệt Diễm Quật còn thừa chừng 500 thước cự ly, thân thể ngừng ở giữa không trung. A, nóng quá. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cô nóng bỏng khí lưu đập vào mặt, nhất thời hét to một tiếng. Lúc này, hắn cảm thấy toàn thân đều nhanh thiêu đốt lên, hơn nữa trên người hắn mặc quần áo, đồng thời tản mát ra một cỗ đốt trọi hương vị, cỗ này hương vị thật là nồng đậm. Có phải hay không cảm giác quen thuộc càng thêm nồng đậm sao? Sở Trường Phong nhìn Nhiếp Thiên mỉm cười nói một tiếng. Tiền bối nào biết ta cùng với kia đoàn hắc sắc khí vạc có không giải được quan hệ? Hẳn là tiền bối hiểu rõ thân thế của ta. Nhiếp Thiên không có trả lời lời của Sở Trường Phong, trái lại khẩn cầu hỏi một tiếng. Hiện giờ Nhiếp Thiên đối với Sở Trường Phong địch ý phai nhạt rất nhiều, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được Sở Trường Phong thừa nhận rõ ràng thân thế của mình, hơn nữa không riêng chỉ là hiểu rõ, rất có thể biết mình cha cùng mẹ là ai. Sở Trường Phong nhìn Nhiếp Thiên khẩn cầu ánh mắt, nhất thời trong nội tâm một cỗ bi thương xông lên đầu, về phần thân thế của ngươi, không phải là ta không nguyện ý báo cho ngươi, chỉ là ngươi bây giờ còn rất quá yếu ớt, chờ ngươi phát triển đến có thể một mình đảm đương một phía, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Nhiếp Thiên nghe được lời của Sở Trường Phong, trong nội tâm còn sống một tia địch ý cũng triệt để tan thành mây khói, bởi vì hắn biết Sở Trường Phong căn bản không phải hại hắn, mà là hết thảy vì hắn hảo. Ngay sau đó, liền nghe được bịch một tiếng. Một giây sau liền thấy Nhiếp Thiên quỳ một gối xuống ở giữa không trung, sau đó Nhiếp Thiên nói, vãn bối lạy trời, quỳ xuống đất, lạy phụ mẫu, ngoại trừ những cái này, vãn bối chưa từng trước bất kỳ ai xuống quỳ, hôm nay cái quỳ này là vãn bối hướng tiền bối xin lỗi một quỳ. Lúc trước trách oan tiền bối, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Nhưng Sở Trường Phong thấy Nhiếp Thiên quỳ xuống, nhất thời thần sắc đại biến, lập tức hai tay nâng lên Nhiếp Thiên, vội vàng nói, không được, này của ngươi một quỳ thật sự là gây sát sở mẫu. Sở Trường Phong nói chuyện đồng thời, đối với Nhiếp Thiên vừa cao nhìn vài phần. Nhiếp Thiên bị Sở Trường Phong nâng lên, hắn nhìn che mặt sắc đại biến Sở Trường Phong, lập tức nói, vãn bối kính xin tiền bối báo cho biết thật tình, cha mẹ ta đến tột cùng là ai? Cha ta là bị ai giết chết? Tại Nhiếp Thiên nhắc đến cha của mình mẹ ôi đồng thời, trong nội tâm không hiểu một cô bi thương xông lên đầu. Không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là vô song chiến thần đã từng. Sở Trường Phong nói một nửa. Nhất thời cảm giác được một ít địa phương nói lộ ra miệng, lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì hắn bị vừa mới Nhiếp Thiên một quỳ, khiến cho thần thái khẩn trương, cho nên mới phải tại một ít địa phương nói lộ ra miệng. Nhưng Nhiếp Thiên hạng gì thông minh, nháy mắt bắt lấy lỗ thủng, lập tức nói, ngươi nói vô song chiến thần là ai? Hắn là Nhiếp vô song sao? Lúc này Nhiếp Thiên hoàn toàn quên toàn thân nóng bỏng cảm giác, nếu như hắn hơi hơi chú ý một chút toàn thân, liền có thể cảm giác được toàn thân quần áo bị Liệt Diễm Quật phát tán ra nóng bỏng khí tức trô nương cháy. Thứ cho ta không thể trả lời. Sở Trường Phong nói xong lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì hắn biết không có thể nói thêm gì nữa, không phải vậy hắn biết sự tình sẽ bị Nhiếp Thiên ép hỏi toàn bộ đỡ ra, đây là hắn không muốn, không phải vậy hội mang đến cho hắn thai bay vạ gió. Nhiếp Thiên thấy Sở Trường Phong ngậm miệng lại, liền biết không khả năng lại từ miệng hắn dò xét đến bất kỳ về thân thế của mình bí mật, cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn đau buông tha cho, bất quá hắn cũng không trách Sở Trường Phong. Bởi vì Sở Trường Phong làm đây hết thệ cũng là vì hắn hảo. A, đau quá. Lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục cảm giác được trên thân thể mình đại bộ phận địa phương bị liệt diễm tổn thương, đồng thời một cỗ hỏa thiêu nóng bỏng đau đớn đến từ toàn thân. Tiếp theo, hắn lập tức ngưng tụ một cái khí vạc đem toàn thân bao bọc, dự phòng lần nữa bị liệt diễm tổn thương, nhưng hắn thực lực rốt cuộc quá mức thấp kém, ngưng tụ khí vạc, như cũ có thể cảm giác được nóng bỏng vô cùng khí tức cuốn lấy toàn thân của hắn. Nhưng, đúng lúc này, trong cơ thể hắn phần thiên ma kiếm lại nóng nảy bắt đầu chuyển động, có dũng khí muốn phá thể mà ra xu thế. Chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể ta ma khí không phải là bị Trác Bá Phụ phong ấn tại vùng đan điền sao? Vì sao ma kiếm còn có thể sao động? Nhiếp Thiên khuôn mặt nghi vấn vẻ. Hắn mơ hồ hoài nghi trong cơ thể vẫn tồn tại ma khí. Nhưng, hắn cũng không biết trong cơ thể phần thiên ma kiếm hoàn toàn không phải là bởi vì trong cơ thể hắn có ma khí mới có thể sao động, sở dĩ ma kiếm hội sao động, hoàn toàn là bởi vì liệt diễm quật ở trong kia một đoàn hắc sắc khí vạc. Bên cạnh Sở Trường Phong thấy được lúc này Nhiếp Thiên toàn thân bị ma khí bao bọc, lập tức nói, thời cơ đã đến, Nhiếp Thiên ngươi có thể xuống, nhớ ký hạ xuống về sau lập tức tiến nhập kia đoàn hắc sắc khí vạc ở trong. Sở Trường Phong nói xong, ngưng tụ một cái cường đại khí vạc đem Nhiếp Thiên toàn thân bao bọc. Bị cường đại khí vạc bao bọc Nhiếp Thiên, nhất thời toàn thân một cái thoải mái, hắn giờ phút này hoàn toàn không cảm giác được một tia nóng bỏng khí tức. Ừ, ta cái này hạ xuống. Hiện giờ Nhiếp Thiên hoàn toàn tín nhiệm Sở Trường Phong, trong nội tâm không xuất hiện một tia hoài nghi, nếu đổi lại lời của người khác, để cho hắn đi nhảy hố lửa, đoán chừng lập tức sẽ tìm người kia liều mạng a. Nhiếp Thiên nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng liệt diễm quật thẳng vào hạ xuống. Chương 27, Phần Thiên Châu. Tại Nhiếp Thiên phi thân thẳng xuống dưới Liệt Diễm Sơn đồng thời, Liệt Diễm Sơn bộc phát ra hỏa diễm như nhận lấy Nhiếp Thiên khiêu khích, trở nên càng thêm hung mãnh, tiếp theo hình thành tất cả khổng lồ hỏa diễm cự sư mở cái miệng rộng, xoáy lên lấy quần quận liệt diễm hướng Nhiếp Thiên gào thét mà đến, trong chớp mắt đâm vào bao bọc Nhiếp Thiên khí vạc phía trên, ngay sau đó liền nghe được bang bang thanh âm vang lên, lên tiếng tất cả hỏa diễm cự sư chia năm xẻ bảy, biến thành từng đoàn liên hỏa, tùy theo tản đi. Nhưng đằng sau nhưng có kết bè kết đội hỏa diễm cự sư hướng bao bọc Nhiếp Thiên khí vạc phía trên đánh tới, phảng phất là đến từ vô cùng. T. Nhiếp Thiên thấy vậy một màn, hít sâu một hơi, nhưng hắn vẫn thủ vững bản tâm, không bị nó dao động, tiếp tục hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh hạ xuống. 300m, 200m, 100m. Vâng. Tại Nhiếp Thiên đến cách liệt diễm quật gần tới còn có 100m cự ly, trong giây lát, liệt diễm quật bên trong nguyên bản sôi trào nham tương, trong chớp mắt phát ra hình thành một cô đáng sợ hỏa long cuốn hướng Nhiếp Thiên cuốn tới. Nhiếp Thiên cực kỳ hoảng sợ, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, căn bản không có cách nào khác tránh né này khổng lồ hỏa long cuốn, trong chớp mắt bị hỏa long quyển tịch cuốn trong đó, tiếp theo trực tiếp đem hắn túm nhập liệt diễm quật bên trong. Hiện giờ Nhiếp Thiên mắt thấy hộ thân bạch sắc khí vạc càng lúc càng mờ nhạt, trong lòng của hắn không hiểu khủng hoảng lên, thế nào, chẳng lẽ muốn táng thân tại liệt diễm quật này bên trong sao? Tuyệt không, ta còn có rất nhiều sự tình chờ đợi ta đi làm, quyết không thể táng thân không sai. Tuy nói Nhiếp Thiên trong nội tâm khủng hoảng, nhưng hắn cũng không phải cái ngồi chờ chết người, lập tức trong nội tâm dấy lên chiến ý. Nếu như trong lòng của hắn không có ương ngạnh chiến ý, từ lúc trước chúng quân sát thiêu đốt lửa khói độc thời điểm đã chết. Đến đây đi. Nhìn ngươi mạnh mẽ hay là ta mạnh mẽ. Lúc này, Nhiếp Thiên thấy khí vạc nhan sắc càng lúc 9V0U03Q càng mở nhạt, khí trong vạc nhiệt độ càng ngày càng cao, lập tức vận chuyển vô thượng huyền thể đệ nhất trọng, huyền thiên đúc thể, ngăn cản khí trong vạc nhiệt độ cao. Đợi Nhiếp Thiên vận dụng Huyền Thiên Đúc Thể, hắn cả người tán phát ra đạo đạo kim quang, như vạn Phật chi chủ, hắn hôm nay chỉ muốn từ hỏa long cuốn ở trong chạy trốn, căn bản không có chú ý tới thân thể biến hóa. Nếu hắn chú ý tới lần này vận chuyển Huyền Thiên Đúc Thể cùng bắt đầu vận chuyển có hoàn toàn bất đồng vẻ, có lẽ hắn sẽ được trong nội tâm đạt được loại nào đó dẫn dắt. Tại hắn vận dụng Huyền Thiên Đúc Thể đồng thời, lập tức cảm giác được khí trong vạc nguyên bản nóng bỏng nhiệt độ, phảng phất không có lúc trước cao như vậy, hắn nắm lấy cơ hội, quan trọng hơn hẳn rằng, thả người lên, tự hỏa long cuốn ở trong nổ bắn ra, hướng kia đoàn ma khí hình thành hắc sắc khí vạc vội vã mà đi. Nhưng, trời cao phảng phất trung quy sẽ trêu cho người, ngay tại Nhiếp Thiên cách kia đoàn hắc sắc ma khí còn có chừng 50m thời điểm, liền nghe được phanh một tiếng giòn vang, lên tiếng hắn hộ thân khí vạc phá toái ra, nhất thời liệt diễm quật bên trong nham tương, hình thành từng đạo đáng sợ sóng lớn hướng Nhiếp Thiên gào thét mà đến. Xem ra lại muốn táng thân tại hỏa hải này bên trong. Chân chính đối mặt tử vong thời điểm, Nhiếp Thiên nhưng trong lòng ngược lại không có một tia khủng hoảng, hắn giờ phút này lòng yên tĩnh vô cùng, bởi vì hắn biết mặc dù có cường thịnh trở lại chiến ý, tại đây quần cuộn sóng lớn phía dưới cũng sẽ biến thành uổng công. Hơn nữa, nếu như hắn không có vận chuyển Huyền Thiên Đúc Thể, căn bản không cần sóng lớn đến, chỉ sợ cũng đã bị liệt diễm đốt cháy, bởi vậy có thể thấy Huyền Thiên Đúc Thể là cỡ nào cường đại. Ngay tại nham tương sóng lớn đến đồng thời, Nhiếp Thiên trong cơ thể phần thiên ma kiếm ong một tiếng, phá thể. Ngay sau đó tản mát ra ngập trời ma khí tức, đem Nhiếp Thiên bao bọc, tiếp theo tại loại này ngập trời ma khí tức uy hiếp, nháy mắt, nham tương sóng lớn như chuột thấy mèo, hướng bốn phía gào thét mà tán. Nhất thời, Nhiếp Thiên quanh thân nham tương như biển rộng thủy chiều xuống, hướng bốn phía cấp tốc tối lui. muốn biết rõ ma kiếm danh viết phần thiên, nếu như nó thiên đô có thể đốt, huống chi đây chỉ là phổ thông liệt hỏa. Ông! Tại phần thiên ma kiếm thối lui nham tương sóng lớn, đón lấy vang lên một tiếng rên rỉ, nhưng này âm thanh rên rỉ rõ ràng cùng ngày xưa bất đồng, bởi vì nó này âm thanh rên rỉ nghe vào phảng phất là làm cho người ta một loại tại triệu hoán lao bằng hưu. Tiếp theo, cách Nhiếp Thiên cách đó không xa kia đoàn hắc sắc ma khí tại tự ma kiếm phát ra rên rỉ thanh âm, lên tiếng hướng ma kiếm bay nhanh mà đến. Nhiếp Thiên nhìn thấy một màn này, bộ mặt vẻ khiếp sợ miêu tả sinh động, nguyên lai ma kiếm sở dĩ hội sao động, xem ra là bởi vì vậy hắc sắc khối không khí nguyên nhân, lúc trước ta còn tưởng rằng là trong cơ thể ta phong ấn tan vỡ đó. Lúc này Nhiếp Thiên rốt cuộc biết vì sao Sở Trường Phong nói người khác có lẽ làm không được việc này, hắn lại nhất định có thể làm được. Ai? Xem ra hắn sớm biết trong cơ thể ta có ma kiếm. Nhiếp Thiên lẩm bẩm nói một tiếng. Còn không đợi Nhiếp Thiên tiếng nói hạ xuống, hắn liền nhìn thấy nguyên bản kia đoàn hắc sắc vạc cháo dần dần phá toái ra, ngay sau đó một cái toàn thân đen nhánh và mang theo vài phần trong suốt hắc sắc hạt châu hiện ra tại trước mắt. Ông! Ngay sau đó, phần thiên ma kiếm lại là một tiếng rên rỉ vang lên, một giây sau Nhiếp Thiên liền thấy hắc sắc hạt châu hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, bắn vào phần thiên ma kiếm chui kiếm chỗ, cùng ma kiếm hợp hai là một, nhất thời phần thiên ma kiếm bốn phía ma khí càng thêm bắt đầu cuồng bạo, so với đã từng, có thể nói cường thịnh gấp đôi có thừa. Hí! Nhiếp Thiên lại hít sâu một hơi, tiếp theo bị loại rung động này tình cảnh, triệt để kinh sợ ngốc tại chỗ, hai mắt trừng trừng. Đúng lúc này ma kiếm hóa thành một đạo hắc quang xuất vào thân thể của Nhiếp Thiên bên trong, cùng Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết dịch lại lần nữa hòa làm một thể. Theo ma kiếm biến mất, Nhiếp Thiên bốn phía nguyên bản thối lui hỏa diễm sóng lớn lại bắt đầu tuôn động, lại một lần nữa hướng hắn cuốn tới. Nhiếp Thiên thấy quần cuộn sóng lớn lại một lần nữa đánh tới, hắn cực kỳ hoảng sợ, ma kiếm xuất ra. Nhưng phần thiên ma kiếm căn bản không có như hắn mong muốn, vẫn là yên lặng tại máu của hắn bên trong. Nhiếp Thiên phiền muộn vô cùng, xem ra bởi vì trong cơ thể ma khí bị phong ấn nguyên nhân, ma kiếm cũng không thể tùy tâm sử dụng. Ở trong cơ thể Nhiếp Thiên ma khí bị phong ấn đến nay, chưa từng vận dụng qua ma kiếm, hiện giờ hắn mới biết được, theo trong cơ thể ma khí bị phong ấn, không sai biệt lắm cũng chẳng khác nào đem ma kiếm cũng phong ấn. Thế nào? Thế nào? Chẳng lẽ còn là muốn chết tại đây sao? Lúc này Nhiếp Thiên trong nội tâm đột nhiên có dũng khí rất buồn cười cảm giác. Muốn biết rõ hắn vừa bị ma kiếm cứu, bởi vì sẽ không lại bị liệt diễm chỗ uy hiếp, nhưng, từ hắn được cứu đến nay vẹn vẹn chỉ bất quá mới 10 đến hô hấp trong đó, rồi lại một lần muốn đối mặt tử vong, đổi lại là ai e rằng đều cùng hiện giờ Nhiếp Thiên ý nghĩ. Đúng lúc này, ma kiếm trên chuôi kiếm hắc sắc hạt châu lại phát ra một đạo hắc quang, chui vào mi tâm Nhiếp Thiên chỗ, trong chớp mắt Nhiếp Thiên mi tâm chỗ nhiều một tia ký ức, hả? Phần thiên châu, khống hỏa chi thuật, liệt diễm đại thủ ấn. Nhất thời, Nhiếp Thiên mừng rỡ trong lòng. Hắn vui mừng chính là những cái này kỹ năng căn bản không cần tu luyện, chỉ cần có phần thiên châu tại thể nội, tùy thời có thể sử dụng những cái này kỹ năng. Đến đây đi. Nhìn ngươi hung ác hay là ta hung ác? Ngay tại nham tương sóng lớn đến cách Nhiếp Thiên 10m ngoại, hắn lập tức chắt lọc chủ đan điển huyền thiên chân khí rót vào sóng trường, ngay sau đó liền thấy trên sóng trường chân khí chạy, tiếp theo hai tay của hắn lợi dụng chân khí tại chỗ ngực vẽ lên một cái hình tròn đồ án. Lập tức hình tròn bên trên đồ án mơ mơ hồ hồ hiện ra phần thiên châu hắc sắc hư ảnh. Khống hỏa chi thuật. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng. Lên tiếng liền thấy phần thiên châu giả thuyết hình ảnh như một cái lỗ đen xoay tròn lên, nhất thời bộc phát ra vô biên hấp lực, cắn nuốt đến nơi quần quận nham tương phát tán ra liệt diễm, trong chớp mắt nguyên bản sôi trào nham tương biến thành từng khối khô héo hắc thạch, ngưng kết tại đại địa phía trên. Nhưng phần thiên châu này khẽ hấp không riêng chỉ là thôn vệ đến nơi nham tương. Nó tính cả liệt diễm quật bên trong tất cả quần quận liệt diễm đều thôn phệ trong đó. Vê đút hó vê đút ba. Phần thiên này châu không khỏi cũng quá có chút biến thái a. Nhiếp Thiên thấy liệt diễm sơn nguyên bản sôi trào không ngớt liệt diễm bị phần thiên châu đều hấp thu trong đó, trong nội tâm lật lên sóng gió động trời. Lúc này trên không Sở Trường Phong nhìn thấy một màn này, mặt mỉm cười, ha ha, tiểu gia hỏa này quả nhiên là không phải người thường có khả năng so với. Coi như là tôn chủ trên đời, nếu cùng tiểu gia hỏa này đồng dạng tu vi, cũng không nhất định có thể hoàn thành việc này a. Kỳ thật Sở Trường Phong bắt đầu cũng không dám khẳng định Nhiếp Thiên có thể thuận lợi hoàn thành việc này, ngay tại Nhiếp Thiên tiến nhập liệt diễm quật, trong lòng của hắn vẫn còn ở lần qua lăn lại, thậm chí có điểm hối hận để cho Nhiếp Thiên tiến nhập trong đó. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, bởi vì hắn biết muốn lấy phần thiên châu, nhất định phải phần thiên ma kiếm mới được, trừ đó ra, không còn phương pháp. Tiền bối. Vạn bối may mắn không làm được mệnh, rốt cục làm tốt việc này. Lúc này Nhiếp Thiên tự liệt diễm hỏa quật bên trong hướng Sở Trường Phong bay nhanh mà đến. Hiện giờ Nhiếp Thiên ngoại trừ một đôi con ngươi, thân thể tất cả địa phương cơ bản toàn bộ đều đen kịt vẻ, hơn nữa đại bộ phận da thịt cũng bị liệt diễm tổn thương, khua lên từng cái một lũ lụt bong bóng. Đạt được phần Thiên Châu sao? Sở Trường Phong mỉm cười nhìn mặt mũi tràn đầy đen kịt Nhiếp Thiên, còn không đợi Nhiếp Thiên trả lời, hắn lại nói tiếp, ngươi về sau đừng gọi ta tiền bối, ngươi cũng đừng có lại tự xưng cái gì hậu bối, nếu ngươi không ngại, gọi ta một tiếng Sở Bá Phụ a, bằng không cứ gọi Cơn Gió Mạnh cũng được, trước mặt ngươi ta sao dám lấy tiền bối tự cho mình là. Nhiếp Thiên nghe xong nhất thời không lời, tuy nói nhìn qua Sở Trường Phong chỉ có khoảng 40 tuổi, nhưng Nhiếp Thiên không phải là đồ ngốc, bởi vì hắn biết Sở Trường Phong có thể có thực lực cường đại như vậy, tối thiểu cũng có hơn 1.000 năm tu hành. Nhưng hắn không biết là Sở Trường Phong sở dĩ không dám tự xưng tiền bối, kỳ thật còn có một cái rất lớn nhân tố. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không phải một cái thích loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nếu như tiền bối nói như vậy, ta đây liền xưng, đo, tiền bối vì Sở Bá Phụ a. Ha ha ha, hảo, hảo, hảo. Sở Trường Phong cười to một tiếng, tiếp theo nói ba cái hảo chữ, bởi vậy có thể thấy trong lòng của hắn đến cỡ nào cao hứng. Sau đó Sở Trường Phong lại nói, nếu như phần Thiên Châu đã bị ngươi đạt được tay, vậy chúng ta lại dừng lại ở này cũng không có ý nghĩa gì, không bằng sớm một chút quay về Ô Ngông Ngai a. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhiếp Thiên cung kính nói một tiếng, tiếp theo, liền hộ tống Sở Trường Phong hướng Ô Ngông Ngai phương hướng vội vã mà đi. Hiện giờ, Nhiếp Thiên bên ngoài còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, ví dụ như Ma Long Thôn mấy ngàn thi cốt cùng chờ đợi hắn đi vùi lấp, đồ sát Ma Long Thôn dân chủ Mưu cùng chờ đợi hắn đi điều tra, còn có Thiên Vân Tông tuyển nhận mới đệ tử thời gian cũng sắp tới, cho nên hắn nghĩ đến có thể sớm một chút rời đi nơi này, liền sớm một chút rời đi. Chương 28, Nhiếp Vô Song tái hiện. Sở Bá Phụ, nay từ biệt chẳng biết lúc nào lại có thể gặp nhau. Lúc này Nhiếp Thiên thần sắc có hay không có chút không nỡ bỏ nhìn nhìn Sở Trường Phong, sau đó hắn vừa liếc nhìn Ô Ngông Điện ngay phía trên treo nhân vật bức họa, nhưng hắn cũng không có tiếp tục truy vấn trong bức họa kia là người phương nào, bởi vì hắn biết Sở Trường Phong tuyệt không sẽ nói cho hắn biết. Dù cho hỏi cũng là hỏi không. Kỳ thật Nhiếp Thiên trong nội tâm đã đoán cái đại khái, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Ha ha à, đừng bi quan như thế, ta nghĩ chúng ta còn sẽ có gặp mặt một ngày, ta tin tưởng vững chắc ngày hôm nay sẽ không quá qua xa xôi. Sở Trường Phong nở nụ cười một tiếng nhìn nhìn Nhiếp Thiên lại nói tiếp, muốn trở thành một chân chính trí cường giả, thiên phú không là trọng yếu nhất, quan trọng chính là phải có một khỏa kiên nghị hướng võ cùng không sợ cường quyền chi tâm, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng đấy sự tình, kia liền làm. Chỉ cần là ngươi cho rằng là đáng chết người, kia liền giết, bất kể phía sau hắn có cái gì chỗ dựa, như vậy ngươi tài năng tâm cảnh thông suốt, tài năng thành tựu võ đạo đỉnh phong. Tiểu chất ghi nhớ Sở Bá Phụ dạy bảo. Nhiếp Thiên nói xong đối với Sở Trường Phong cung kính thi lễ một cái, hỏi tiếp, Sở Bá Phụ. Ô Mông này tuyệt cốc thông hướng ngoại giới có mấy cái đường có thể đi. Chỉ có một mảnh, cũng chính là ngươi chỗ đi qua kia một mảnh, bất quá ta nơi này có cái truyền tống trận, có thể đem các ngươi trực tiếp truyền tống đến lối vào. Sở Trường Phong nhìn nhìn Nhiếp Thiên bình tĩnh mà nói. Nhiếp Thiên nghe xong nhất thời nét mặt khuôn mặt u sầu, hắn buồn chính là quân sát hiện tại rất có thể bên ngoài chặn đường cho hắn, hắn tự nhận lấy thực lực của hắn bây giờ tất nhiên không phải là đối thủ của quân sát. Như thế nào? Hiền chất có gì khó xử sao? Nếu là có, ta liền để cho Khuynh Thành tiễn ngươi một đoạn đường. Sở Trường Phong thấy Nhiếp Thiên nét mặt khuôn mặt u sầu, hơn nữa còn có chút không yên lòng, quan tâm nói. Không có. Không có, đa tạ Sở Bá Phụ quan tâm. Nhiếp Thiên vội vàng trì hoãn qua thần sắc hoảng hốt mà có chút cả lăm mà nói. Hiện giờ Nhiếp Thiên mặc dù biết lối vào có cường đại kinh địch tại cùng chờ đợi hắn, nhưng hắn hay là không muốn làm phiền Sở Trường Phong, rốt cuộc từng trí cường giả đều là từ ngàn vạn sinh tử bên trong tôi luyện mà ra, đạp trên ngàn vạn thi cốt mới có thể đi đến võ đạo đỉnh phong. Nếu như hắn gặp được mạnh hơn hắn địch nhân, để cho người khác hỗ trợ, vậy hắn còn nói gì võ đạo, nói gì đi về hướng đỉnh phong, còn không bằng về nhà ôm hải tử được rồi. Sở Trường Phong hạng gì khôn khéo, liếc một cái liền xem thấu tâm sự của Nhiếp Thiên, bất quá hắn nhưng giả bộ như không biết, vậy được rồi. Ta cái này để cho Khuynh Thành mang các ngươi đi truyền tống trận. Sở Trường Phong nói xong, vung tay lên, ngay sau đó Trác Hân Nhiên thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở đại điện ở trong. Tiếp theo, Trác Hân Nhiên mơ mơ màng màng hướng bốn phía nhìn lướt qua, đợi hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên toàn thân quần áo bị hỏa thiêu rách nước, hơn nữa còn có khắp nơi là bị liệt diễm tổn thương vết thương, nhất thời giật mình mà nói. Đồ nhà quê ngươi làm sao, có phải hay không lão gia hỏa kia lại đang làm khó dễ ngươi? Trác Hân Nhiên nói xong, lập tức quay đầu, một đôi ngập nước mắt to thù hận lấy Sở Trường Phong, ngươi cái này lao đông. Ngay tại Trác Hân Nhiên đang muốn mắng to Sở Trường Phong thời điểm, Nhiếp Thiên tay phải một bả che Trác Hân Nhiên chi miệng. Tại Trác Hân Nhiên thấy được hắn vết thương đầy người thời điểm, hắn liền đoán được Trác Hân Nhiên sẽ đến như vậy vừa ra, khi đó hắn liền làm hảo tùy thời chán, lấp, bị chắc Hân Nhiên chi miệng chuẩn bị. Hân Nhiên, bình tĩnh một chút, hãy nghe ta nói. Lúc này Nhiếp Thiên nhìn hai mắt trừng trừng chắc Hân Nhiên vội vàng mà nói. Chắc Hân Nhiên nghe thấy Nhiếp Thiên lời, gật đầu, ừ. Nhiếp Thiên sợ tại hắn buông tay ra chắc Hân Nhiên vừa muốn chửi ầm lên, vì vậy lại nói, ta bắt tay buông ra, ngươi nhưng không cho lớn hơn nữa giống hét to. Ừ. Chắc Hân Nhiên lại thật không minh bạch hơn hai tiếng, gật đầu một cái. Nhiếp Thiên lại thấy chắc Hân Nhiên gật đầu, lặng yên buông lỏng ra bụng lấy chắc Hân Nhiên miệng tay phải, nói tiếp, ta trên người này tổn thương cùng sở bá phụ không hề có quan hệ, là chính ta khiến cho. A. Chắc Hân Nhiên nhưng có chút không quá tin tưởng, sau đó nói, ngươi không có gạt ta. Nhiếp Thiên gật đầu nói, chắc chắn 100%, hơn nữa ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao. Nói cũng đúng. Sau đó chắc Hân Nhiên ngẫm lại xác thực Nhiếp Thiên không có lừa gạt hắn tất yếu. Ngay sau đó, nàng liền một mực truy vấn Nhiếp Thiên là vì chuyện gì có thể đem chính mình khiến cho bị thương thành như vậy. Nhiếp Thiên thật sự bị chắc Hân Nhiên hỏi có chút không kiên nhẫn được nữa, vì vậy tùy tiện tìm mượn cớ liền đem nàng lừa dối đi qua. Tuy nói chắc Hân Nhiên nhưng có chút không quá tin tưởng, nhưng nàng rốt cuộc chưa từng gặp qua Nhiếp Thiên tại Liệt Diễm Sơn chỗ làm sự tình, cuối cùng vẫn còn có chút bán tín bán nghi đã tin tưởng Nhiếp Thiên. Sở Trường Phong thấy vậy một màn này, mỉm cười lắc đầu, ai? Nha đầu kia thật đúng là thiên chân vô tả, ngây thơ như cún, a. Ngay sau đó Sở Trường Phong lại truyền âm hư không, Khuynh Thành. Nhanh chóng tới Ô Mông Điện. Nhất thời, Sở Trường Phong chi âm truyền khắp toàn bộ Ô Mông Tuyệt Cốc, tuy nói thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng vang ở Ô Mông Tuyệt Cốc mỗi một cái góc nhỏ. Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên nghe này thanh âm, nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ miêu tả sinh động, đồng thời trong nội tâm cũng lật lên sóng gió động trời, thật lâu không thể lắng lại. Tuy nói bọn họ tại vượt qua cầu Nại Hà, đã từng cũng nghe qua này thanh âm, thế nhưng thì bọn họ chỉ cho là đây là Sở Trường Phong dùng đan điển chi lực giống to mới làm được. Nhưng mà bọn họ lần này lại chân chính thấy được Sở Trường Phong có thể truyền âm hư không thực lực, điểm này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh Sở Trường Phong là quả thật hồng vũ cảnh phía trên cường đại tồn tại, bọn họ có thể nào không kinh hãi, có thể nào không rung động. Muốn biết rõ toàn bộ Nam Hải đứng ngạo nghễ tại huyền vũ đại lục bên cạnh đã có hơn 10 lịch vạn niên lịch sử, nhưng đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua một vị hồng vũ cảnh phía trên siêu cấp trí cường giả, điểm này đủ để chứng minh Sở Trường Phong là một cái nhân vật dạng gì. Nếu như Sở Trường Phong nguyện ý, là được trong nháy mắt đang lúc đã diệt toàn bộ Nam Hải. Ngay tại Sở Trường Phong truyền âm hư không ước mười mấy hơi thở, liền thấy Mạc Khuynh Thành tuyệt mỹ thân ảnh bồng bềnh rơi vào Ô Ngông trong điện. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. Tại Nhiếp Thiên nhìn thấy Mạc Khuynh Thành, nhất thời hai mắt đăm đăm, thầm nghĩ trong lòng, có thể cùng nàng này cùng một tiếng, đời này cũng liền sống không uống. Nhưng, đúng lúc này, Nhiếp Thiên bên cạnh Trác Hân Nhiên hung hăng điệu bấm một cái Nhiếp Thiên bắp chân. A nháy mắt Nhiếp Thiên liền cảm thấy một cỗ khó có thể nhẫn mại đau đớn tới to lớn chân, nước vọt khắp toàn thân, lập tức quay đầu liền nhìn thấy Trác Hân Nhiên căm tức nhìn hắn. Con em ngươi, ta chiêu ngươi chọc giận ngươi. Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Nhưng bên cạnh Mạc Khuynh Thành lại giả vờ làm chín vờ di gờ tờ UF không nghe thấy Nhiếp Thiên tiếng kêu, tiếp theo eo hết nàng hơi gấp, bái kiến sư tôn. Ừ. Khuynh Thành, ngươi mang theo Nhiếp Thiên hiền chất cùng tiểu nha đầu này đi truyền tống trận A. Sở Trường Phong nhìn Mạc Khuynh Thành bình tĩnh nói một tiếng. Tuy nói hắn trên mặt không hiện ra bất kỳ cương triều vẻ, kỳ thực hắn đây chỉ là làm cho ngoại nhân nhìn, nếu như không có Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên tại nơi này, hắn nói chuyện sẽ là mặt khác một loại cương triều biểu tình. Vâng, sư tôn. Mạc Khuynh Thành cung kính nói một tiếng, đang muốn mang theo Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên ra ngoài thời điểm, lại nghe thấy Sở Trường Phong lại nói, đem bọn họ đưa vào truyền tống trận, ngươi mang theo dữ dội động địa tới gặp vi sư. Ừ. Mạc Khuynh Thành ừ một tiếng. Nhiếp Thiên hướng Sở Trường Phong chào tạm biệt xong, liền dẫn Trác Hân Nhiên hộ tống Mạc Khuynh Thành rời đi Ô Ngông trong điện. Sở Trường Phong thấy Nhiếp Thiên sắc bóng lưng biến mất, có chút yêu thương mà nói, thiếu tôn chủ. Tôn chủ chi cửu còn cùng chờ đợi ngươi tự mình đi báo, ngươi muốn mau chóng lớn lên a. Còn không đợi Sở Trường Phong tiếng nói hạ xuống, một đạo thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở Ô Ngông trong điện, đợi này đạo thân ảnh ngưng thực, liền thấy đột nhiên tới người lưng hùm vai gấu, làn da ướt đen, độ cao mũi miệng đại. Một đôi đồng tử bá khí vô biên, hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra một tia hung ác lịch chi khí, trong lúc vô hình tản mát ra khí thế so với Sở Trường Phong mạnh không yếu. Nếu như Nhiếp Thiên nhìn thấy người này, tuyệt đối sẽ cực kỳ hoảng sợ, bởi vậy người chính là Nhiếp Thiên vẫn cho là chết trận tại Ma Long Thôn Nhiếp Vô Song. Về phần Nhiếp Vô Song vì sao tại Ma Long Thôn hội giả trang chết trận, bởi vì hắn thấy Nhiếp Thiên đan điển phong ấn đã phá vỡ, là thời điểm nên để cho Nhiếp Thiên một mình đi rèn luyện. Rốt cuộc ôm ở trong tã lót hải tử là vĩnh viễn chưa trưởng thành. Đợi Sở Trường Phong nhìn thấy Nhiếp Vô Song về sau vội vàng quỳ một chân trên đất, tham kiến Vô Song chiến thần. Ha ha, Sở hộ pháp hiện giờ nơi này liền hai người chúng ta, những cái này thế tục có thể miễn liền thì miễn a. Nhiếp Vô Song cười to một tiếng, một giây sau liền thấy hắn toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại chiến chi khí thế, nâng lên quỳ một chân trên đất Sở Trường Phong, đón lấy hắn lại nói, thiếu tôn chủ rời đi sao? Ừ. Hắn vừa đi không lâu sau, hơn nữa hắn hoàn thành công lao lấy được phần Thiên Châu. Sở Trường Phong cung kính trả lời một tiếng, sau đó lại nói, hơn nữa thiên phú của thiếu tôn chủ cùng thể hiện ra từng cái phương diện nghị lực, tuyệt không tại tôn chủ phía dưới, nhưng có một chút tại hạ rất là lo lắng. Ngao! Sở hộ pháp cớ gì nói ra lời ấy? Nhiếp Vô Song bình tĩnh hỏi một tiếng. Sở Trường Phong suy nghĩ một chút nói, thiên phú của thiếu tôn chủ có thể nói tuyệt đỉnh vô cùng, nhưng ta nghĩ người kia tuyệt sẽ không để cho thiếu tôn chủ thuận lợi lớn lên. Ừ! Chuyện này ta đã từng cũng cân nhắc qua. Nếu là thiếu tôn chủ vận mệnh đã như vậy, chúng ta cũng bất lực, nhưng ta tin tưởng lấy thiếu tôn chủ thông minh cơ trí, tuyệt đối có thể bình yên vượt qua mỗi cái cửa ải khó, thẳng đến chính tay đâm kia cái âm hiểm tiểu nhân. Hơn nữa, cái nào người thành công đã từng không phải là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, cựu địch đầy trời. Ngay sau đó, Nhiếp Vô Song lại nói, lúc trước tôn chủ thân chúng kịch độc thời điểm, liền đem ma kiếm chia ra làm bảy, cũng đem thiếu tôn chủ đan điển cùng ma kiếm đồng thời phong ấn. Tôn chủ nói nếu như thiếu tôn chủ 18 tuổi lúc trước phá vỡ đan điền phong ấn, sẽ khiến cho ma kiếm cộng minh, kiếm này sẽ lại lần nữa tái nhậm trước, kia trăm năm để cho ta nói cho hắn biết ngày đó chi trận tướng, nếu như 18 tuổi lúc trước vị phá mở ra ấn, để cho ta mang theo hắn bình thường qua hết. Cuộc đời này, này ma kiếm cũng đem dùng không còn nữa xuất, nhưng thiếu tôn chủ so với tôn chủ dự liệu còn sớm hơn trên 2 năm, có thể thấy thiếu tôn chủ hiện giờ thiên phú tuyệt đối so với tôn chủ còn cường đại hơn. Nếu như tôn chủ đều có tâm để cho hắn báo thủ, chúng ta chỉ có thể tận lực đi phụ tá hắn, về phần cái khác liền nhìn thiếu tôn chủ năng lực của mình. Nhiếp Vô Song trong khi nói chuyện, đồng thời trong nội tâm cũng dấy lên năm đó cửu hận. Ừ, xem ra tại hạ hay là quá lo lắng. Sở Trường Phong nguyên bản khuôn mặt vẻ lo lắng, đi ngang qua Nhiếp Vô Song vừa nói như vậy, trong nội tâm buông xuống rất nhiều. Chúng ta liền nói đến thế thôi a, ta cũng là thời điểm cần phải đi. Nhiếp Vô Song trong khi nói chuyện liền hóa thành một đạo lưu quang, triệt để biến mất tại Ô Ngông trong điện, như chưa bao giờ xuất hiện qua nơi đây. Chương 29, Khuynh Thành Bảo Tiêu. Tại Nhiếp Vô Song đi rồi, nguyên bản đưa Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên rời đi mà Khuynh Thành, liền dẫn dữ dội động địa hai huynh đệ tiến nhập Ô Ngông trong điện. Đệ tử bái kiến sư tôn. Mà Khuynh Thành cùng dữ dội động địa đồng thời hơi hơi không người xuống thân, cùng kính thi lễ một cái. Khuôn mặt của mà Khuynh Thành thần sắc ngược lại là rất bình thường. Nhưng dữ dội động địa hai huynh đệ sắc mặt lúc này lại cực kỳ khó coi, không khó nhìn ra hai người bọn họ huynh đệ một lòng sắp nhảy cổ họng. Khuynh Thành A. Vi sư ba cái đồ đệ bên trong liền thuộc ngươi thiên phú tối cao, hơn nữa còn là nghe lời nhất một cái. Sở Trường Phong nhìn mà Khuynh Thành, bộ mặt hiện ra một vòng cương triều vẻ. Hiện giờ Ô Ngông trong điện đã mất ngoại nhân, Sở Trường Phong yêu thương Mạc Khuynh Thành tâm cũng miêu tả sinh động. Nhờ sư tôn nâng đỡ, đệ tử chỉ là thủ vững bản tâm. Tận lực không cho sư tôn làm đệ tử quan tâm mà thôi. Mạc Khuynh Thành cung kính nói. Ha ha ha, hảo, 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 vi sư chính là thích ngươi loại tính cách này. Sở Trường Phong cười to một tiếng liên tục nói ba cái hảo chữ, không khó nhìn ra tâm tình của Sở Trường Phong đã hảo tới cực điểm. Nhưng, tại hắn nhìn thấy dữ dội động địa hai huynh đệ, nguyên bản cười to mặt trong giây lát sụ xuống, hừ. Hai người các ngươi thiếu một ít liền chọc tới ngập trời đại họa. Biết không? Dữ dội động địa hai huynh đệ thấy Sở Trường Phong đột nhiên tức giận, nhất thời sợ tới mức toàn thân run rẩy, tiếp theo đặt mông ngồi trên mặt đất, túi đầu không dám nhìn Sở Trường Phong. Tuy nói bọn họ không biết làm sao lại thiếu chút nữa chọc tới ngập trời đại họa, nhưng bọn họ thấy Sở Trường Phong giận dữ, nhất định là sự tình xuất có nguyên nhân. Tính cách của Soái dữ dội hơi hơi so với Soái động địa kiên nghị chút, hắn sau đó ổn ổn tâm tính, hít thở sâu, nơm nớp run run ngẩng đầu, nhìn qua Sở Trường Phong nói, đệ tử cả gan hỏi một câu sư tôn. Đệ tử đến cùng làm sao lại thiếu chút nữa gây xuống ngập trời đại họa. Đệ tử chẳng qua là muốn kết hôn một cái con dâu mà thôi, nhưng là bị tam muội làm hư, đây không coi vào đâu ngập trời đại họa a. Sở Trường Phong nghe xong nhất thời khí giận sôi lên, hảo, hảo, các ngươi có biết hay không Nhiếp Thiên đó là người nào? Đệ tử không biết. Kính xin sư tôn chỉ rõ. Dữ dội động địa hai huynh đệ đồng thời nói. Nếu như không biết, vậy vi sư liền báo cho các ngươi, hắn là vi sư thiếu tôn chủ. Các ngươi dám có ý đồ với hắn, còn dự mưu đoạt tương lai của hắn phu nhân, ta xem các ngươi là chẳng sống. Đợi Sở Trường Phong nói xong, không riêng gì dữ dội động địa thần sắc đại biến, liền ngay cả một bên Mạc Khuynh Thành đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, tại trong mắt của bọn hắn vẫn cho rằng sư tôn của bọn hắn từ trước đến nay đều là tối cường giả, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, sư tôn của bọn hắn cư nhiên cũng có chủ nhân. Như thế nào? Hai người các ngươi không nói. Sở Trường Phong nhìn chấn kinh ở chỗ cũ dữ dội động địa hai huynh đệ, lại nói, khá tốt. Chuyện tốt của các ngươi bị Khuynh Thành phá hư, không phải vậy liền ngay cả vi sư cũng bảo vệ không được các ngươi. Hí! Mà Khuynh Thành cùng dữ dội động địa hai huynh đệ nhất thời hít sâu một hơi, lại một lần nữa bị lời của Sở Trường Phong chấn kinh ngay tại chỗ. Muốn biết rõ, Sở Trường Phong là bực nào cảnh giới, ba người bọn họ có thể rất rõ ràng, liền ngay cả Sở Trường Phong đều bảo vệ không được dữ dội động địa hai người, có thể nghĩ, Nhiếp Thiên sau lưng còn có so với bọn họ sư tôn cường đại hơn người tồn tại, bọn họ có thể nào không chấn kinh. Tiếp theo, Sở Trường Phong lại nói, hôm nay ta ở chỗ này nói, các ngươi ba người quả quyết không thể báo cho những người khác, biết không? Biết. Mạc Khuynh Thành và ba người ổn định lại tâm thần, đồng thời trả lời một tiếng. Ừ. Hảo, hai người các ngươi đi xuống đi, Khuynh Thành lưu lại. Sau đó Sở Trường Phong sâu kín nói một câu. Lúc này hắn tức giận trong lòng cũng dần dần đánh tan. Dữ dội động địa hai huynh đệ nghe được Sở Trường Phong lời, như được đại xá. Tiếp theo, cung kính nói, vâng, sư tôn. Nói xong bọn họ liền thối lui ra khỏi Ô Ngông Điện ở trong. Ngay sau đó liền thấy Sở Trường Phong vung tay lên, nhất thời phanh một thanh âm vang lên, Ô Ngông Điện đại môn lên tiếng đóng. Khuynh Thành, ngươi biết vi sư tại sao lại để cho ngươi lưu lại? Sở Trường Phong mỉm cười nói một tiếng. Đệ tử không biết, kính xin sư tôn bảo cho biết. Được rồi. Vậy vi sư liền cùng ngươi nói xem, kỳ thật vi sư là muốn cho ngươi đi bảo hộ một người. Sở Trường Phong hòa ái dễ gần mà nói. Sư tôn chẳng lẽ là muốn cho đệ tử đi bảo hộ Nhất Thiên? Ha ha, thật sự là thông minh. Sở Trường Phong nở nụ cười một tiếng, lại nói tiếp, thiếu tôn chủ hiện giờ thực lực còn rất thấp kém, khó tránh khỏi khó giữ được hội xảy ra chuyện gì, nếu ngươi đi âm thầm bảo hộ, như vậy vi sư liền cứ yên tâm nhiều. Mạc Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói, vậy đệ tử nên làm như thế nào? Về phần nên làm như thế nào, này cũng không khó, ngươi chỉ cần tại thiếu tôn chủ sinh mệnh chịu uy hiếp thời điểm, cứu hắn một bà. Nó ngươi của hắn liền đừng lo, thiếu tôn chủ thì sẽ hóa giải. Sở Trường Phong nghĩ lại nói, nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi ngàn vạn không muốn hiện thân. Ừ. Đệ tử nhớ kỹ, đệ tử cái này đi. Đi thôi. Sở Trường Phong lúc nói chuyện bãi liễu bãi tay phải. Đợi mà Khuynh Thành đi rồi, Sở Trường Phong lẩm bẩm nói một tiếng, Khuynh Thành, vi sư sách vợ không muốn giấu giếm ngươi, nhưng vi sư cũng là bất đắc dĩ mới hơi bị. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Vi sư tất nhiên chính miệng nói cho ngươi biết. Sở Trường Phong nói xong, thần sắc dần dần trở nên có chút bi thương. Nay đều 10 ngày, ta nghĩ tiểu tử kia, cùng kia tiểu mỹ nữ khẳng định chết ở Ô Ngông Tuyệt Cốc ở trong. Lúc này Ô Ngông Tuyệt Cốc bên ngoài trong 7 người một cái trên mặt có khối mặt sẹo trung niên hán tử nói. 7 người này chính là đã từng bị quân sát phân phó canh giữ ở Ô Ngông Tuyệt Cốc cửa ra vào kia trong 7 cái năm hán tử. Ai nói không phải là đó. Cho dù kia cái gọi Nhiếp Thiên Trung thiếu chủ thiêu đốt lửa khói độc bất tử, nhưng ở Ô Ngông Tuyệt Cốc bên trong cũng tuyệt không bất kỳ còn sống khả năng. Ngươi nói, thiếu chủ cũng thiệt là, biết rõ bọn họ đã chết, lại vẫn để cho mấy người chúng ta canh giữ ở này phá địa phương. Đúng lúc này lại một người mặc hắc ý trung niên hán tử phụ họa một tiếng. Ta xem hai người các ngươi là không phải là không muốn sống, lại dám nói thiếu chủ không phải, coi chừng bị thiếu chủ biết được, đến lúc đó các ngươi cũng đừng làm liên lụy tới chúng ta. Trong 7 người lại một người nói. Vừa mới nói chuyện hai người nghe xong lập tức ngậm miệng lại, người khác có lẽ không biết đạo quân rất là cái hạng người gì, bọn họ có thể rất rõ ràng. Tại lúc này, đột nhiên, một đạo tử quang từ Ô Ngông Tuyệt Cốc ở trong bắn ra, đợi tử quang sau khi biến mất, rõ ràng có hai đạo thân ảnh không hiểu xuất hiện ở Ô Ngông Tuyệt Cốc bên ngoài. Tại hai đạo thân ảnh ngưng thực, lại thấy là một thiếu niên cùng một thiếu nữ, thiếu niên dáng người kiên định so sánh với thành nam nhân cũng không kém chút nào, nhìn qua thật là tuấn dật. Hơn nữa hắn trên trán còn có cái tử sắc chữ thiên, bất. Thiếu nữ khuôn mặt non nớt, dáng người hiểu điệu, liếu nguyệt lông mi cong, một đôi ngập nước con mắt lớn ù ngục cùng ngục đổi tới đổi lui, thật là khả ái, nhìn lên một cái liền biết này thiếu nữ ngày sau tất nhiên là một chính cống đại mỹ nữ. Không cần phải nói, này chợt hiện hai người chính là Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên không thể nghi ngờ, tại bọn họ tiến nhập truyền tống trận thời điểm, bị xoay tròn truyền tống trận quay đến đầu tráng váng nào phát triển, mông lung, lúc bọn họ lần nữa xuất hiện. Lại phát hiện đã tại Ô Ngông Tuyệt Cốc ở ngoài. Mau nhìn là Nhất Thiên, hắn vậy mà không chết. Đao ba kiểm trung niên hán tử giật mình mà nói. Đợi 7 người thấy được Nhất Thiên xuất hiện, đồng thời đều kinh hãi, bất quá bọn họ giật mình về giật mình, nhưng trên mặt vẫn lộ ra khinh thường ý tứ. Liên chỉ dựa vào may mắn không chết thì thế nào, hắn chẳng qua là một cái luyện khí lục trọng cảnh võ giả mà thôi, xuất ra không phải là mấy người chúng ta dưới đao quỷ. Ừ, mặt sẹo đại ca nói thật là, một con kiến hôi còn có thể lật lên sóng lớn hay sao? Trong đó 6 người phụ hòa nói. Sở dĩ bọn họ xem Nhiếp Thiên vì kiến hôi, bởi vì bọn họ 7 người thế nhưng là có 4 cái luyện khí cửu trọng cảnh người, cái khác 3 cái dù cho không phải là luyện khí cửu trọng cảnh, nhưng cũng là luyện khí bắt trọng cảnh người, trong 7 người yếu nhất cũng so với Nhiếp Thiên cùng Chắc Hân Nhiên cao 2 cái đẳng cấp. Nhiếp Thiên thấy quân sát không tại này trong 7 người nhất thời thở ra một hơi, đón lấy nhìn Chắc Hân Nhiên trêu chọc mà nói, ta nói Chắc đại tiểu thư, rằng ngươi có thể thu nhặt mấy cái. A. Bọn họ 7 người thấp nhất đều là luyện khí bắt trọng cảnh, ngươi hỏi ta có thể thu nhặt mấy cái. Ta nói đồ nhà quê ngươi cũng quá để mắt buồn tiểu thư a. Chắc Hân Nhiên không lời mà nói. Nếu bọn họ 7 người đều là luyện khí thất trọng cảnh, Chắc Hân Nhiên có lẽ còn có lực đánh một trận, nhưng đối với mặt người thấp nhất đều là luyện khí bắt trọng cảnh, nàng tự nhận chính mình còn không có mạnh mẽ đến trình độ kia. Được rồi. Kia buồn thiếu gia liền thua thiệt chút lại là một lần hộ hoa sứ giả a. Ai bảo buồn thiếu gia là một nam nhân đâu? Nhiếp Thiên nói chuyện đồng thời, tay phải hướng Chắc Hân Nhiên càng dưới sờ soạng. Lưu manh. Chắc Hân Nhiên thấy Nhiếp Thiên sắp đến nơi tay phải mắng to một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn xoẹt đỏ lên, ngay sau đó tiện tay đang lúc ngăn trở tay phải của Nhiếp Thiên. Nhưng, đối diện 7 người thấy Nhiếp Thiên trực tiếp đem bọn họ bỏ qua, nhất thời lửa giận trong lòng dấy lên, sau đó trong 7 người một luyện khí bắt trọng cảnh người nói, hừ, dám bỏ qua chúng ta, đợi tí nữa đem ngươi giết đi. Mấy người chúng ta lại cùng ngươi bên người tiểu mỹ nữ vui cười a vui cười a. Người này nói chuyện đồng thời, trong ánh mắt lộ ra một luồng dâm tà chi quang. Nhiếp Thiên nghe xong nhất thời trong nội tâm giận dữ, hai lời chưa nói, lập tức thi triển Thê Vân Tung phương pháp, một giây sau liền thấy hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lại một lần nữa hiện thân thời điểm, xuất hiện ở vừa mới người nói chuyện trên đỉnh đầu. Kia người nói chuyện cực kỳ hoảng sợ, đang muốn nhắc tới trong tay đại đao hướng Nhiếp Thiên bổ tới, nhưng Nhiếp Thiên xuất thủ quá nhanh. Hắn căn bản đến từ không kịp ngăn lại Nhiếp Thiên một kiếm. Ngay sau đó liền thấy một đạo hắc sắc kiếm mang tự người nói chuyện phần cổ xoẹt một tiếng xẹt qua, một giây sau liền thấy một cái đầu lâu hai mắt trừng trừng hướng giữa không trung bay lên, đại địa phía trên thi thể không đầu máu tươi điên cuồng phun, dưới lên đầy trời huyết vũ, sau đó bành một tiếng, ngã xuống đại địa phía trên. Chấn kinh, ngạc nhiên, bất khả tư nghị, lúc này đeo đầy ở đây tất cả mọi người khuôn mặt, đây là một cái luyện khí lục trọng cảnh võ giả sao? Nhiếp Thiên tự Ma Long thôn bị diệt ngày lên, liền trở nên đặc biệt coi trọng bằng hữu bên cạnh, hắn hôm nay, bằng hữu bên cạnh chính là hắn nghịch lân, ai nếu là dám đụng vào, hắn tất sát. Bởi vì cái gọi là Long có nghịch lân, động tới hẳn phải chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, liệt diễm chi uy. Nhiếp Thiên nhất kích tất sát, có thể nói là kỹ kinh sợ toàn trường, nháy mắt toàn bộ tình cảnh tịch đồng dạng tĩnh. Mỗi người tiếng hít thở cùng tiếng tim đập vẫn cứ có thể nghe. Bất quá Nhiếp Thiên sau lưng Chắc Hân Nhiên khá tốt chút, rốt cuộc nàng sớm đã kiến thức qua Nhiếp Thiên biến thái chỗ, mà đối diện còn dư lại quân gia 6 người có thể làm mộng cũng không nghĩ đến, Nhiếp Thiên vượt 2 cấp chém giết, như uống nước lạnh đơn giản. Tiểu tử, là chúng ta đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi đúng là một cái không được nhân vật, thiên phú có thể nói có thể cùng thiếu chủ nhà ta sóng vai gặp gền, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, như ngươi là luyện khí bắt trọng cảnh. E rằng hôm nay phải chết chính là chúng ta. Lúc này, một giọng gạt sức bảy nói phá vỡ này một lát tiến tĩnh. Này người nói chuyện chính là còn lại trong 6 người cầm đầu đao ba kiểm đó trung niên hán tử. Giết các ngươi những cái này tạp chủng, ta thực lực hôm nay đủ rồi. Nhiếp Thiên nói chuyện đồng thời, một đôi con ngươi băng lánh quét mắt dưới đối diện 6 người. Nhưng mà, đối diện 6 người bị hắn này quét qua, nhất thời toàn thân dùng mình một cái, như ngồi hầm băng, đồng thời trong nội tâm không hiểu sản sinh sợ hãi cùng khủng hoảng cảm giác. Đây là một cái luyện khí lục trọng cảnh võ giả nên có ánh mắt sao? Đao ba kiểm trung niên hán tử chấn kinh mà nói. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên nhìn đối diện 6 người, cười nhạo mà nói, như thế nào? Có lá gan nói, không có can đảm tử tới giết đi ta sao? Nói chuyện công phu, hán chủ trong đan điền huyền thiên chân khí lăn bắt đầu chuyển động, tùy thời chuẩn bị nên tiếp sắp đến nơi đại chiến, tuy nói hắn có thể miêu sát luyện khí bắt trọng cảnh phổ thông võ giả, nhưng phải đối mặt 4 cái luyện khí cựu trọng cảnh người, hắn không dám kinh thường. Tiểu tử đủ cuồng, bất quá ngươi cũng phải có cuồng vọng tư cách. Trong 6 người cầm đầu đao ba kiểm hán tử ổn định lại tâm thần lại nói, ca mấy cái không nên bị khí thế của hắn hù dọa ở, hắn chỉ có vẻ ngoài mà thôi, cùng tiến lên giết hắn đi. Đúng, mặt sẹo đại ca nói không uổng, một cái luyện khí lục trọng cảnh bao đầu tiểu tử, cường thịnh trở lại hắn có thể mạnh mẽ đi nơi nào. Đợi đao ba kiểm trung niên hán tử nói xong, 5 người khác nghe xong phảng phất là có chuyện như vậy. Đúng lúc này, một cỗ cuồng phong nổi lên, trong chớp mắt liền thấy 6 đạo thân ảnh tay cầm cương đao, thành vây kín xu thế, đem Nhiếp Thiên vây quanh ở trong đó, đồng thời 6 người hướng Nhiếp Thiên một đao bổ ra. Thấy 6 đạo đao mang đánh út lại, Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, chỉ thấy hắn hai chân nhảy lên, nhất thời, thân hình tựa như mũi tên rời cung, rồi đột nhiên nổ bắn ra lên, trong nháy mắt, hắn liền đột phá 6 đạo đao mang tất sát phong tỏa xu thế, nhưng lưới đao như cũ đem Nhiếp Thiên một thân thanh sam kéo ra từng đạo lỗ hổng. Nhiếp Thiên hồn nhiên không để ý, ngay tại hắn hoàn toàn đột phá tất sát phong tỏa xu thế, nó tay phải siết chặt trong tay huyền thiết trọng kiếm, tiếp theo, hai chân tại giữa không trung nhẹ nhàng khẽ điểm, lôi ra từng đạo tàn ảnh, hướng trong 6 người một cái luyện khí bắt trọng cảnh võ giả kích tập kích mà đi. Nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, 6 người như tâm ý tương thông, căn bản không cho Nhiếp Thiên từng cái chém giết cơ hội, ngay sau đó liền thấy 5 người khác đồng thời thả người lên, một đao hướng Nhiếp Thiên bổ tới, ngay sau đó, 5 đạo đao mang theo sát Nhiếp Thiên phía sau. Nhiếp Thiên cảm giác đến sau lưng băng lãnh đao mang sắp tới, bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha cho chém giết luyện khí đó bắt trọng cảnh người cơ hội, sau đó một cái lắc mình hướng bên tay phải kích xạ mà đi, khó khăn tránh thoát sau lưng 5 đạo băng lãnh đao mang. A. Phía dưới Trác Hân Nhiên thấy vậy một màn, quát to một tiếng, run như cầy sấy, hoảng loạn, khuôn mặt vẻ lo lắng, sợ Nhiếp Thiên chết ở quân gia 6 người dưới đao. Đao ba kiểm trung niên nhân thấy bọn họ 5 người một kích không tổn thương Nhiếp Thiên mảy may, lập tức quát to, vải bố lục hợp đại đao trận. Theo đao ba kiểm trung niên hán tử thanh âm rơi xuống, trong chớp mắt liền thấy 6 đạo thân ảnh phóng lên trời, chiếm lĩnh lục đại phương vị, 6 người cấp tốc lẫn nhau xen kẽ, nếu là loại người bình thường, nhìn lên một cái sẽ hoa mắt. Theo 6 tốc độ của con người càng lúc càng nhanh, nhất thời hình thành một cái khổng lồ lốc xoáy, nhìn qua, như 6 người hợp lực một chỗ, trong chớp mắt một đạo uy mãnh và có vài phần trong suốt đao mang dần dần ngưng tụ mà thành. Này! Thấy vậy một màn, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong mắt hiện ra một luồng vẻ mặt ngưng trọng. Đô nhà quê, đây là lục hợp đại đao trận pháp, cái gọi là lục hợp, chính là 6 người hợp lực một chỗ, uy lực của nó cường đại, duy nhất phá giải phương pháp, chính là thừa dịp bọn họ còn chưa hoàn toàn hợp lực lúc trước. Ngươi từ trên xuống dưới xen kẽ mà vào, liền có thể phá vỡ trận pháp này. Đúng lúc này, phía dưới Trác Hân Nhiên đối với Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng. HTTP. Trác Hân Nhiên dù sao cũng là Thiên Vân Tông đệ tử, gặp qua tất cả lớn nhỏ trận pháp không dưới ngàn loại, đối với cái này loại phổ thông trận pháp nàng là quá quen thuộc. Ngay tại Trác Hân Nhiên nói chuyện chi âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Nhiếp Thiên lập tức nắm lấy thời cơ, phóng lên trời, trên không trung lộn một vòng một cái té ngã, tay phải nắm chặt huyền thiết trọng kiếm. Bộ mặt hướng xuống, toàn bộ thân thể xoay tròn lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng đang tại hợp lực 6 người kích xạ mà đi. Oeng. Một giây sau liền nghe một tiếng vang thật lớn, lên tiếng đang tại hợp lực 6 người, bị Nhiếp Thiên này một mãnh liệt địa một kích đánh tan mất, ngay sau đó, liền thấy 6 đạo thân ảnh hướng 4 phương 8 hướng vọt tới, đồng thời bọn họ bên khỏe miệng mơ hồ có đỏ tươi huyết dịch tràn ra. Phúc. Ngay tại Nhiếp Thiên phá vỡ trận pháp đồng thời, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Không khó nhìn ra hiện giờ Nhiếp Thiên đã chịu chi tổn thương, tuyệt đối không nhẹ. Nếu là hắn vận chuyển huyền thiên đúc thể, có thể sẽ không bị thương quá nặng, nhưng hắn phá trận sắp tới, căn bản không có thời gian thi triển. Đao ba kiểm trung niên hán tử mắt thấy hợp lực sắp ngưng tụ thành, lại bị Nhiếp Thiên phá vỡ, nhất thời trong nội tâm giận dữ, tiểu tử cho dù ngươi là phá vỡ trận pháp thì sao, ngươi cũng bởi vậy thảm bị thương nặng, như cũ khó thoát khỏi cái chết. Hừ, chưa tới thời khắc cuối cùng, chẳng biết hiệu chết về tay ai. Còn là một không biết bao nhiêu. Nhiếp Thiên nói xong, khẽ cắn môi quan, mặc kệ bản thân thương thế, bởi vì hắn biết bây giờ 6 người đã bị hắn phá trận thời điểm chỗ tách ra, đây là ngàn năm một thở, tuyệt không lần thứ 2 cơ hội tốt có thể từng cái chu cơ hội giết bọn họ. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, Thê Vân Tung. Lên tiếng Nhiếp Thiên tiêu thất ngay tại chỗ. Muốn biết rõ, Thê Vân Tung thế nhưng là từ Nhiếp Vô Song chi thủ khinh thân công pháp, như thế nào bình thường, có thể nói loại này khinh thân công pháp. Tại toàn bộ huyền vũ đại lục cũng là có 102, chỉ cần thực lực không cao hơn người mà thi triển 3 cái cảnh giới, liền đều bắt không được hắn biến mất quy tích. Đao ba kiểm trung niên hán tử thấy vậy một màn cực kỳ hoảng sợ, không tốt. Nhưng, tại hắn phản ứng kịp thời điểm, đã gắn liền với thời gian muộn vậy, một giây sau liền thấy 2 đạo hắc sắc kiếm quang tự 2 người luyện khí bắt trọng cảnh người nơi cổ sẽ qua. Còn không đợi 2 người luyện khí bắt trọng cảnh người phản ứng kịp, liền nghe xoẹt 2 tiếng nhẹ vang lên, lập tức 2 khỏa đầu lâu lên tiếng bay lên. Nhìn nhìn phía dưới 2 cố máu tươi báo táp thi thể không đầu, khuôn mặt hối hận vẻ, phảng phất đang nói, không nên đắc tội cái này sát tinh, nhưng thời gian đã không cho bọn họ lặp lại. Ngay tại Nhiếp Thiên chu sát 2 người, lần nữa hiện thân thời điểm, liền lại ngay tại chỗ, nhìn qua thật là quỷ dị, như đây hết thể chuyện phát sinh, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Còn dư lại 4 cái luyện khí cửu trọng cảnh người, thấy vậy một màn, không dám lười biếng, nhất thời hợp tại một chỗ, không chút nào cho Nhiếp Thiên từng cái chu sát cơ hội. Nhiếp Thiên cũng không để ý, bởi vì hắn biết, đồng dạng phương pháp đã sử dụng qua hai lần, cho dù đầu ngốc cũng không có khả năng lại cho hắn sử dụng lần thứ ba cơ hội. Hảo, 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 không nghĩ được ngươi một cái luyện khí lục trọng cảnh người, lại liên tiếp chu sát ta bên này ba người, ta lại một lần nữa xem thường ngươi. Đao ba kiểm trung niên hán tử cả giận nói. Còn không đợi Nhiếp Thiên đáp lời, đao ba kiểm trung niên hán tử lập tức ngưng tụ đan điền bên trong nguyên khí rót vào trong đao, trong chớp mắt, hắn trên tay phải cầm lấy cương đao đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt băng lãnh chi khí, ngay sau đó, liền thấy hắn tại giữa không trung thân thể lôi ra từng đạo tàn ảnh, hướng đối diện Nhiếp Thiên kích tập kích mà đi, thân hình chưa tới, đao mang tới trước. Nhiếp Thiên thấy quần cuộn đao mang trước mặt bổ tới, không có ngại bính, lập tức hóa thành một đạo lưu quang trở lên không vọt tới. Nhiếp Thiên này một bán, nhìn như tránh né đao ba kiểm trung niên hán tử tất sát đao mang, kỳ thực hắn là mượn cơ hội này đi tập kích ba người khác bên trong một người khác. Ngay tại hắn trở lên không vọt tới nháy mắt, lập tức chuyển đổi thân hình, hướng ba người khác bên trong một người vọt tới, ngay sau đó, liền thấy hắn trong tay Huyền Thiên trọng kiếm hắc quang lấp lánh, một kiếm hướng kia một người đầu lâu đâm tới. Không tốt chúng kế. Kia một người thấy băng lãnh hắc kiếm sắp gào thét tới, thần sắc kinh khủng. Theo tiếng kêu của hắn, còn lại hai người phản ứng kịp, vội vàng nên thân mà lên, đồng thời một đao hướng Nhiếp Thiên bổ ra, giảm bớt người kia áp lực. Nhiếp Thiên cảm giác đến hai đạo đao mang hướng bản thân đánh út lại, mắt thấy tiểu muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông tha cho tuyệt sát kia một người tuyệt hảo cơ hội. Ngay sau đó, trở tay một kiếm, bang bang hai tiếng vang lên, lên tiếng, đánh tan gào thét tới đao mang. Nhưng mà, vốn Nhiếp Thiên chặn đánh giết kia một người, thấy nguy cơ đã rõ ràng, lập tức thả người lên, một đao hướng Nhiếp Thiên vào đầu bổ tới, thế muốn đem Nhiếp Thiên vừa bổ hai khai mở. Nhưng, Nhiếp Thiên cũng không phải cái đồ đần, hắn đã sớm dự liệu được sẽ có loại chuyện này phát sinh, lập tức tay trái thành những chảo thức, đánh thẳng kia một người cổ tay. Kia một người mắt thấy Nhiếp Thiên sắp chế trụ cổ tay của hắn, biết không hay, trong chớp mắt thu hồi đại đao, tại giữa không trung lộn một vòng một cái té ngã, lui đến cách Nhiếp Thiên ngoài một trượng. Nhiếp Thiên cũng không dám lần nữa chỗ cũ nhiều ngốc, bởi vì hắn biết, còn có hai người đang nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi thời cơ, sau đó hắn một cái đứng dậy, vọt ra ba người vòng đây, đứng ngạo nghễ tại giữa không trung. Hiện giờ tình cảnh, Nhiếp Thiên là khóc không ra nước mắt, đối mặt bốn cái luyện khí cựu trọng cảnh người, hơn nữa bốn người này thật là đồng lòng, hắn cảm giác được chính mình phần thắng rất là mong manh. Đúng lúc này, một đao thất bại đao ba kiểm trung niên hán tử thấy vậy một màn, lập tức phi thân hạ xuống, cùng ba người còn lại tụ hợp tại một chỗ. Nhất thời, bốn người toàn thân bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, đồng thời đem trong đan điền quần quận nguyên khí rót vào trong tay đại đao bên trong, bốn thanh đại đao phía trên hàn khí bức người, bởi vậy có thể thấy, bọn họ một kích này đã bạo phát ra toàn lực, dục vọng một đao đem Nhiếp Thiên chém chi. Phong Thiên Trảm, Khai Sơn Đao, Lực Phách Hoa Sơn, Rời Sông Lấp Biển. Bốn người đồng thời phóng lên trời hét lớn một tiếng. Lên tiếng, bọn họ hai chân giang rộng ra, vì một chữ hình, tiếp theo, trong hai tay nắm chặt đại đao cử quá mức đỉnh, trong nháy mắt, hướng Nhiếp Thiên một đao bổ ra, nháy mắt, bốn đạo quần cuộn đao mang theo tiếng thét, hướng Nhiếp Thiên cuốn mà đi. Thế nào? Thế nào? Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn sắp đón đầu tới bốn đạo băng lánh đao mang, dù cho muốn tránh, đã tới chi không kịp, chỉ có thể đầu góc nhanh chóng chuyển lên, nghĩ đến phá giải phương pháp. Đúng lúc này trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một loại minh ngộ, phần thiên châu, ta như thế nào đem nó đã quên. Hắn nghĩ đến liền làm, lập tức thu hồi Huyền Thiết trọng kiếm, điều lấy trong cơ thể phần thiên châu, một lát song trưởng của hắn phía trên bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng liệt diễm bên trong quấn quanh lấy quần quận huyền thiên khí tức, đồng thời một cái giả thuyết liệt diễm trường ấn, tự Nhiếp Thiên trên đỉnh đầu gào thét lên, trực tiếp đem đối diện bốn người bao phủ trong đó. Liệt diễm đại thủ ấn. Ngay sau đó Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng. Lên tiếng, một đạo cường đại uy mãnh liệt diễm trường ấn, cuốn lấy quần quận liệt diễm hướng bốn đạo uy mãnh đao mang đập. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, bốn đạo uy mãnh đao mang trực tiếp bị Nhiếp Thiên liệt diễm đại thủ ấn nghiền ép, sau đó đại thủ ấn nhưng thế đi không giảm hướng bốn người đè xuống. Lấy đao ba kiểm cầm đầu bốn người, thấy vậy một màn, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bởi vì bọn họ biết, tại đây một trường, coi như là luyện khí cửu trọng cảnh người, cũng tuyệt không còn sống cơ hội. Oeng! Lại là một thanh âm vang lên tiếng, lấy trưởng ấn làm trung tâm, hướng bốn phía đẩy ra từng vòng hỏa hồng sóng khí. Đợi tiếng vang qua đi, lấy đao ba kiểm cầm đầu bốn người, triệt để tiêu thất tại trong thiên địa, bị liệt diễm đại thủ ấn thiêu hư vô, biến thành bụi bặm. Chương 31, gặp lại phong bất bình. Hiện giờ Nhiếp Thiên, trong cơ thể phần thiên châu bên trong dự trữ chỉ là phổ thông liệt hỏa, uy lực của nó đều có thể cùng luyện khí cựu trọng cảnh người đối với bệ nghệ. Nếu là tương lai phần Thiên Châu hấp thu đến được xưng Huyền Vũ Đại Lục thập đại kỳ hỏa, kia liệt diễm đại thủ ấn của hắn uy lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, e rằng đến lúc đó hắn liền không ngừng có thể vượt cấp 3 giết địch. Đợi Nhiếp Thiên đốt giết đi quân gia 7 người, hắn cũng không dám ở nơi đây nhiều ngốc, bởi vì hắn biết đạo quân nhà người sẽ rất nhanh đi đến nơi đây, vì vậy hắn trong chớp mắt duệ khởi tránh sử tại kinh ngạc đến ngây người bên trong Trác Hân Nhiên, hướng Ma Long thôn phương hướng vội vã mà đi. Trác Hân Nhiên bị Nhiếp Thiên như vậy kéo một cái, nhất thời tỉnh ngộ lại, chấn kinh nhìn Nhiếp Thiên nói, đồ nhà quê, ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật, tự mình nhận thức ngươi đến nay, phát hiện thủ đoạn của ngươi tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa ngươi rõ ràng còn có thể một trưởng đốt giết 4 vị luyện khí cựu trọng cảnh người. Theo sát Nhiếp Thiên ngự không phi hành Trác Hân Nhiên, lúc này nhìn Nhiếp Thiên như nhìn một đầu quái vật, phảng phất đối với Nhiếp Thiên càng ngày càng lạ lẫm. Nhiếp Thiên thấy Trác Hân Nhiên đột nhiên tới hỏi lên như vậy, suy nghĩ một chút nói, ta nói Trác đại tiểu thư, ngươi nói nhảm thật sự là nhiều, nói thật cho ngươi biết ta, kỳ thật vừa mới ta một trưởng kia là may mắn mà thôi, ngươi thực đã cho ta một trưởng có thể chu sát 4 vị luyện khí cựu trọng cảnh người, ngươi không khỏi quá để mắt ta à. Đồ nhà quê, ngươi là coi ta là ngu ngốc, hay là coi như 3 tuổi tiểu hải tử. Ta nhưng khi nhìn rõ ràng, ngươi một trưởng kia uy lực. Trác Hân Nhiên thấy Nhiếp Thiên không chịu nói lời nói thật, trong nội tâm hơi có chút kiểu phẫn nộ. Nhiếp Thiên đã biết Trác Hân Nhiên nhất định sẽ cùng truy đuổi không tha. Hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách, được rồi, ta biết còn muốn giấu giếm ngươi, nhất định là giấu giếm không thể, ta đây liền ăn ngay nói thật à. Kỳ thật tại ngươi bị Sở Bá Phụ thu vào cất giữ nhận khi đó lên, ta liền cùng Sở Bá Phụ đạt tới cách Ô Ngông nhai ngàn dặm ngoại Ô Ngông liệt diễm sơn, Sở Bá Phụ thấy thực lực của ta thấp thực khó tự bảo vệ mình, vì vậy hắn liền dùng một đạo linh phù hấp thu liệt diễm sơn ở trong một bộ phận liệt diễm, cất giữ tại linh phù ở trong, về sau liền đưa ta làm phòng thân chi dụng. Sau đó thì sao? Trác Hân Nhiên hỏi tiếp một tiếng. Sau đó ngươi cũng không phải nhìn thấy không, ta lợi dụng linh phủ đem kia quân gia 4 người chu sát. Nhiếp Thiên mơ hồ cảm thấy Trác Hân Nhiên không tin tưởng lắm lời hắn nói, lại nói tiếp, ai? Một đạo linh phủ chỉ có thể dùng một lần, ngươi nói Sở Bá Phụ có phải hay không rất nhỏ khí, đưa ta một đạo, nếu hắn nhiều hơn nữa đưa ta vài đạo, như vậy ta liền lại có thể dùng nhiều mấy lần. Nhiếp Thiên những lời này nói xong, thấy Trác Hân Nhiên thần sắc mơ hồ lộ ra tin tưởng vẻ, trong nội tâm nhất thời thở ra một hơi. Xong chưa, đồ nhà quê, ngươi cũng đừng được tiện nghi lại khoe mẽ, nếu là đổi lại những người khác, không bị này của ngươi vài câu tức chết không thể. Trác Hân Nhiên trợn mắt nhìn Nhiếp Thiên liếc một cái, lại nói tiếp, ta nói đồ nhà quê, ngươi đây là đi đâu? Ngươi đến cùng muốn làm chuyện gì, từ đầu đến cuối, ngươi đều không có nói với bổn tiểu thư qua. Trác Hân Nhiên không đề cập tới khá tốt chút, nhắc tới, nhất thời Nhiếp Thiên bộ mặt bi thương vẻ nồng nặc lên, một câu cũng không nói, sau đó đột nhiên tăng thêm tốc độ. Lôi ra từng đạo tàn ảnh hướng Ma Long thôn phương hướng kích xạ mà đi. Trác Hân Nhiên thấy mỗi khi nàng nhắc tới việc này, Nhiếp Thiên thần sắc đều có chút không đúng, cũng liền không dám lại truy vấn, đón lấy theo sát Nhiếp Thiên về sau hướng phương xa vọt tới. Nhưng mà, ngay tại bọn họ cách Ma Long thôn còn có hơn 10 dặm thời điểm, liền có một cỗ nhàn nhạt thi thối chi vị kích thích bọn họ lỗ mũi. Ừ, đây là cái gì hương vị, như thế nào khó như vậy nghe thấy. Trác Hân Nhiên ngừng thở, hướng Nhiếp Thiên nhìn lại. Trong thần sắc xuất hiện một vòng nghi vấn vẻ. Người câm miệng. Đột nhiên, Nhiếp Thiên giận dữ, hai con ngươi đỏ bừng, tiếp theo toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại sát khí, trực tiếp đem sau lưng Trác Hân Nhiên bao phủ trong đó. Nhất thời, Trác Hân Nhiên toàn thân dùng mình một cái, chấn kinh nhìn Nhiếp Thiên, ngươi làm sao, bổn tiểu thư chẳng qua là hỏi ngươi một câu mà thôi, về phần phát lớn như vậy hòa sao. Trác Hân Nhiên trong khi nói chuyện, một đôi ngập nước trong mắt to nước mắt lặng yên lăn xuống hạ xuống, mặt mũi tràn đầy ủy khuất vẻ. Nhiếp Thiên thấy vậy một màn, trong chớp mắt tỉnh ngộ lại, ấy nấy mà nói, thật xin lỗi, vừa mới là tâm tình ta quá kích động. Tại bọn họ nói chuyện đồng thời, bay nhanh thân ảnh, lúc này cách Ma Long Thôn cũng càng ngày càng gần, thi thối chi vị cũng càng ngày càng đậm trọng, dần dần Ma Long Thôn đã có mùi mấy ngàn thi thể cũng thời gian dần qua hiện ra tại Trác Hân Nhiên trước mắt. Trác Hân Nhiên thấy đại địa phía trên nằm đầy gần như tiếp cận hư thối thi thể, cực kỳ hoảng sợ, hô hấp cũng dần dần tăng thêm lên, đồ nhà quê, đây rốt cuộc là ai làm? Liên phổ thông thôn dân đều giết, táng tận thiên lương. Lúc này, Trác Hân Nhiên dùng đầu ngón chân ngắm lại, cũng biết đây là đã từng Nhiếp Thiên cùng nàng nói qua Ma Long thôn. Lúc ấy, Nhiếp Thiên chỉ nói hắn là tại Ma Long thôn trường đại, nhưng hắn chưa từng hướng Trác Hân Nhiên đề cập qua về Ma Long thôn bị tàn sát sự tình. Hiện giờ Trác Hân Nhiên rốt cục hiểu rõ Nhiếp Thiên tại sao lại phát lớn như vậy hỏa, đổi lại là ai e rằng đều biết như thế đi. Nhiếp Thiên trực tiếp đem Trác Hân Nhiên nói bỏ qua, sau đó một cái thả người. Hướng Ma Long thôn đại địa phía trên kích xạ mà đi. Chắc Hân Nhiên thấy Nhiếp Thiên không để ý tới nàng, cũng không trách tội, theo sát Nhiếp Thiên sau lưng, hướng Ma Long thôn vào tới. Giờ khắc này Chắc Hân Nhiên nhìn đầy đất có mùi thi thể, trong nội tâm cũng bi thương đến cực hạn. Nếu cái này chết tiệt mấy ngàn người không phải là thôn dân mà là võ giả, Chắc Hân Nhiên cũng sẽ không có lớn như vậy cảm xúc, bởi vì giang hồ ân oán rước lấy bị diệt môn cũng là rất bình thường sự tình, nhưng đổ sát không tranh quyền thế thôn dân, vậy vừa muốn khác thì đừng nói tới. Muốn biết rõ, Huyền Vũ Đại Lục từ lúc mấy mười vạn năm trước, liền có một cái quy định, chuyện giang hồ, không thể liên lụy đến giang hồ chi ngoại người, không phải vậy nhân thần tổng cộng chu. Đúng lúc này, phi thân hạ xuống Nhiếp Thiên lại thấy cách đó không xa xuất hiện một cái hố to, trong hầm thỉnh thoảng còn có từng khối bùn nhão tự trong hầm ném ra, Nhiếp Thiên nghĩ cũng không nghĩ vội vàng hướng hố to trô vọt tới. Lúc này, Nhiếp Thiên thấy trong hố lớn một cái lại quen thuộc bất quá người đang cái sẻn hướng hố to bên ngoài vung lấy bùn nhão, hắn hô lớn, Phong Bất Bình. Phong Bất Bình nghe được có cái thật là thanh âm quen thuộc hô tục danh của hắn, sau đó vô cùng bẩn mặt hướng hố to phía trên nhìn lại, này vừa nhìn đại hỉ. Nhiếp Thiên. Phong Bất Bình nói xong một cái đứng dậy, tự trong hầm bay lên, rơi vào Nhiếp Thiên bên cạnh. Đi qua này một loạt đột biến, hiện giờ Phong Bất Bình dường như thành thục rất nhiều, hơn nữa càng dưới vị trí mơ hồ lộ ra đen sấm gốc dâu cảm. Đang định tới Chắc Hân Nhiên thấy Ma Long thôn còn có một người còn sống, nàng âm thầm lặng lẽ đứng ở ngoài trăm thước, bởi vì nàng biết Nhiếp Thiên khẳng định có rất nhiều lời muốn đối với cái này người sống sót thổ lộ, chính mình không tiện quấy rầy. Nhiếp Thiên ta thiên phú có hạn, e rằng không có trông cậy vào vì người cả thôn báo thù. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi có cường đại thiên phú, người cả thôn chi cửu liền muốn rơi xuống trên vai của ngươi. Phong Bất Bình nhìn Nhiếp Thiên bi thương nói một tiếng. Trước kia Phong Bất Bình tuy nói cùng Nhiếp Thiên có cửu oán, thế nhưng chẳng qua là như tiểu hài tử qua mọi nhà, hiện tại bọn họ mắt thấy người cả thôn bị tru sát, tâm tính đã sớm thành thục rất nhiều, như thế nào còn chú ý đã từng chi cửu. Cái này thù ta tất báo. Không báo thù này, thân thể của ta như thế thạch. Nhiếp Thiên nói xong đón lấy túi người xuống. Tay trái tự đại mà phía trên nhặt lên một tảng đá, ngay sau đó tay phải thành quyền, một quyền đánh hướng tảng đá kia. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tảng đá kia lên tiếng, bị Nhiếp Thiên một quyền tan cảnh, sau đó Nhiếp Thiên hỏi, Bất Bình, ngươi lại như thế nào chạy ra thăng thiên? Lúc trước ta còn tưởng rằng Ma Long thôn không có người sống sót. Đợi Nhiếp Thiên nói xong, Phong Bất Bình suy nghĩ một chút nói, lúc trước Vũ Thành Long bị ngươi chỗ bại, ngất đi, ta cùng với Hà Thiếu Hoa liền mang hắn hướng nhà hắn đi đến. Nhưng ở trên nửa đường hôn mê Vũ Thành Long lại đột nhiên tỉnh lại, đợi ba người chúng ta nhanh đến Ma Long thôn thời điểm, liền thấy được ba cái không rõ người đang tại vây công võ giáo đầu, Vũ Thành Long cực kỳ hoảng sợ, gấp vội vàng xông tới, tương trợ cha hắn đẩy lùi quân địch, mà ta cùng với Hà Thiếu Hoa treo niệm. Trong nhà sự tỉnh, liền chạy vội lên, từng người hướng trong nhà chạy tới. Phong Bất Bình này vừa nói, chọn nói gần tới một canh giờ, nguyên lai đợi hắn về đến trong nhà thời điểm, cha của hắn mẹ nhìn thấy Phong Bất Bình trở lại, hai lời chưa nói thừa dịp Phong Bất Bình không hề có phòng bị Z8X thời điểm, cha hắn liền một gậy đập vào sau hót của hắn môi, hắn ngất đi tại chỗ, sau đó đem hắn giấu ở trong nhà đã từng ướp gia vị yêu thú thịt trong hầm ngầm. Đợi hắn tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện hầm nhập khẩu bị một khối khổng lồ cự thạch chỗ ngăn chặn, tảng đá kia chính là đã từng Ma Long núi lở nứt ra thì trùng hợp rơi xuống trong nhà hắn một tảng đá lớn, có lẽ là mạng của hắn không có đến tuyệt lộ, nếu không phải này khối cự thạch ngăn chặn nhập khẩu, lúc này hắn e rằng đã cùng đại địa phía trên nằm những thôn dân kia đồng dạng, yên giấc ngàn thu. Nhưng lối vào bị tảng đá lớn chặn, hắn cũng không thể đi ra ngoài, vì vậy liền từ bên kia lấy tay sống sờ sờ khai ra một cái cửa ra, khai mở cái cửa ra này hắn dùng trọn 13 ngày thời gian. Không chết là tốt rồi. Về sau ngươi ý định đi con đường nào? Tiếp theo Nhiếp Thiên hỏi, lúc này đã tiếp cận hoàng hôn. Sau đó Nhiếp Thiên lại nói, một ngày sau là Thiên Vân Tông tuyển nhận mới đệ tử nhập môn ngày, nếu không ngươi theo ta cùng đi. Ai? Theo ta này thiên phú, Thiên Vân Tông thấy thế nào vượt được, mà thôi, ta liền lưu ở Ma Long Thôn A, đem nó xây dựng lại. Phong Bất Bình hít một mạch nói. Phong Bất Bình này một quyết định, có thể nói là gián tiếp cứu hắn chính mình một mạng, như hắn thực cùng Nhiếp Thiên một chỗ nhập lời của Thiên Vân Tông, e rằng ngày sau khó thoát khỏi cái chết. Được rồi. Người có chí riêng, ta cũng không bắt buộc. Nhiếp Thiên lại nói tiếp, người yên tâm chỉ cần ta Nhiếp Thiên bất tử, nhất định đem nó tăng cường thành Huyền Vũ Đại Lục tối cường chi thôn. Về sau tuyệt không có người còn dám động trong thôn từng cọng cây ngọn cỏ. Liên bởi vì Nhiếp Thiên những lời này, một số năm, Ma Long thôn đúng như theo như lời hắn, biến thành Huyền Vũ Đại Lục tối cường, đưa tới bốn phương tất cả thế lực lớn đều đến đây cùng bái. Ừ, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Người khác có lẽ không biết thiên phú của Nhiếp Thiên, nhưng Phong Bất Bình thế nhưng là cùng hắn từ nhỏ đến lớn đều tại một cái thôn sinh trưởng, có thể nào không biết Nhiếp Thiên đáng sợ thiên phú. Chương 32, Huyết Hồng Ngọc Bội. Sáng sớm, mặt trời đỏ xuyên qua mây tía, vân hà, từ đông phương dần dần dâng lên, ánh đỏ lên đại địa phía trên mấy ngàn thi thể, nhìn qua mơ hồ lộ ra vài phần quỷ dị chi khí. Lúc này, Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Bình này một trò chuyện, thông thạo suốt đêm, mà cách đó không xa Trác Hân Nhiên cả đêm cũng không có tới gần bọn họ nửa bước, một mình xếp bằng ở đại địa phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Hảo, chúng ta liền nói đến thế thôi a, trước hết để cho các thôn dân nhập thổ vi an. Nhiếp Thiên thần sắc bình tĩnh, không nổi một tia gợn sóng, bởi vậy có thể thấy, đi qua một đêm này nói chuyện, nội tâm của hắn rộng rãi rất nhiều. Ừ, ngươi nói thật là. Phong Bất Bình hòa xoa rủ cùng một tiếng. Đợi Phong Bất Bình nói xong, hai người bọn họ liền bắt đầu ôm lấy vô số cố gần như hư thối thi thể, ném vào Phong Bất Bình chỗ đào cái danh to kia bên trong, chẳng quản dày đặc thi thối chi vị kích thích bọn họ lỗ mũi, nhưng bọn họ như không có cái gì cảm giác đồng dạng, không chịu thứ nhất kia ảnh hưởng. Cách đó không xa Trác Hân Nhiên nhìn thấy một màn này, cũng triệt để buông xuống đại tiểu thư tư thái, đổi theo Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Bình vận chuyển lấy thi thể. Nhìn không ra này điêu ngoa đại tiểu thư, cư nhiên cũng có buông xuống tư thái thời điểm. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên trong lòng thầm nhũ một tiếng, đồng thời đối với Trác Hân Nhiên cũng xem trọng thêm vài phần. Ba người bọn họ một mực làm được sắp tới gần hoàng hôn thời điểm, mới đem Ma Long thôn mấy ngàn cỗ thi thể toàn bộ ném tới hố to bên trong, mà những cái kia hắc y nhân thi thể, bọn họ ngay tại chỗ đốt cháy, hóa thành hư vô. Không đúng. Đột nhiên, Nhiếp Thiên phát hiện này mấy ngàn cỗ thi thể, không có hắn lao ba Nhiếp Vô Song thi thể, sau đó quay đầu ánh mắt nhìn hướng Phong Bất Bình, hỏi, Bất Bình, ngươi có thấy hay không trà ta thi thể? Ta không thấy được Nhiếp bá bá thi thể a, e rằng. Phong Bất Bình nói một nửa ngậm miệng lại. Ngược lại là Nhiếp Thiên như thế nào không biết ý của hắn, ngay sau đó nói, không có khả năng, nhiều như vậy thi thể cũng không có bị yêu thú nuốt mất, làm sao có thể hết lần này tới lần khác nuốt mất cha ta thi thể, hơn nữa ta cũng xem qua, phương này tròn một dặm ở trong căn bản không xuất hiện bất kỳ yêu thú vân chân. Lập tức, Nhiếp Thiên bộ mặt treo lên dậy đặc biệt thương vẻ, tiếp theo, hai đầu gối bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đại địa phía trên, ngửa mặt một tiếng thét giải, cha. Hài nhi bất hiếu, ngài chết hài nhi đâu không thể đem ngài nhập thổ vi an. Nhiếp Thiên, e rằng Nhiếp bá phụ căn bản không chết đó. Đúng lúc này, Trác Hân Nhiên thấy hai đầu gối quỳ xuống đất Nhiếp Thiên, an ủi một tiếng, trong nội tâm không hiểu có chút đau lòng lên. Không có khả năng, lúc trước ngươi không có tại hiện trường, căn bản không biết phát sinh chuyện gì, cha ta vì bảo hộ ta, bị bạch y người bịt mặt một trường đánh trúng ngực. Chết thảm tại trước mắt của ta. Nhiếp Thiên nói xong, lập tức lại ngửa mặt gào to một tiếng, a. Bạch y người bịt mặt, ngươi rốt cuộc là ai, đối đãi ta điều tra rõ ngươi là ai, định để cho ngươi thịt nát xương tan, thi cốt vô tổn. Lúc này, Nhiếp Thiên gần như điên cuồng, hơn nữa một cấu ngập trời sát khí, từ thân thể của hắn ở trong hướng bốn phía đập ra. Nhất thời, Trác Hân Nhiên cùng Phong Bất Bình dùng mình một cái, một cỗ cảm giác mát xông lên đầu. Nhưng, Trác Hân Nhiên không chút nào chú ý này cường đại sát khí, nên thân mà lên, hai tay đem Nhiếp Thiên đầu ôm vào trong ngực. Đồng thời trong mắt nàng nước mắt như phá đê hồng lưu, cuồn cuộn hạ xuống. Nhiếp Thiên ngươi thanh tỉnh, không thể bộ dạng như vậy, nếu như bị chết đi Nhiếp bá phụ thấy được, hắn ở dưới cửu tuyển cũng sẽ không nhắm mắt được. Trác Hân Nhiên đau lòng nhìn trong lòng Nhiếp Thiên, trong mắt nước mắt lại càng là tuôn ra mà rơi, sau đó nàng nhìn lên thiên không. Ông trời ngươi như thế nào như vậy không công bình, hắn chỉ bất quá mới 16 tuổi, để cho hắn thừa nhận lớn như thế đả kích. Lúc này, Phong Bất Bình đỡ đòn khổng lồ sát khí, cũng nên thân mà lên. Vô Nhiếp Thiên ngược nói, tiểu cô nương này nói một chút cũng không sai, ngươi muốn thanh tỉnh, ngươi thế nhưng là người cả thôn hy vọng, bọn họ đại thủ vẫn chờ ngươi đi báo. Không có việc gì, các ngươi không cần lo cho ta hiện tại rất thanh tỉnh. Nguyên bản sắp tiếp cận điên cuồng Nhiếp Thiên, ổn định lại tâm thần nói. Bởi vì hắn biết, hắn còn có thiệt nhiều sự tình muốn đi làm, quyết không thể chuyện như vậy mà điên mất. Nhiếp Thiên nói xong, nhẹ nhàng đẩy ra Trác Hân Nhiên hai tay, đứng lên, sau đó bước đi bộ pháp, hướng hố to vừa đi. Đợi hắn đi đến xa hố biên thời điểm, trong giây lát một cỗ cường đại huyền thiên chân khí tự song trưởng bên trong tuấn ra, nhất thời thân thể của hắn bốn phía cuồng phong đột khởi, cuốn lấy quần cuộn cắt đá hướng trong hố lớn cuồng dũng tới. Trong nháy mắt, hố to liền bị này quần cuộn cắt đá lấp đầy, khua lên một cái sâu sắc nấm mổ. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên tiện tay vân bê, một khối tấm bia đá rõ ràng xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong, tiếp theo hai tay của hắn cầm lên tấm bia đá hướng đại địa phía trên cam tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Đại địa run lên, tấm bia đá sống sờ sờ bị Nhiếp Thiên xen vào trong đất nửa mét sâu, đứng ngạo nghễ tại trước mộ phần. Nhiếp Thiên kéo lên huyền thiết trọng kiếm, tại trên tấm bia đá hung hăng tìm vài cái, tiếp theo, trên tấm bia đá liền xuất hiện hùng hậu hữu lực ba chữ lớn, ngàn người mộ. Đợi Nhiếp Thiên làm xong đây hết thảy, xoay người, ánh mắt kiên định mà nhìn Phong Bất Bình nói, nơi đây sự tình đã xong, ta cũng nên là thời điểm rời đi nơi này, như ngươi ngày sau có phiền phải gì, chi bằng đến Thiên Vân Tông tìm ta. Ai? Ngươi đi lần này, chúng ta chẳng biết lúc nào lại có thể gặp mặt một lần. Phong Bất Bình nhìn Nhiếp Thiên, trong hai tròng mắt hiển thị rõ suất không muốn bỏ ý tứ. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Chỉ cần trong lòng có ngươi ta, thiên ngai hải các nhậm ngã hành. Nhiếp Thiên nói xong đang muốn cùng Trác Hân Nhiên bay lên trời thời điểm, lại nghe thấy Phong Bất Bình nói, Nhiếp Thiên khoan đã. Bất Bình, còn có chuyện gì sao? Quay đầu, Nhiếp Thiên trong ánh mắt xuất hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Tiếp theo, Phong Bất Bình đi đến Nhiếp Thiên bên cạnh nói, ta cũng không có cái gì có thể tặng cho ngươi, khối ngọc bội này ta từ nhỏ liền đeo ở trên người, hôm nay ta liền tặng nó cho ngươi làm kỷ niệm chi vật ta. Phong Bất Bình nói xong, cầm lấy tay phải của Nhiếp Thiên. Tiếp theo một khối toàn thân huyết hồng ngọc bội giao cho trong tay Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên vừa nhìn, liếc một cái liền nhận ra khối ngọc bội này chính là bất phàm chi vật, hơn nữa ngọc bội phía trên có một cái hồn nhiên hữu lực long chữ. Khối ngọc bội này ngươi từ chỗ nào đoạt được? Nhiếp Thiên hỏi. Ta đây cũng không rõ lắm, ta nhớ được khi còn bé nghe ta cha nói, khối ngọc bội này là hắn đi săn thời điểm, ngẫu nhiên tại một cái tiền bối hài cốt trên tay gỡ xuống được. Cụ thể là lai lịch ra sao, ta này liền hoàn toàn không biết gì cả. Phong Bất Bình suy nghĩ một chút nói. Một bên Trác Hân Nhiên thấy vậy một màn, khuôn mặt vẻ tò mò, sau đó nàng đi về hướng Nhiếp Thiên bên cạnh nói, có thể hay không cho ta xem một chút. Có lẽ ta có thể nhìn ra điểm trong đó mánh khỏe. Nhiếp Thiên vừa nghĩ, lời của Trác Hân Nhiên cũng không phải không có lý, rốt cuộc Trác Hân Nhiên là Trác bất phàm chi nữ, đã thấy các mặt của xã hội có thể so sánh hắn nhiều hơn nhiều, đón lấy hắn liền đem ngọc bội đưa cho Trác Hân Nhiên. Hắc. Tờ tờ tờ. Chòe nụ ạ toà Trác Hân Nhiên tiếp nhận huyết hồng ngọc bội, đem nó điều qua vượt qua đi, vẫn nhìn không ra có chỗ đặc biệt nào, nàng chỉ nhìn xuất khối ngọc bội này tuyệt đối là trong vạn người không có một lương ngọc, cái khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Ta cũng nhìn không ra có gì chỗ đặc biệt, bất quá ta nghĩ khối ngọc bội này, tuyệt không chỉ là một khối ngọc bội đơn giản như vậy, trong đó khả năng ẩn chứa cái gì hàm nghĩa. Người trước tiên đem nó cất kỹ, có lẽ về sau có trọng dụng vị trí cũng nói bất định. Trác Hân Nhiên nói xong, liền đem ngọc bội giao cho Nhiếp Thiên. Tiếp theo, Nhiếp Thiên tiếp nhận ngọc bội nhìn Phong Bất Bình nói, Bất Bình, cái này xem như một khối phổ thông ngọc bội, nó giá trị cũng tuyệt đối xa xỉ, ngươi cứ như vậy tặng nó cho ta. Ngươi nói chuyện này, coi như là khối hảo ngọc, ở trên người ta cũng chẳng qua là một khối phổ thông vật kỷ niệm, nếu là đến trong tay ngươi, nói không chừng ngày nào đó ngươi hội dùng tới nó. Phong Bất Bình như thế nào không biết khối ngọc bội này bất phàm, nhưng hắn tự nhận ở trên người mình, tuyệt đối không có chút giá trị, nếu là ở trên người Nhiếp Thiên. Có lẽ liền có chỗ bất đồng, có lẽ ngày sau nó đối với Nhiếp Thiên có thể có sử dụng vị trí cũng nói bất định. Được rồi. Người đã nói như vậy, ta cũng không sĩ diện cái láo. Nhiếp Thiên nói xong liền đem ngọc bội chọc tại trong lòng, sau đó lại nói, thời điểm không còn sớm, ta phải đi. Ngày mai sớm, còn muốn đi Thiên Vân Tông báo danh. Ừ. Người đi đi, nếu có thì giờ rảnh liền trở lại nhìn xem. Phong Bất Bình nhìn Nhiếp Thiên mặc dù có chút không nỡ bỏ, nhưng hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lúc này sắc trời đã hơi dần dần tối xuống, sắp tiếp cận ban đêm. Ừ, ngày sau tất nhiên trở lại cùng ngươi say mềm 3 ngày 3 đêm. Đợi Nhiếp Thiên nói xong, dễ dàng cho Trác Hân Nhiên hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại này mênh mông trong bóng đêm. Phong Bất Bình mục quang nhìn về phía Nhiếp Thiên bóng lưng biến mất, đứng ở chỗ cũ một câu chưa nói, nhưng hắn trong mắt lại lộ ra vẻ phức tạp, tựa như không muốn bỏ, tựa như chờ mong. Chương 33, báo danh phong ba. Đêm khuya, chư thiên phía trên che kín lập lòe tinh thần, như một đôi ánh mắt sáng ngời, quan sát toàn bộ đại địa. Lúc này, một nam một nữ hai đạo thân ảnh, tự cách đó không xa vẽ một cái mà qua, là giống như trong bầu trời đêm từ phía chân trời lấy xuống như lưu tinh, hướng phương xa vọt tới, hai người này chính là tự Ma Long Thôn đuổi hướng Thiên Vân Tông Nhiếp Thiên cùng Trác Hân Nhiên. Tự chúng ta rời đi Ô Mông Tuyệt Cốc, ta cuối cùng cảm thấy dường như có người một mực ở đi theo chúng ta. Chẳng lẽ là ảo giác? Nhiếp Thiên đột nhiên ngừng thân thể, có chút nghi ngờ nói. Hiện giờ Nhiếp Thiên tự, thành tựu vô thượng huyền thể, thân thể mỗi cái bộ vị, đối với đại tự nhiên hết thể sự vật đều rất mẫn cảm. Người khẳng định nghĩ sai rồi, lớn như vậy buổi tối, có người nào ăn no dỗi việc, nguyện ý cùng sau lưng chúng ta, ngươi đừng buồn lo vô cớ. Hay là chạy đi a? Trác Hân Nhiên nhìn Nhiếp Thiên, nói một tiếng. Chỉ mong đúng không? Nhiếp Thiên ngẫm lại, có thể là ảo giác, cũng liền không có làm chuyện quan trọng, tiếp tục cùng Trác Hân Nhiên hướng Thiên Vân Tông phương hướng vội vã mà đi. Sáng sớm, Thiên Vân Tông mấy vạn đạo dưới cầu thang trên quảng trường, đứng đầy tuổi trẻ võ giả, liếc nhìn lại người ta tấp nập, khoảng chừng mấy vạn người nhiều, đem Thiên Vân Tông đường ra vây chật như nêm cối. Những võ giả này đều là đến từ Nam Hải mỗi cái địa phương, bọn họ đều có cùng một cái mơ ước, nhập Thiên Vân Tông. Tuy nói, Nam Hải có bốn tộc nhất tông cửa, thực lực tương đương, thế nhưng tứ đại gia tộc, ngoại trừ bổn tộc đệ tử, người khác họ người một mực không thu, cho nên những cái này người khác họ võ giả, chỉ có lấy nhập Thiên Vân Tông tu luyện cơ hội. Ta Thiên Vân Tông, hôm nay tuyển nhận mới đệ tử nhập môn, tuyển ra chúng người, chỉ cần có thể nhập top 100, chính là ta Thiên Vân Tông mới nhập môn đệ tử. Không vào được top 100, kính xin các ngươi nơi nào đến về chạy đi đâu. Lúc này một đạo vang dội thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, đón lấy này người nói chuyện lại nói, hiện tại chính thức bắt đầu báo danh. Đợi này đạo thanh âm rơi xuống, phía dưới mấy vạn võ giả, mỗi cái đều nội tâm hưng phấn, chen lấn, như bọn họ chính là kia mấy trăm người bên trong một thành viên. Hoa kháo! Đây cũng quá thái quá a. Cư nhiên nhiều người như vậy. Nhiếp Thiên có chút giật mình mà nói. Thật sự là hết ngồi đáy giếng, chưa thấy qua các mặt của xã hội nông dân. Chắc Hân Nhiên dùng cười nhạo ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, sau đó bãi liễu bãi phổ lại nói, chúng ta Thiên Vân Tông thế nhưng là Nam Hải tối đại tông môn, có thể tiến nhập chúng ta Thiên Vân Tông tu luyện, này mấy vạn người cũng chỉ bất quá chỉ có vẹn vẹn mấy trăm. Nhiếp Thiên nghe xong, nhất thời mặt mũi tràn đầy hát tuyến, phiền muộn nhìn Chắc Hân Nhiên nói, ngươi thật sự là gặp may mắn, làm chắc ba phụ chi nữ, không phải vậy e rằng giống như ngươi vậy thiên phú, đoán chừng cũng không có gì trông cậy vào đi vào Thiên Vân Tông. Lúc này, Nhiếp Thiên cùng Chắc Hân Nhiên, đi qua cả đêm buôn ba, tại trước hừng đông sáng rốt cục đạt tới Thiên Đãng Sơn chân núi xuống. Nhiếp Thiên ngươi! Hừ! Bổn tiểu thư không chấp nhặt với ngươi. Chắc Hân Nhiên bị Nhiếp Thiên một câu khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại nói tiếp, chính ngươi đi báo danh à. Bổn tiểu thư về nhà trước. Nhớ kỹ vào không được Thiên Vân Tông, đừng hy vọng bổn tiểu thư thương lượng cửa sau. Chắc Hân Nhiên nói xong, một cái lắc mình liền hướng Thiên Vân Tông vội vã mà đi, cũng mặc kệ Nhiếp Thiên có vào hay không được Thiên Vân Tông, bởi vì nàng đối với Nhiếp Thiên rất yên tâm, không sợ Nhiếp Thiên vào không được Thiên Vân Tông, rốt cuộc nàng đã sớm kiến thức qua Nhiếp Thiên nghịch thiên thiên phú. Nhiếp Thiên nhìn ZXVZZ cờ Chắc Hân Nhiên đi xa bóng lưng một hồi không lời, sau đó hắn liền một cái thả người, bay về phía đám người, sắp xếp lên đội. Kiên nhẫn chờ đợi báo danh. Nhưng, hắn này nhất đẳng, chọn đã chờ đợi một ngày, lúc này đã mặt trời chiều ngã về Tây, đầy trời hồng vân ánh đỏ lên toàn bộ báo danh quảng trường. Vị kế tiếp, phụ trách mới đệ tử báo danh trung niên người nói, người này mặt đầy râu mảnh vụn, gốc, bộ mặt ước đen, nhìn lên một cái liền đã biết là cái tánh khí táo bạo người. Nhiếp Thiên nghe thấy thanh âm, tiến lên một bước nói, Nhiếp Thiên. Hả? Người gọi Nhiếp Thiên. Như thế nào có vấn đề sao? Nhiếp Thiên hỏi ngược lại một câu. Lúc này, Nhiếp Thiên thấy trung niên người dùng ánh mắt cựu địch nhìn hắn, nhất thời có dũng khí không tốt báo hiệu. Tên của ngươi không có vấn đề, chỉ là ngươi dòng họ có vấn đề. Có lỗi với chúng ta Thiên Vân Tông không thu họ Nhiếp người, mời trở về đi. Trung niên nhân nói xong, sau đó lại nói vị kế tiếp. Nhiếp Thiên nghe xong, trong nội tâm vô danh hỏa nổi lên bốn phía, xin hỏi các hạ, ta dòng họ có gì vấn đề? Nhiếp Thiên mơ hồ cảm thấy, người trung niên này là cố ý nhằm vào hắn. Có thể hắn phản phục suy nghĩ mấy lần, cũng không biết là nguyên nhân gì đắc tội người trung niên này. Ta nói rồi, không thu họ Nhiếp chính là không thu họ Nhiếp, nếu ngươi không còn lăn, vậy chết đi. Trung niên nhân nói xong, trong chớp mắt một cỗ cường đại thái hư khí thế từ đan điền bên trong bộc phát ra, tiếp theo, một cỗ cường đại uy áp hướng Nhiếp Thiên đánh tới. Ngô quản sự, bớt giận, tiểu huynh đệ này không hiểu chuyện, hà tất chấp nhặt với hắn. Đúng lúc này, một cái năm như 17-18 tuổi Thiên Vân Tông đệ tử mỉm cười nói. Thiên Vân Tông đệ tử nói xong, liền đối với cái này được xưng nô quản sự trung niên nhân đưa mắt ra ý qua một cái, nô quản sự hiểu ý gật gật đầu. Hiện giờ Nhiếp Thiên trong nội tâm nổi giận đến cực điểm, tuy là nổi giận, nhưng hắn cũng không đốc, đối phương thế nhưng là thái hư cảnh cường giả, hắn tự nhận còn không có mạnh mẽ đến có thể giết được thái hư cảnh giới người, bất quá thù này hắn đã âm thầm địa ghi tạc nội tâm. Vị tiểu huynh đệ này, muốn vào Thiên Vân Tông liền đi theo ta. Vừa mới cùng nô quản sự nói chuyện Thiên Vân Tông đó đệ tử mỉm cười nhìn Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên thấy Thiên Vân Tông này đệ tử, chẳng qua là luyện khí bắt trọng cảnh, cho dù hắn là không có hảo ý, mình cũng không sợ, sau đó liền đi theo Thiên Vân Tông này đệ tử sau lưng mà đi. Lúc này, Nhiếp Thiên bị Thiên Vân Tông này đệ tử dẫn tới một tòa lượng giới sơn ở giữa ngõ cụt ở trong. Vị huynh đệ kia, ngươi vừa mới nói muốn dẫn ta nhập Thiên Vân Tông, chẳng lẽ chính là cái này địa phương sao? Nhiếp Thiên nói chuyện đồng thời. Chủ đan điền huyền thiên chân khí cũng theo lăn bắt đầu chuyển động, đã làm xong đối mặt đại chiến chuẩn bị. Nếu liền một người, hắn căn bản không cần làm bất kỳ chuẩn bị, tiện tay đang lúc liền có thể chém giết, bởi vì hắn cảm giác đến, nơi này không chỉ là một người, đang âm thầm còn có 3-4 luyện khí bắt trọng cảnh người đang tại nhìn chằm chằm hắn. Ha ha, ngươi thực đã cho ta là mang ngươi nhập Thiên Vân Tông sao, nói thật cho ngươi biết ta, là mang ngươi nhập quỷ môn quan. Thiên Vân Tông đệ tử âm hiểm cười mà nói, Nhiếp Mỗ dường như cũng không cùng các hạ có cái gì ăn tết, quá tiết, à, vì sao vừa thấy mặt đã muốn giết ta. Nhiếp Thiên suy nghĩ mấy lần, cũng không biết ở chỗ nào lỗi người này, bất quá đã có người muốn giết hắn, hắn cũng không phải bọn hèn nhát. Được rồi, để cho ngươi chết cái minh bạch, không phải vậy Diêm Vương hỏi ngươi nguyên nhân cái chết, ngươi lại không chỗ nào trả lời. Thiên Vân Tông đệ tử nhìn Nhiếp Thiên, lộ ra vẻ khinh thường, lại nói tiếp, ngươi còn nhớ rõ Quân Bất Hối sao? Nhiếp Thiên nghe xong nhất thời trong nội tâm sáng tỏ, nguyên lai ngươi là bởi vì Quân Bất Hối, lúc này mới giận chó đánh mèo cùng ta được. Ha ha, muốn chỉ là Quân Bất Hối phế vật đó, còn không đến mức, nhưng hắn có người người sùng bái đại ca. Thiên Vân Tông đệ tử sau đó lại nói, ngươi biết vừa mới kia Ngô quản sự là ai chăng? Hắn chính là đã từng bị Quân Sát đã cứu một mạng Ngô Thanh Thiên, tại ngươi giết Quân Bất Hối, Quân Sát đã truyền lời cho hắn, nói ngươi muốn nhập Thiên Vân Tông, để cho hắn ngay tại chỗ chém giết. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm ơn ngươi, như không phải là bởi vì sự xuất hiện của ngươi, ta còn thật không biết như thế nào đi lấy lòng Ngô quản sự, đối đãi ta về sau lời của một bước lên mây, sẽ không quên ngươi hảo, hàng năm hôm nay ta đều biết đi cho ngươi hóa vàng mã tiền. Thiên Vân Tông đệ tử nói xong, Nhiếp Thiên là song khó hiểu sự tình chân tướng, đón lấy Nhiếp Thiên nhìn Thiên Vân Tông đệ tử khuyên nhủ, ta khuyên ngươi hay là cân nhắc, ta không muốn còn chui vào Thiên Vân Tông, muốn giết Thiên Vân Tông đệ tử. Hừ, chẳng lẽ ngươi coi ta là thành Quân Bất Hối phế vật đó sao? Ta biết ngươi cũng là thiên tài, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp. Thiên Vân Tông đệ tử khinh thường nói, Quân Bất Hối phế vật đó, là không thể cùng ngươi đánh đồng. Nhưng đây chỉ là thứ nhất. Nhiếp Thiên bình tĩnh mà nói. Ngao, kia thứ hai đâu này? Thiên Vân Tông đệ tử có chút hăng hái mà hỏi. Về phần thứ hai, ta đây hỏi trước ngươi, có biết hay không Ô Ngông Tuyệt Cốc bên ngoài chuyện đã xảy ra? Nhiếp Thiên cố ý giảm thấp thanh âm nói. Nhiếp Thiên vừa nói xong, Thiên Vân đệ tử trong chớp mắt sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, chấn kinh nhìn Nhiếp Thiên nói, ngươi là? Nói là, Ô Ngông Tuyệt Cốc bên ngoài kia. Những người kia là ngươi giết được. Đúng vậy. Nhiếp Thiên nói xong, liền không còn có nói nhảm. Trong chớp mắt rút ra huyền thiết trọng kiếm, mũi chân điểm một cái, tiêu thất ngay tại chỗ. Thiên Vân Tông đệ tử thấy vậy một màn, cực kỳ hoảng sợ, ngay sau đó liền cảm giác được, một cỗ băng lánh làn gió trước mặt tới, hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức rút ra bội đao, đi phía trước vừa mới trận chém lung tung, nhưng hắn này vừa loạn chém, lại không cảm giác được phía trước có bất kỳ chướng ngại vật, cho rằng đây chỉ là Nhiếp Thiên cố làm ra vẻ huyền bí, nhất thời thở ra một hơi. Nhưng, đúng lúc này, Nhiếp Thiên biến mất thân ảnh, trong giây lát xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn không. Nhớ kỹ kiếp sau đầu thai con mắt thả sáng chút, đừng có lại không biết rõ thật lực của đối thủ, cứ như vậy qua loa làm quyết định. Theo Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, Thiên Vân Tông đệ tử nhất thời phản ánh qua, nhưng đã gắn liền với thời gian muộn vậy, ngay sau đó hắn liền cảm giác được một loại lạnh buốt chi vật, từ trên xuống dưới chui vào đầu lâu ở trong, hắn khuôn mặt hối hận vẻ, nếu là thời gian có thể cho hắn lập lại, đánh chết hắn cũng sẽ không đi đắc tội Nhiếp Thiên, nhưng này hết thảy đều đã quá muộn. Tại Nhiếp Thiên huyền thiết trọng kiếm đâm vào Thiên Vân Tông đệ tử đầu lâu, tay phải nhéo một cái, liền đem kiếm tới cái 360 độ đại xoay tròn. Một giây sau liền nghe bành. Một tiếng giòn vang, Thiên Vân Tông đệ tử toàn bộ đầu lâu lên tiếng tan cảnh, màu đỏ trắng óc rơi giữa không trung, chết không thể chết lại. Nhiếp Thiên làm xong đây hết thảy, chỉ bất quá tại hai cái hô hấp trong đó, bởi vậy có thể thấy, hắn xuất thủ chi mau lẹ, có thể thấy được rõ ràng. Nếu như tới, hà tất lén lén lút lút. Nhiếp Thiên giết đi Thiên Vân Tông đệ tử, mặt hướng thiên không hô một tiếng. Chương 34, thương lượng cửa sau. Đợi Nhiếp Thiên hô lên thanh âm còn chưa rơi xuống thời điểm, liền thấy bốn đạo thân ảnh, tự lượng giới sơn phía trên thả người hạ xuống, đợi thân ảnh ngưng thực, trên người bọn họ mặc quần áo, ngực trước đều là thêu lên hai cái chữ to, Thiên Vân. Từ nơi này một chút không khó nhìn ra, bốn người bọn họ đều là Thiên Vân Tông đệ tử, thực hiện đầu người, tuổi khá lớn một ít, đại khái 19 tuổi. Kỳ cảnh giới đại khái tại luyện khí bắt trọng cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Người này tên là Chu Thông, thiên phú tại Thiên Vân Tông coi như là trung thượng đẳng. Mà ba người khác niên kỷ liền cùng Nhiếp Thiên vừa mới chu sát người kia đồng dạng, 17-18 tuổi, bọn họ cảnh giới so sánh với Chu Thông, hơi yếu một ít, đều là Z4 đệt luyện khí bắt trọng cảnh sơ kỳ. Không nghĩ được, một cái luyện khí lục trọng cảnh bao đầu tiểu tử, cư nhiên có thể một kiếm chu sát tả sư đệ. Ngược lại là một thiên tài, bất quá ngươi đắc tội Ngô quản sự. Cho dù là thiên tài, cũng như cũng phải chết. Chu Thông sắc mặt tuy có chút chấn kinh, nhưng cũng không bị Nhiếp Thiên bộc phát ra thực lực chỗ kinh sợ. Cũng bởi vậy đó có thể thấy được, bọn họ căn bản không nghe thấy Nhiếp Thiên cùng người kia chết đi Thiên Vân Tông đệ tử đối thoại. Chu sư huynh, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, hắn vừa mới thi triển khinh thân công pháp, ta xem như chúng ta Thiên Vân Tông đều chưa chắc có a. Chu Thông sau lưng, một cái bộ mặt hơi mập người khuyên nói. Hừ, mặc dù thân pháp rất cao minh, thì sao, hắn đã sử dụng qua một lần nữa, chúng ta sớm có tâm phòng bị. Chu Thông khinh thường nói. Chu Thông này nói ngược lại là một chút cũng không sai, Thê Vân Tung thân pháp chú ý chính là xuất kỳ bất ý, tại không thấy nhận thức qua thân này phương pháp người trước mặt, có lẽ có thể thần kỳ hiệu quả, nhất kích tất sát, nhưng đã người thấy qua, nhất định sẽ có chỗ phòng bị. Lại có mấy người như quân gia chết đi những người kia lần như vậy. Có thể khiến Nhiếp Thiên liên tiếp sử dụng hai lần. Lời tuy nói như vậy, nhưng Nhiếp Thiên không riêng chỉ là hội Thê Vân Tung, cũng có thể nói Thê Vân Tung với hắn mà nói, cũng chẳng qua là hắn chỗ hội công pháp trong một loại phổ thông công pháp mà thôi. Lúc này, Nhiếp Thiên quét một vòng đem hắn vây quanh ở trong đó bốn người nói, không nghĩ được Ngô Thanh Thiên đó như vậy để mắt ta, sợ ta bất tử, để cho các ngươi theo sát phía sau đi theo ta. Hiện giờ Nhiếp Thiên đã đem bốn người này xếp vào tất sát danh sách, nhưng lời còn nói trở lại, đổi lại là ai e rằng lúc này đều cùng Nhiếp Thiên. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Đối đãi ngươi sau khi chết hóa thành oan hồn, cũng đừng tìm đến chúng ta, muốn tìm liền đi tìm quân sát đó à. Chu Thông ngoan lệ mà nói. Ngao. Các ngươi xác định hôm nay chết hẳn là ta. Nhiếp Thiên mục quang xem kỹ lấy bốn người, bộ mặt không nổi một tia gợn sóng nói một tiếng. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi còn sống cơ hội sao? Vúng. Chu Thông nói xong, đột nhiên một tiếng hét to, này như một đạo mệnh lệnh. Còn không đợi tiếng nói hạ xuống, bao gồm Chu Thông, bốn cái Thiên Vân Tông đệ tử liền thuận thế bay lên trời, từ bốn cái bất đồng góc độ lăng không một trưởng hướng Nhiếp Thiên đập đi, lăng lệ trưởng mũi nhọn đánh thẳng Nhiếp Thiên đầu. Nhưng, Nhiếp Thiên cũng không phải cái nhận thức vuốt ve mềm như trái hồng, hắn thấy bốn người tập kích một trưởng, phản ứng cực nhanh, ngay sau đó liền thấy hắn hai chân nhảy lên, hướng Chu Thông vọt tới, tùy theo song trưởng đột nhiên đánh ra, khổng lồ trưởng mũi nhọn mang theo tiếng thét, hướng Chu Thông cuốn mà đi. Một giây sau, vang một tiếng vang thật lớn. Phúc. Chu Thông trưởng ấn đang cùng Nhiếp Thiên đối trưởng đồng thời, không hề có lo lắng một ngụm máu tươi phun ra, rơi giữa không trung, toàn bộ thân hình như mũi tên rời cùng, hướng sau lưng bay ngược ra ngoài. Đợi hắn thân thể ổn định, phúc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, tiếp theo, hai con ngươi hiển thị rõ vẻ khó tin, loại này ánh mắt như đang nói, ta làm sao có thể bị hắn đánh bại. Trái lại Nhiếp Thiên lại ổn đứng chỗ cũ, Nhiếp Thiên thấy đã đột phá bốn người vây công lỗ hổng, cũng không dám ở chỗ cũ nhiều ngốc, bởi vì hắn biết sau lưng còn có ba đạo trưởng ấn mang theo tiếng thét, sắp tới. Ngay sau đó hắn cao ngất thân thể như một đạo gió lốc, chíu, u, một tiếng, phóng lên trời, đợi thân thể ổn định, lập tức chắt lọc chủ trong đan điền huyền thiên chân khí rót vào tay phải, trong chớp mắt, tay phải của hắn trong chớp mắt thành trưởng, trưởng ấn phía trên kim quang vạn trượng, đồng thời đầy trời vang lên chư Phật tụng kinh thanh âm. Thiên Phật trưởng. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng. Nhiếp Thiên hét lớn đồng thời một trưởng đột nhiên xuống không chụp được, ngay sau đó đánh ra kim sắc trưởng ấn, một hóa thành ngàn, nhất thời, đầy trời che kín mấy ngàn đạo huy mãnh kim sắc trưởng ấn mang theo tiếng thét, từ hư không hướng bốn người đè xuống. Phía dưới lấy Chu Thông cầm đầu bốn người Thiên Vân Tông đệ tử, thấy vậy một màn, cực kỳ hoảng sợ, vốn muốn tránh qua này đầy trời kim sắc trưởng ấn, nhưng không biết nên hướng đâu trốn, bởi vì kim sắc trưởng ấn quá nhiều, căn bản để cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Đúng lúc này, Chu Thông đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến từng cái đột phá lỗ hổng, có thể sẽ bởi vậy đạt được sinh lộ. Hắn nghĩ đến liền làm, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng mấy ngàn đạo trưởng ấn bên trong đó một đạo vọt tới, tại hắn song trưởng sắp tiếp xúc đến trong đó một dấu bàn tay thời điểm, ý nghĩ của hắn trong chớp mắt tan vỡ. Ngay sau đó liền nghe được quanh được một tiếng vang thật lớn, lên tiếng Chu Thông cả người hướng đại địa phía trên rơi xuống mà đi. Nhưng, hắn chỗ công kích kia một đạo kim sắc trưởng ấn, nhưng thế đi không giảm. Một trưởng đánh vào trên thân thể hắn, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể đánh vào lòng đất, hấp hối. Rầm rầm rầm. Theo ba đạo thanh âm vang lên, ba người khác cũng không một liệt, đều cùng Chu Thông này đồng dạng, bị khổng lồ trưởng ấn đánh vào lòng đất, nhưng bất đồng duy nhất chính là ba người này toàn bộ thân hình đều biến thành thịt nát, đã chết không thể chết lại. Thiên Phật trưởng này từ khi Nhiếp Thiên đạt được, vẫn là lần đầu tiên sử dụng, bắt đầu hắn cũng không biết này uy lực của Thiên Phật trưởng đến cùng có bao nhiêu, lúc hắn nhìn thấy một màn này, cũng hoàn toàn bị một trưởng này uy lực làm chấn kinh. Lúc này, Nhiếp Thiên tự giữa không trung đồng bền hạ xuống, rơi vào cách Chu Thông một trượng có hơn, đón lấy bước đi bước chân, từng bước một hướng Chu Thông đi từ từ tiến. Hấp hối Chu Thông, nghe một bước này bước tiếng bước chân, như là gõ tánh mạng hắn trung tang, khuôn mặt khủng hoảng vẻ, ngươi, ngươi không thể giết ta, nếu là ngươi, ngươi nếu như giết ta, ta đại ca tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngao, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi đại ca là ai? Nhiếp Thiên có chút hăng hái nói một tiếng. Chu Thông nghe xong, mừng rỡ trong lòng, cho rằng Nhiếp Thiên sợ hắn đại ca, hắn vội vàng nói, ta đại ca chính là Nam Hải lần này võ mệnh bảng, có khả năng nhất tiến nhập top 10 chu thần. Chúng ta tông chủ thế nhưng là đối với hắn ký thác kỳ vọng. Nhiếp Thiên nghe xong mặt mũi tràn đầy sợ hãi vẻ, sau đó toàn thân dùng mình một cái, ngươi, ngươi đại ca thật sự lợi hại như vậy. Ha ha, sợ rồi sao? Chu Thông thấy Nhiếp Thiên khuôn mặt vẻ sợ hãi, cười to nói một tiếng, nhất thời, trên mặt mù mịt quét sạch không còn, lại nói tiếp, tiểu tử, mau tới đây đem ta nâng dậy tới. Không phải vậy ta nói cho ta biết đại ca, đến lúc đó, ngươi liền liền chết không có chỗ chôn. Nhưng, Chu Thông vừa nói xong, Nhiếp Thiên nguyên bản sợ hãi sắc mặt, trong giây lát lạnh xuống, đáng tiếc, phân lượng như cũ không đủ, nếu là ngươi đại ca là Thiên Vân Tông tông chủ mà nói, ta có thể sẽ cân nhắc một chút, thả ngươi một con đường sống. Nhiếp Thiên là người phương nào, như hắn bị Chu Thông mấy câu hù dọa ngược lại, vậy hắn còn nói gì võ đạo, nói như thế nào cha hắn báo thủ, nói như thế nào người cả thôn báo thủ. Chu Thông thấy Nhiếp Thiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong nội tâm lại bắt đầu sợ hoảng hốt, ngươi không thể. Còn không đợi, Chu Thông đem lời nói xong, liền thấy một đạo uy mãnh kim sắc trường ấn, vỗ vào đầu lâu của hắn phía trên, bành. Lên tiếng đầu lâu của hắn như dưa hấu, muốn nổ tung lên, màu đỏ trắng óc rơi trên đất, thân thể đột nhiên run rẩy một chút, về sau liền chết không thể chết lại. Đợi Nhiếp Thiên chém giết Chu Thông bốn người, hắn mặt hướng thiên không suy nghĩ một chút nói, ai. Xem ra nghĩ nhập Thiên Vân Tông, cửa chính đã là không đường có thể đi, cũng chỉ có đi tìm Trác Hân Nhiên kia cái điêu ngoa đại tiểu thư, không biết nàng thấy bây giờ ta, nên là gì ý nghĩ. Lúc này, Nhiếp Thiên nghĩ đến Trác Hân Nhiên lúc gần đi nói vào không được Thiên Vân Tông, đừng hy vọng ta cho ngươi thương lượng cửa sau câu nói kia, trong nội tâm im lặng nghĩ đến, phảng phất đây hết thảy đều là ông trời tận lực an bài tốt. Nhiếp Thiên nghĩ hết những chuyện này, tiếp theo một cái lắc mình hóa thành một đạo lưu quang, liền hướng Thiên Vân Tông đã từng cư trú qua Trác Bất Phàm ra môn vội vã mà đi. Đợi hắn đến Trác Bất Phàm cửa sân lúc trước, đang tính gõ cửa thời điểm, liền thấy xoẹt một tiếng, đại môn lại bị do bên trong mở ra. Nay mở ra đại môn người không phải người khác, chính là đang muốn đi ra ngoài Trác Hân Nhiên. Chương 35, Tông chủ lệnh bài. Ngay tại Trác Hân Nhiên, mở cửa trong nháy mắt, liền cùng Nhiếp Thiên đụng vừa vặn, ồ. Nhiếp Thiên ngươi không đi tham gia mới đệ tử khảo hạch, tới nhà của ta làm chi? Ta còn chuẩn bị cái này nhìn ngươi đó. Lúc này, Trác Hân Nhiên nhìn thấy Nhiếp Thiên xuất hiện ở nhà nàng trước cửa, bên trong nghi vấn trong lòng miêu tả sinh động, đeo đầy toàn bộ khuôn mặt. Nhiếp Thiên nghe xong, một hồi đầu đại, sau đó bất đắc dĩ nói, ai? Các ngươi Thiên Vân Tông cánh cửa quá cao, e rằng không tha cho ta tiểu nhân vật này, ta xem ta còn là nơi nào đến, đi nơi nào à? Nhiếp Thiên nói xong, lập tức quay người, cố lấp muốn đi tư thế, sở dĩ làm như vậy, bởi vì hắn hiểu rất rõ tính cách của Trác Hân Nhiên. Đồ nhà quê, ngươi cho bổn tiểu thư đứng lại. Tại bổn tiểu thư không có đem sự tình biết rõ ràng lúc trước, không cho ngươi đi. Trác Hân Nhiên thấy Nhiếp Thiên sẽ phải đi, khẽ nói một tiếng. Nhiếp Thiên cho dù đúng Trác Hân Nhiên sẽ nói như vậy, trong nội tâm nở nụ cười một tiếng thầm nghĩ, hắc hắc. Quả nhiên bị lừa rồi, nếu ta buông xuống tư thái, khẩn cầu nàng, e rằng còn sẽ không như vậy dễ dàng à. Ngao! Trác đại tiểu thư còn có chuyện gì? Chẳng lẽ lại, các ngươi Thiên Vân Tông chướng mắt ta, còn không cho ta đi hay sao? Nhiếp Thiên giả bộ tức giận nói một tiếng. Ai nói chúng ta Thiên Vân Tông chướng mắt ngươi rồi? Ta là muốn hỏi ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện giờ Trác Hân Nhiên sợ Nhiếp Thiên đi, trong nội tâm đặc biệt là lo lắng. Nhiếp Thiên thấy đến thời cơ thích hợp, hít một mạch nói, ai? Từ khi ngươi sau khi rời đi, ta liền liền đi theo đám người đằng sau xếp hàng cùng chờ đợi báo danh, có ai nghĩ được đến, đợi đến phiên ta báo danh, các ngươi Thiên Vân Tông kia cái gọi cái Ngô Thanh Thiên gì quản sự, lại nói Thiên Vân Tông không thu họ Nhiếp người, ngươi nói hắn không thu liền không thu quá. Cứ nhiên, Nhiếp Thiên này vừa nói, liền đem lúc trước sự tình phát sinh đầu đuôi, từ đầu đến cuối nói một lần cho Trác Hân Nhiên nghe, Trác Hân Nhiên biết đây hết thảy, nhất thời giận dữ. Hảo một cái Ngô Thanh Thiên, ngươi ăn gan báo, dám gạt bỏ Thiên Vân Tông thiên tài. Lúc này, Trác Hân Nhiên khi yếu ớt đại thở gấp, bộ ngực phập phồng, như ẩn như hiện tuyết trắng lũ chó, làm cho người ta nhìn lên một cái sẽ hổ nghị hết bài này đến bài khác, dù là Nhiếp Thiên định lực so với thường nhân kiên định vài lần, không khỏi đều có chút đầu tráng váng não tạng. Bẩn. Con em ngươi, thật là một cái yêu tinh. Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Đợi Trác Hân Nhiên thấy Nhiếp Thiên vẫn đang ngó trường bộ ngực của nàng, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn xoẹt đỏ bừng, vội vàng sửa sang lại quần áo nói, đồ nhà quê ngươi dám. Chắc Hân Nhiên nói một nửa, liền lại cũng nghiêm chỉnh nói nữa. Nhất thời, Nhiếp Thiên phản ứng lại, biết thất thố, ngay sau đó, toàn bộ tuấn giật mặt, có dũng khí hỏa thiêu nóng bỏng cảm giác, ta. Được rồi, lần này bổn tiểu thư tạm tha ngươi một lần, nếu là lần sau còn dám. Chắc Hân Nhiên cũng không sinh quá lớn khí, lại nói tiếp, đồ nhà quê, ngươi cùng bổn tiểu thư đi vào. Chắc Hân Nhiên nói xong, liền quay người hướng nhà mình viện lạc đi đến, sau đó Nhiếp Thiên theo sát mà lên, tại bọn họ ước đi nửa nén hương thời gian, liền đặt tới một gian bề ngoài thật là xa hoa trước cửa thư phòng. Tham kiến tiểu thư. Ngoài cửa thư phòng hai cái thủ vệ thấy Chắc Hân Nhiên cùng Nhiếp Thiên đến nơi, gấp vội khom lưng xuống thân cung kính hướng Chắc Hân Nhiên thi lễ một cái. Cha ta có ở bên trong không? Chắc Hân Nhiên nhìn một cái trong đó thủ vệ hỏi. Bẩm tiểu thư, tông chủ ở bên trong, bất quá. Còn không đợi một cái trong đó cổng bảo vệ nói xong, Chắc Hân Nhiên ngắt lời nói, ở bên trong là được rồi. Chắc Hân Nhiên nói chuyện đồng thời, tay phải hướng thư phòng đại môn nhẹ nhàng vừa đẩy, nhất thời liền nghe được chi rồi một thanh âm vang lên tiếng đại môn bị nàng chỗ mở ra, sau đó mang theo Nhiếp Thiên một cái bước xa đi vào thư phòng. Đều lớn như vậy, rõ ràng còn là như vậy không hiểu quy củ, chẳng lẽ liền không hiểu được gõ vừa gõ cửa sao? Lúc này, trong thư phòng một đạo giống được trung niên nhân thanh âm vang lên. Đợi này đang xem sách trung niên nhân lúc ngẩng đầu lên, thấy được Chắc Hân Nhiên sau lưng Nhiếp Thiên lại nói tiếp, Thiên Nhi cũng tới. Tiểu chất bái kiến Chắc bá phụ. Nhiếp Thiên hơi hơi cúi người xuống, cung kính hướng Chắc Bất Phàm thi lễ một cái. Thiên Nhi không cần đa lễ. Chắc Bất Phàm nói xong, nghĩ nghĩ lại nói, Thiên Nhi ngươi chẳng lẽ không có đi báo danh tham gia mới đệ tử nhập môn khảo hạch sao? Nhiếp Thiên đang muốn há miệng trả lời lời của Chắc Bất Phàm, Chắc Hân Nhiên lập tức giành nói, cha. Đồ nhà quê đi báo danh. Chỉ là kia cái đáng giận Ngô Thanh Thiên cũng dám cự tuyệt thu hắn, không riêng gì những cái này, mà còn âm thầm phái người đi chu sát đồ nhà quê, may mắn đồ nhà quê thiên phú chắc tuyệt, nói cách khác, e rằng hiện tại đã là cái người chết rồi. Đợi Chắc Hân Nhiên đem lời sau khi nói xong, Chắc Bất Phàm đột nhiên đứng dậy, tay phải ba được một tiếng vỗ vào trên mặt bàn, lên tiếng toàn bộ bàn học tan cảnh. Một cái nho nhỏ quản sự, lại dám xấu ta Thiên Vân Tông con đường phía trước. Thật sự là ăn tim gấu gan báo, hừ. Không chu người này, thực khó kinh sợ những người khác. Chắc Bất Phàm nói chuyện đồng thời, một cỗ băng lãnh sát khí từ hắn trong cơ thể đập ra, nhất thời, toàn bộ trong thư phòng nhiệt độ cấp tốc hạ thấp. Tiếp theo, Nhiếp Thiên cùng Chắc Hân Nhiên cảm nhận được cỗ này băng lãnh cường đại sát khí, nhất thời, toàn bộ thân thể đột nhiên run rẩy, dùng mình một cái. Chắc bá phụ bất giận, không muốn vì loại lũ tiểu nhân này mà động nóng tính. Nhiếp Thiên thấy giận dữ Chắc Bất Phàm, khuyên nhủ. Lúc này Nhiếp Thiên cũng có chút buồn bực, cảm thấy Chắc Bất Phàm lửa này phát thật sự quá lớn, bất quá hắn cũng không có hướng chỗ sâu trong nghĩ. Chẳng lẽ ý tứ của Thiên Nhi, còn muốn để ta thả cái này phản đồ hay sao? Chắc Bất Phàm nhìn Nhiếp Thiên hỏi một tiếng. Không, tiểu chất không phải là ý tứ này, tiểu chất là muốn Ngô Thanh Thiên nếu là nhằm vào tiểu chất, vậy hẳn là do tiểu chất chính mình đi giải quyết, nhưng phải như thế nào tiến Thiên Vân Tông, kính xin Chắc bá phụ hơi thi viện thủ. Nhiếp Thiên cung kính nói. Ha ha, không tệ, không tệ. Tuổi còn nhỏ liền có cường giả phong phạm. Đúng là khó được. Chắc Bất Phàm thưởng thức nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, đón lấy liền từ trong lòng móc ra một khối tử sắc lệnh bài, đưa tới Nhiếp Thiên trong tay lại nói, Thiên Nhi, đây là ta Thiên Vân Tông tông chủ lệnh bài, thấy vậy lệnh bài, như thấy tông chủ, hiện tại ngươi sẽ cầm này tấm lệnh bài tiến đến báo danh, ta ngược lại là muốn nhìn Ngô Thanh Thiên kia cái phản tặc, còn dám hay không cự tuyệt thu ngươi. Nhiếp Thiên cung kính tiếp nhận lệnh bài. Nhất thời cảm giác được một cỗ đặc biệt ân cần săn sóc khí lưu truyền khắp toàn thân, đợi hắn nhìn kỹ, phát hiện toàn bộ lệnh bài là dùng vạn năm ôn trạng ngọc chế mà thành, hơn nữa trên lệnh bài rõ ràng hiện ra lấy ba cái hùng hậu hữu lực tử sắc đại tự, Thiên Vân Tông. Đa tạ Chắc bá phụ. Tại Nhiếp Thiên cầm đến tông chủ lệnh bài, cung kính hướng Chắc Bất Phàm thi lễ một cái, tiếp theo, đi ra thư phòng, đợi hắn mới ra Chắc ra đại viện thời điểm, lại nghe thấy Chắc Hân Nhiên tại sau lưng hô to. Đồ nhà quê. Buồn tiểu thư. Bổn tiểu thư tùy ngươi một khối đi. Nhiếp Thiên xoay người nhìn Chắc Hân Nhiên đạo. Không cần làm phiền Chắc đại tiểu thư đại giá. Việc này một mình ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đủ để. Lúc này, Nhiếp Thiên có lệnh bài trên tay, không sợ Ngô Thanh Thiên không cho hắn báo danh, kỳ thật hắn còn có cái tiểu tâm tư, chính là muốn mượn này tấm lệnh bài thừa cơ vạch trần một bà. Hừ, ngươi không cho bổn tiểu thư đi, bổn tiểu thư thiên đi, nhìn ngươi có thể đem bổn tiểu thư thế nào. Chắc Hân Nhiên thấy Nhiếp Thiên cự tuyệt nàng cùng đi. Trong nội tâm hơi có chút tức giận. Phải không? Nhiếp Thiên âm hiểm cười nhìn thoáng qua Chắc Hân Nhiên, sau đó từ trong lòng ngực móc ra tông chủ lệnh bài lại nói, lệnh bài lúc này, thấy vậy lệnh bài như thấy tông chủ, Chắc Hân Nhiên còn không mau hành lễ. Nhiếp Thiên ngươi, như thế nào? nghĩ cái lời tông chủ chi lệnh sao? Nhiếp Thiên giả bộ nghiêm túc nói. Đệ tử không dám, tham kiến tông chủ. Trác Hân Nhiên quỳ một chân trên đất thi lễ một cái. Giờ khắc này Trác Hân Nhiên khí hận không thể dùng hai tay bóp chết Nhiếp Thiên, nhưng lại không dám cải chống đỡ tông chủ chi lệnh. Được rồi, đứng lên đi, bản ta lần này liền không tính toán với ngươi, nhưng không cho phép ngươi lại đi theo bản ta. Nhiếp Thiên nói chuyện đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm tự nhạc. Nhiếp Thiên nói xong, còn cờ vờ hờ 8FGG không đợi Trác Hân Nhiên đứng dậy, liền một cái lắc mình tiêu thất tại Trác Hân Nhiên trước mắt. Lúc này, Trác Hân Nhiên nhìn Nhiếp Thiên bóng lưng biến mất, thì thầm trong miệng nói, hừ. Chết Nhiếp Thiên, đừng làm cho bổn tiểu thư bắt được ngươi, không phải vậy bổn tiểu thư muốn ngươi đẹp mắt. Tại Nhiếp Thiên đến đang tại tuyển nhận mới nhập môn đệ tử quảng trường, nhưng thấy rất nhiều người tại đau khổ xếp hàng, cùng chờ đợi báo danh, nhưng, hắn không quan tâm, trực tiếp một cái thả người nhảy đến Ngô Thanh Thiên trước mắt. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, bất quá đối với người tập võ mà nói, hắc dạ cùng ban ngày không có gì khác nhau. Ngô Thanh Thiên cũng không có tại ý, vẫn là túi đầu đăng ký phía trước Nhiếp Thiên một vị võ giả tính danh, tại hắn đăng ký hảo kia một người võ giả, tiếp tục hô, vị kế tiếp. Nhiếp Thiên tiến lên một bước nói, Nhiếp Thiên. Còn không đợi Nhiếp Thiên tiếng nói hạ xuống, Ngô Thanh Thiên đột nhiên ngẩng đầu, lúc hắn trông thấy đứng trước mặt lấy một vị tuấn giật cao ngất dáng người, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Người còn. Ngô Thanh Thiên còn chưa nói xong, liền bị Nhiếp Thiên cắt đứt, Nhiếp Thiên nói, có phải hay không hỏi ta vì sao còn chưa có chết? Hơn nữa ngươi có phải hay không còn muốn hỏi ngươi phái đi những người kia vì sao không có giết ta? Đúng thì sao? Không nghĩ được bọn họ dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Ngô Thanh Thiên cả giận nói, bọn họ cũng không có cãi lời mệnh lệnh của ngươi, hơn nữa bọn họ hay là trung thành và tận tâm. Bất quá bọn họ lúc này không sai biệt lắm vượt qua cầu nại hà. Nhiếp Thiên có chút hăng hái mà nói, cái gì? Ngô Thanh Thiên hoàn toàn bị lời của Nhiếp Thiên chấn kinh, lúc này trong lòng của hắn lật lên sóng gió động trời, nếu không phải Nhiếp Thiên hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt hắn, hắn thực khó tin tưởng Nhiếp Thiên có thể giết hắn phái đi những người kia. Muốn biết rõ, hiện giờ Nhiếp Thiên chỉ là luyện khí lục trọng cảnh, mà hắn phái đi mấy người thấp nhất là luyện khí bát trọng cảnh người, trong đó còn có một cái là luyện khí bát trọng hậu kỳ đỉnh phong, điều này có thể khiến hắn không chấn kinh. Tuy nói Ngô Thanh Thiên nội tâm chấn kinh, nhưng hắn cũng cùng hỉ. Hắn mừng được là bởi vì Nhiếp Thiên chém giết Thiên Vân Tông đệ tử, như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tru sát Nhiếp Thiên. Ngô Thanh Thiên ổn ổn tâm thần nhìn Nhiếp Thiên cả giận nói, ngươi dám sát hại Thiên Vân Tông đệ tử, hôm nay ngay cả là tông chủ hàng lâm, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi tới, đem cái này tội ác tẩy trời đổ cho bổn quản sự ngay tại chỗ chém giết. Còn không đợi Ngô Thanh Thiên tiếng nói hạ xuống, nhất thời mười mấy cái luyện khí bắt trọng cảnh Thiên Vân Tông đệ tử xung phong nhận việc phóng lên trời, đáp xuống Ngô Thanh Thiên bên cạnh. Nhìn ra mấy người kia đều muốn nịnh bợ Ngô Thanh Thiên. Đệ tử tuân mệnh. Chương 36, Âu Dương Tiêu Vân. Nhiếp Thiên thấy mười mấy Thiên Vân Tông đệ tử đang muốn hướng hắn đánh tới thời điểm, hắn lập tức nói, ta khuyên các ngươi hay là suy nghĩ kỹ càng chút, không phải vậy cũng không có đã hối hận ăn. Tại Nhiếp Thiên sau khi nói xong, mười mấy Thiên Vân Tông trong hàng đệ tử một người khinh thường nói, chỉ là một cái luyện khí lục trọng cảnh võ giả, lại vẫn dám miệng nói khoác lác, thật không biết là thằng nào cho mày lá gan. Lúc này, mười mấy Thiên Vân Tông đệ tử đối đại Nhiếp Thiên ánh mắt, như là đang nhìn một người chết, mỗi cái trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Cái này ư? Các ngươi còn không có tư cách biết, bất quá ta có thể cho các ngươi nhìn đồ tốt. Nhiếp Thiên trong khi nói chuyện, tự trong lòng móc ra một khối tử sắc lệnh bài, lại nói tiếp, không biết các ngươi là phủ nhận thức cái này. Mười mấy Thiên Vân Tông đệ tử nhìn thấy Nhiếp Thiên trong tay tử sắc lệnh bài, đều không hẹn mà cùng rủi rủi con mắt, như không thể tin được hết thảy trước mắt, đợi bọn họ chân chính thấy rõ. Nhất thời toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sững sờ ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Này, đây là tông chủ lệnh bài. Một cái trong đó Thiên Vân Tông đệ tử rốt cục phục hồi tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói một tiếng. Tự xây dựng Thiên Vân Tông đến nay, Thiên Vân Tông tư pháp nhà ngay phía trên liền treo một khối tông chủ lệnh bài phòng chế phẩm, cũng bởi vậy chỉ cần là Thiên Vân Tông đệ tử cũng biết tông chủ lệnh bài là cái dạng gì nữa, trừ phi những cái kia mới nhập môn mới đệ tử không biết. Lúc này, Nhiếp Thiên đối diện mặt Ngô Thanh Thiên thấy Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, nó biểu tình cùng mười mấy Thiên Vân Tông đệ tử bộ dáng, toàn thân run rẩy. Ngươi, CV806MC ngươi tông chủ này lệnh bài ở đâu ra? Tiếp theo, Ngô Thanh Thiên kinh hãi mà nói. Về phần là ở đâu ra, ta nghĩ Ngô quản sự còn chưa có tư cách hỏi đến A. Bất quá ngươi nói ta tông chủ này lệnh bài có phải hay không là giả đâu này? Nhiếp Thiên có chút hăng hái nhìn Ngô Thanh Thiên cùng mười mấy Thiên Vân Tông đệ tử. Lại nói tiếp, thấy tông chủ chi lệnh, như thấy tông chủ, một đám bọn ngươi còn không mau mau hành lễ, chẳng lẽ muốn tạo phản phải không?
Bịch.
Đợi Nhiếp Thiên nói xong, mười mấy cái Thiên Vân Tông đệ tử lập tức quỳ một chân trên đất, đệ tử không dám, tham kiến tông chủ. Hiện giờ mười mấy Thiên Vân Tông đệ tử, trong nội tâm e ngại miêu tả sinh động, treo đầy toàn bộ khuôn mặt, sợ Nhiếp Thiên cầm trong tay tông chủ chi lệnh đem bọn họ một chỗ chém giết, dù cho Nhiếp Thiên đem bọn họ chém giết, bọn họ cũng chỉ có chờ chết phần. Mà Ngô Thanh Thiên ngược lại là cũng không quỳ xuống, dù chưa quỳ xuống, bất quá bộ mặt e ngại vẻ, thật là nồng đậm. Nhiếp Thiên thấy Ngô Thanh Thiên vẫn đứng vững, cả giận nói, chẳng lẽ Ngô quản sự liền tông chủ đều không để vào mắt sao? Tại Nhiếp Thiên nói xong, Ngô Thanh Thiên toàn thân một cái run rẩy, xuất hiện hoảng hốt, tiếp theo hắn ổn ổn tâm thần nói, tông chủ chi lệnh, ta sao dám cãi lời, nhưng tay ngươi cầm giả sử càng làm chu sát. Ngô Thanh Thiên nói xong, lập tức nhìn về phía đang tại quỳ một chân trên đất mười mấy Thiên Vân Tông đệ tử, nhất thời cả giận nói, kẻ này dám ngụy chế tông chủ chi lệnh, tội phải làm chu, mấy người các ngươi còn không mau mau đem kẻ này ngay tại chỗ chém giết. Đợi Ngô Thanh Thiên nói xong, quỳ mười mấy Thiên Vân Tông đệ tử đầu thấp, như không nghe thấy lời của Ngô Thanh Thiên, như cũ quỳ gối chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích. Ngô Thanh Thiên thấy mười mấy Thiên Vân Tông đệ tử vẫn quỳ một chân trên đất không động một tia, liền đã biết không có khả năng lại mệnh lệnh bọn họ, tiếp theo nhìn về phía Nhiếp Thiên cả giận nói, bọn họ không biết trong tay ngươi là giả lệnh, không dám vọng động, nhưng ngươi ha có thể giấu giếm được bổn quản sự con mắt, hôm nay bổn quản sự liền nói Thiên Vân Tông từ bỏ ngươi cái này tội ác tại trời đồ. Kỳ thật, Ngô Thanh Thiên như thế nào không biết Nhiếp Thiên trong tay là thực tông chủ lệnh bài, hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cháu của hắn chính là Thiên Vân Tông tinh anh trên bảng, bài danh đệ ngũ Ngô Thiên đi, chỗ rửa tương đối lớn, hắn tự nhận cho dù trái với một lần tông chủ chi lệnh, cũng không ai dám động cùng hắn. Nhưng hắn còn không biết, ngay tại hắn đắc tội Nhiếp Thiên một khắc này lên, Thiên Vân Tông tông chủ muốn chu sắt cùng hắn, nếu không phải Nhiếp Thiên từ bên trong nói một câu, chỉ sợ hắn hiện tại đã là cái người chết rồi. Không nghĩ được, ngươi càng như thế to gan lớn mật, mà ngay cả tông chủ chi lệnh đều không để tại mắt bên trong. Nhiếp Thiên giận dữ mà nói. Lúc này, Nhiếp Thiên thấy Ngô Thanh Thiên dám cãi lời tông chủ chi lệnh, nhất thời liền có một loại dự cảm bất hảo, lập tức vận chuyển chủ đan điền huyền thiên chân khí, tùy thời chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Hừ, cầm trong tay giả sử, lại vẫn dám lớn lối như vậy, hôm nay bổn quản sự để cho ngươi biết, dám ngụy chế tông chủ chi lệnh kết cục. Còn không đợi Ngô Thanh Thiên tiếng nói hạ xuống, một cỗ cường đại thái hư xu thế uy áp từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, hướng Nhiếp Thiên đánh tới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên liền cảm giác được hô hấp run rợn. Mà Nhiếp Thiên sau lưng những cái kia đang chờ đợi báo danh võ giả, ngoại trừ một cái thật là hèn mọn bị ổi mập mạp, thân thể còn có thể hơi hơi hoạt động, những người khác đều bị cỗ này thái hư xu thế uy áp định ở chỗ cũ, nửa bước cũng khó rời đi. Tiếp theo, Ngô Thanh Thiên hai chân một chút, phóng lên trời, ngay sau đó, trên không trung chuyển đổi một cái thân hình, nhất thời toàn bộ thân thể mang theo một đạo uy manh hắc sắc trường ấn, cuốn lấy quần quận thái hư chi khí, hướng Nhiếp Thiên đỉnh đầu thiên linh cái gào thét mà đến. Bởi vậy không khó nhìn ra, Ngô Thanh Thiên không chút nào cho Nhiếp Thiên thở dốc cơ hội, thế muốn một trường tất sát. Nhiếp Thiên tự biết tại đây uy manh một trường, mặc dù bất tử, cũng tất trọng thương, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn biết tại thái hư cảnh cường giả uy áp, chính là muốn tránh, đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Ngay tại Nhiếp Thiên đang muốn buộc phát ra toàn lực, tiếp được này chí mạng một trường, lại nghe thấy một đạo giống đực và vang dội thanh âm vang lên, Ngô Thanh Thiên. Ngươi thật sự là cẩu đản bao thiên, dám không đem tông chủ chi lệnh để ở trong mắt. Còn không đợi người nói chuyện tiếng nói hạ xuống, liền có một cỗ khổng lồ hồng vũ xu thế tự giữa không trung đè xuống, vốn muốn một trường chu sắt Nhiếp Thiên Ngô Thanh Thiên, bay nhanh thân ảnh, trong chớp mắt, đứng thẳng bất động ở giữa không trung, nửa bước không thể rời, tiếp theo giữa không trung xuất hiện từng đạo tàn ảnh hướng Ngô Thanh Thiên kích xạ mà đi. Một giây sau, vang một tiếng vang thật lớn, lên tiếng, Ngô Thanh Thiên cả người bay ngược ba trượng có hơn. Bành một tiếng rơi vào mấy vạn trên cầu thang, phốc tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh. Bởi vậy không khó nhìn ra, Ngô Thanh Thiên đã thảm bị thương nặng. Đợi này đột nhiên tới người một trưởng đánh lui Ngô Thanh Thiên, liền đồng bền rơi vào Nhiếp Thiên bên cạnh. Chỉ thấy người này thân hình lấm lấm, khí vũ hiên ngang, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ hạo nhiên chính khí, để cho tà ác đồ không dám tới gần. Nó mặt hình hơi tròn vuông, trên trán hết đường lấy bất phàm chi khí, lợi hại hai con ngươi như có thể động bắn hàn tinh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn lên một cái, liền biết người này là cái chính nghĩa lẫm nhiên quân tử. 3. Tam trưởng lão. Đã bị thương nặng Ngô Thanh Thiên nhìn đột nhiên tới người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, phảng phất không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Này đột nhiên tới người, chính là Thiên Vân Tông tám đại trưởng lão một trong tam trưởng lão, Âu Dương Tiêu Vân. Tuy nói Âu Dương Tiêu Vân tại Thiên Vân Tông bát trưởng lão bên trong bài danh lão tam, nhưng thực lực của hắn lại là bát trưởng lão bên trong, chỉ đứng sau đại trưởng lão Táng Thiên Hồng Vũ cảnh siêu cấp cường giả. Hừ, không nghĩ được ta Thiên Vân Tông vậy mà sẽ xuất hiện loại như ngươi bọn đạo trích hạng người, nếu không phải nhìn tại Ngô Thiên làm được phân thượng, bổn trưởng lão liền một trưởng đem người tru sát. Âu Dương Tiêu Vân nhìn nằm trên mặt đất Ngô Thanh Thiên, sắc mặt giận dữ. Cút! Ngô Thanh Thiên nghe được Âu Dương Tiêu Vân lời, như được đại xá, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất tại trong biển người mênh mông này. Lúc này, Nhiếp Thiên ổn định lại tâm thần, hướng Âu Dương Tiêu Vân cung kính thi lễ một cái. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ha ha! Tiểu huynh đệ không cần khách khí như vậy. Âu Dương Khiếu Thiên nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, khuôn mặt vẻ tán thưởng, lại nói tiếp, không tệ, không tệ, là một hiếm có thiên tài. Nhiếp Thiên bị Âu Dương Tiêu Vân một đôi lợi hại con mắt, chằm chằm toàn thân sợ hãi, hắn cảm giác được toàn thân việc riêng tư. Phảng phất cũng bị này một đôi mắt đều xem thấu. Tiền bối hay khen, vạn bối cũng chẳng qua là một cái loại người bình thường mà thôi, sao dám xưng, đo, chi thiên tài. Nhiếp Thiên cung kính nói. Tuy nói Nhiếp Thiên thiên phú kinh người, nhưng hắn cũng biết bại lộ thiên phú sẽ chọc cho tới làm loạn người ghen ghét đạo lý. Ừ, tuổi còn trẻ liền đã biết tụ họp mới không tiêu đạo lý, khó trách tông chủ coi trọng như vậy ngươi, đem tông chủ lệnh bài đều giao phó đến trên tay của ngươi. Âu Dương Tiêu Vân hiện tại vừa cao nhìn Nhiếp Thiên vài phần. Ý của tiền bối là, tông chủ để cho ngươi tới. Ha ha, ngươi cho rằng ta là trùng hợp đi ngang qua nơi đây sao? Âu Dương Tiêu Vân nở nụ cười một tiếng, tiếp theo lại nói, kỳ thật cũng không phải là như thế, mà là tông chủ sợ ngươi tại trên đường gặp được biến cố gì, vì vậy để ta đến đây nhìn xem. Nhiếp Thiên nghe Âu Dương Tiêu Vân vừa nói như vậy, nhất thời sáng tỏ, tiểu tử có tài đức gì, lại để cho tông chủ hai lần cứu giúp. Lúc này, Nhiếp Thiên có thể nói là đối với Trác Bất Phàm cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời, trong nội tâm cũng âm thầm thề, chỉ cần ta Nhiếp Thiên bất tử, liền dùng tánh mạng đi thủ hộ Thiên Vân Tông. Đợi Nhiếp Thiên trong nội tâm vừa âm thầm phát xong thề, liền nghe được Âu Dương Tiêu Vân nói, hôm nay bổn trưởng lão tự mình tọa chấn, thu đệ tử mới nhập môn. Âu Dương Khiếu Thiên nhìn Nhiếp Thiên kiên định địa ánh mắt, sau đó lại nói, tiểu huynh đệ ngươi tên là gì? Nhiếp Thiên thấy Âu Dương Tiêu Vân tự mình tọa chấn, lập tức tiến lên một bước cung kính nói, vạn bối Nhiếp Thiên. Ừ, không sai là tốt danh tự, hy vọng ngươi người cũng như tên, nhất phi trùng thiên. Âu Dương Tiêu Vân nói chuyện không quên đăng ký, tại hắn đăng ký hảo Nhiếp Thiên, tiếp theo lại nói, vị kế tiếp. Lộ Nhân Giáp. Đúng lúc này, một cái tên là Lộ Nhân Giáp thiếu niên tiến lên một bước, chỉ thấy người này cái đầu không cao, hơn nữa một thân phiêu thịt, đi lên đường tới bộ ngực như làn thu thủy, nhoáng một cái nhoáng một cái, nó mặt hình lại càng là khoa trương, hai to mặt lớn, hai mắt híp lại. Nhìn qua thật là hèn mọn bị ổi. Một bên Nhiếp Thiên nghe thấy Lộ Nhân Giáp tự báo họ danh, thiếu một ít nhịn không được cười ra tiếng, thầm nghĩ trong lòng, người này không riêng tướng mạo hiếm thấy, nó danh tự lại càng là cái hiếm thấy, không biết hắn có cái gì không đệ đệ gọi Lộ Nhân ất Lộ Nhân Bính. Chương 37, Lộ Nhân Giáp. Sigma Sơn Mạch, ước cự ly Thiên Đãng Sơn 1000 dặm đấy, lúc này, kết bè kết đội trên vạn người bản sơn thiệp thủy hướng Sigma Sơn phương hướng tiến đến, không thấy một người ngự không phi hành. Đám người kia chính là tại Thiên Vân Tông báo danh mới đệ tử khảo hạch đám người, sở dĩ bọn họ hướng Sigma Sơn tiến đến, bởi vì, lần này Thiên Vân Tông tuyển nhận mới đệ tử khảo hạch chỗ, chính là tại Sigma Sơn Mạch. Tự Nhiếp Thiên báo danh sáng sớm ngày thứ hai, liền đón đến Thiên Vân Tông đệ tử thông báo, bảo hắn biết khảo hạch địa điểm, sáng sớm liền rời đi Thiên Vân Tông, đi theo này mấy vạn thân thể đi đến Sigma Sơn Mạch, hiện giờ đã đi 3 ngày 3 đêm. Tất cả mọi người đi theo lĩnh đội người sau lưng hảo hảo đi đường. Không được quấy rối, bằng không hủy bỏ khảo hạch tư cách. Đúng lúc này, một cái thái hư cảnh thanh y nam tử quát to, vang dội thanh âm rõ ràng vang ở từng võ giả trong thai. Nhiếp Thiên đi ở đám người mặt sau cùng, cúi đầu, như không nghe thấy thái hư này cảnh cường giả tiếng la. Nghe nói người này từng là Thiên Vân Tông nội môn đệ tử, chỉ tiếc trong 3 năm không đột phá thái hư cảnh giới, về sau bị giáng chức vì Thiên Vân Tông tạp dịch đệ tử. Trong đám người có người nhỏ giọng nói, ba mẹ nó, một cái đường đường thái hư cảnh cường giả, cam nguyện làm tạp dịch đệ tử. Coi như là Thiên Vân Tông tạp dịch đệ tử, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tôn nghiêm a. Trong đám người lại một người nhỏ giọng nói, ngươi này liền kiến thức nông cạn, tại Thiên Vân Tông làm tạp dịch đệ tử, là có thể mò được rất nhiều chất béo, các ngươi nhìn. Này người nói chuyện, âm thầm địa nháy mắt ra hiệu. Mọi người theo này người nói chuyện cơ sở ngầm nhìn lại, lại thấy được một cái chừng 20 tuổi thanh niên, như chó chết tựa như chạy đến thanh y đó nam tử trước mặt, vụng trộm kín đáo đưa cho một đoàn bao bọc. Kết quả người kia bị thanh y này nam tử an bài đến phía trước nhất trong đội ngũ. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, Nhiếp Thiên cũng là triệt để không lời. Con em ngươi. An Gian còn như vậy quang minh chính đại. Thao! Thế nào sẽ không người đi vạch trần hắn? Cảm tình hắn là dựa vào những cái này hối lộ mới đột phá thái hư chi cảnh A. Mà mẹ mày! Mọi người một hồi tức giận, thậm chí có một số người nhìn không được ám mắng lên, bất quá lại không một người có can đảm đứng ra, vạch trần người này. Chư vị hay là an tâm một chút chớ vội A. Bởi vì cái gọi là, cường long khó áp địa đầu xà, chúng ta hay là không muốn đắc tội hắn thì tốt hơn. Lúc này trong đám người một đạo nói nhỏ thanh âm vang lên. Tuy nói thanh âm nhưng rất rõ ràng truyền vào những cái kia thầm mắng người trong thai. Nhiếp Thiên nghe được thanh âm, hơi hơi đánh giá này người nói chuyện, chỉ thấy người này cái đầu không cao, một thân phiêu thịt, hai to mặt lớn, nhất thời có loại cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Sau đó hắn âm thầm địa nói một tiếng, người này không phải là Lộ Nhân Giác ư. Ban đầu ở Thiên Vân Tông quảng trường, hắn thế nhưng là chính thai nghe được cái này gọi Lộ Nhân Giác hiếm thấy, tự báo họ danh. Đối với cái này hắn không thể bảo là không sâu khác. Ồ! Ngay tại Nhiếp Thiên đánh giá hắn, cái này thai to mặt lớn người cũng nhìn thấy Nhiếp Thiên, nhưng trong mắt lại không xuất hiện bất kỳ vẻ kinh nghi, rõ ràng cho thấy người này sớm đã nhìn chăm chú đến Nhiếp Thiên.